Chương 765, hoa, ngôi sao đều rớt xuống. Chương 765, hoa, ngôi sao đều rớt xuống. Đêm kia, hết thảy đều bình yên vô sự. Đêm nay trời là cái trời đầy mây, trên trời không có ngôi sao, đen kịt một màu. Cho nên, Hoắc Nhĩ Thái phái ra gấp 3 trinh sát số lượng, không ngừng dò xét phương viên 30 dặm tình huống. An bài như vậy, tuyệt đối là thỏa đáng cực kỳ, cẩn thận cực kỳ. Bởi vậy, bao quát Hoắc Nhĩ Thái ở bên trong, cơ hồ tất cả tướng sĩ đều là thoát khôi giáp ngủ. Dù sao, mặc khôi giáp đi ngủ mặc dù là binh sĩ cơ bản nhất tố chất, nhưng ngủ xác thực không thoải mái. Hôm nay loại tình huống này, một khi có đi tập, trinh sát chạy đến báo tin, các binh sĩ có đầy đủ thời gian mặc vào khôi giáp. Rất nhanh, đã đến canh ba sáng. Kỳ quái là, vốn là đen kịt đen trên trời, đột nhiên thêm ra đến rất nhiều ngôi sao, mà lại là đang từ từ di động tới. Có tỉ mỉ gác đêm binh sĩ phát hiện, các ngươi nhìn, thật nhiều ngôi sao a. Đúng vậy a, mới vừa rồi còn trời đầy mây đâu, làm sao lại đột nhiên liền tinh nữa nha. Thật kỳ quái à, ngôi sao không đều là không nhúc nhích thôi, làm sao những ngôi sao này đều tại chạy loạn đâu. Tất cả gác đêm binh sĩ đều đã bị kinh động, ngước cổ nhìn về phía bầu trời. Tốt năm tốt ba Hàn Nguyên. Tuần tra ban đêm thôi, vốn là một kiện rất chuyện nhàm chán. Bởi vì có đại lượng trinh sát tại bốn phía, trong doanh trại có thể có chuyện gì, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng tìm địa phương đi ngủ. Cho nên thôi, gặp được kỳ quái như thế sự tình, mọi người trò chuyện chơi, cũng coi là đuổi đêm dài đằng đẵng nhàm chán thời gian. Ngôi sao càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có mười mấy cái, từ từ vậy mà biến thành mấy trăm. À, các ngươi phát hiện không có, những ngôi sao này là từ bốn phía tới, nhưng bốn phía sao trên trời tinh rất ít. Những người còn lại hướng bốn phía nhìn sang, đúng là dạng này. Những ngôi sao này phạm vi bao trùm, trên cơ bản đều tại bọn hắn doanh trại đỉnh đầu, bốn phía ngôi sao quả thật rất ít. Đột nhiên, một cái ngôi sao run rẩy mấy lần, hóa thành một đám lửa, sau đó liền thẳng đứng hạ xuống tới. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Khi càng ngày càng nhiều ngôi sao rơi xuống, đụng phải khác ngôi sao thời điểm, cái kia ngôi sao cũng hóa thành một đám lửa, rớt xuống. Và ngôi sao đều rớt xuống tiếng kinh hô liên tiếp. Các binh sĩ rốt cục cảm giác được, có chút không đúng, nhưng lại nói không ra, đến cùng là nơi nào không thích hợp. Tại cái này thần bị tư tưởng ảnh hưởng thời đại, một cô bóng ma khổng lồ trong nháy mắt liền tập kích tại rất nhiều trong lòng của binh lính, trong lúc nhất thời liên tưởng vô hạn. Tiến quân công thành đằng sau, thay bách tính làm chủ, giết hết những cái kia ức hiếp bách tính quý tộc, chẳng khác gì là thay trời hành đạo. Có thể hạ hồ chân đại hãn lại nâng cả nước chi minh, một mực truy sát tiến quân, cho tới hôm nay, thẳng đến nơi này. Tiến quân nếu là thay trời hành đạo, như vậy thiết lạc quân chính là nghịch tiên mà đi. Như vậy, những ngôi sao này đột nhiên lửa cháy rơi xuống, có thể hay không chính là thiên kiện? Hoắc Nhĩ Thái cũng sớm đã bị kinh động đến, hắn đứng dậy đi vào ngoài trướng. Nhìn lên bầu trời những tinh quang kia điểm điểm, song mi nhíu chặt. Ngôi sao? Không có khả năng. Hoắc Nhĩ Thái cũng không có tốt như vậy lừa dối, nào có dạng này ngôi sao, khẳng định có cổ quái. Có thể cổ quái ở nơi nào, Hoắc Nhĩ Thái cũng nói không ra, dù sao là trong lòng rất có cảm giác bất an. Thẳng đến, thật là nhiều ngôi sao đột nhiên hóa thành hỏa đoàn rất xuống, Hoắc Nhĩ Thái mới đột nhiên trong đầu ánh sáng lóe lên, hét lớn một tiếng, không tốt, quân địch muốn hỏa công. Quân địch muốn hỏa công. Hoắc Nhĩ Thái thân vệ quân cũng nghe được câu nói này, ngẩng đầu nhìn sang đỉnh đầu những ngôi sao kia, thầm nghĩ, không có quân địch liền dựa vào điểm ấy hòa đoàn cũng có thể hòa công. Đúng lúc này một kỵ bay tới, khởi bẩm tướng quân, có yến quân kỵ binh hướng ta đại doanh phương hướng xông lại, trong đêm tối thấy không rõ số lượng, đại khái hẳn là có 40,000 cưỡi tả hữu. 40,000 cưỡi. Hoắc Nhĩ Thái khẽ nhíu mày, yến quân kinh lịch mấy trận chiến, 100,000 binh mã chỉ còn lại có 80,000 tả hữu, kỵ binh số lượng chính là 40,000. Hoắc Nhĩ Thái lập tức hạ lệnh truyền lệnh toàn quân cảnh giới, nhưng có hỏa đoàn rơi xuống lập tức dùng thủy diện rơi, tuyệt đối không có khả năng bốc cháy. Cái thứ nhất hỏa đoàn rốt cục rơi xuống. Còn tốt, không có rơi vào doanh trướng bên trên, chỉ là rơi vào trên đất trống. Trên đất trống có chút lá cây, nhưng không nhiều, không đến mức có thể gây nên đại hỏa. Có thể trên thực tế không phải như thế, hỏa đoàn rơi xuống đằng sau, vậy mà trực tiếp đem mặt đất cho đốt lên, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Sau đó, càng ngày càng nhiều hỏa đoàn rơi xuống, tự nhiên là có rơi vào doanh trướng bên trên, trực tiếp đem doanh trướng cho đốt lên. Hỏa thế lập tức liền triệt để đi lên. Tựa như hồng hà mãnh liệt nước sông bình thường, thiết lạc quân doanh trại rất nhanh liền sa vào đến trong một vùng biển lửa. Hoắc Nhĩ Thái sau lưng trung quân đại trướng bên trên cũng rơi xuống một cái hỏa đoàn, đem lều vải cho đốt lên. Hoắc Nhĩ Thái giật mình chưa tỉnh, trong miệng tự lẩm bẩm: Ta hiểu được, Yến Vương liệu định quân ta lại ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, cho nên liền sớm trên mặt đất hiện lên một tầng dầu hỏa. Chỉ là Yến quân trải tầng này dầu hỏa, vì sao không còn khí vị đâu? Kỳ thật cũng không phải là không còn khí vị, mà là bị Dương Phong cải tiến một chút, mùi rất nhạt. Lại thêm, nơi này là nơi chống trải mang, có gió, nếu như không phải nằm dạp trên mặt đất, tuyệt đối là người không đến. Đừng nói Hoắc Nhĩ Thái tạm thời còn không có nghi đấu. Coi như hắn nghi đấu, lại có thể thế nào, hỏa thế đã triệt để không kiểm soát, binh bại không thể tránh được. Nếu như lưu tại trong doanh trại, chẳng khác nào là thiêu thân lao đầu vào lửa, xác định vững chắc sẽ bị thiêu chết. Nếu như thoát đi doanh trại, bên ngoài chính là yến quân thiết kỵ, cũng là cựu tử nhất sinh của diện. Nhưng là, cựu tử nhất sinh cũng hầu như so với xác định thiêu chết tốt, chí ít có như vậy một chút hy vọng sống. Rơi vào đường cùng, Hoắc Nhĩ Thái đành phải hạ lệnh, toàn quân xông ra doanh trại, nên chiến yến quân kỵ binh. Chỉ là, đại hỏa phía dưới, Hoắc Nhĩ Thái tướng lệnh rất khó truyền khắp toàn quân, càng nhiều binh sĩ vẫn là bị thiêu chết tại trong doanh trại. Không phải bọn hắn không muốn chạy đi, mà là bởi vì mặt đất đều là đại hỏa, khắp nơi đều là đại hỏa, không đợi chạy đi liền đã ngã trên mặt đất, bị đốt sống chết tươi. Trong lúc nhất thời, Thiết Lạc Quân doanh trại trở thành một mảnh nhân gian địa ngục, vô cùng thế thảm. Hoắc Nhĩ Thái tại thân vệ quân bảo vệ dưới, miễn cưỡng xông ra doanh trại. Tiến quân kỵ binh cũng đã bắt tới, trực tiếp chính là một trận kỵ sạn, Hoắc Nhĩ Thái thân vệ quân ngã xuống một mảnh. Theo bản tướng xông Hoắc Nhĩ Thái muốn rách cả mí mắt, phóng ngựa cầm đường, hướng yến quân kỵ binh xông lại. Tình huống dưới mắt, Hoắc Nhĩ Thái đã không có đường lui, chỉ có thể là tử chiến đến cùng, xông ra yến quân vòng đây, mới có hy vọng còn sống. Về phần dưới trướng binh mã, Hoắc Nhĩ Thái đã không để ý tới, cũng không cách nào chú ý đáng đời Hoắc Nhĩ Thái không may, hắn tiến lên phương hướng, đúng lúc là Thẩm Man Nhu. Hoắc Nhĩ Thái là quý tộc xuất thân, mặc dù võ nghệ không kém, nhưng cũng không phải là tuyệt thế manh tướng cấp bậc, nơi nào sẽ là Thẩm Man Nhu đối thủ. Hai người giao đấu, chỉ là giao thủ một hiệp, Hoắc Nhĩ Thái hổ khẩu liền rách ra, trường thương trực tiếp liền bay ra ngoài. Tiếp lấy, Thẩm Man Nhu vung vẩy hồn thiết côn, trung điệp đánh vào Hoắc Nhĩ Thái trên đầu, người sau trực tiếp một mệnh ô hô. Thẩm Man Nhu lại một côn, trực tiếp xuyên thủng Hoắc Nhĩ Thái ngực, đem thi thể giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng, Hoắc Nhĩ Thái đã chết, người đầu hàng không giết. Chương 766, Thiết Lạc nội loạn mở ra. Chương 766, Thiết Lạc nội loạn mở ra. Hoắc Nhĩ Thái chết, gia tốc cuộc chiến đấu này kết thúc. Thiết Lạc binh sĩ không phải là bị đại hỏa thiêu chết, chính là đầu hàng yến quân. Về phần đào tẩu, cái này tối như bưng, trốn đi đâu? Yến quân đối với bách tính nhân tử, mà binh sĩ đều là bình dân xuất thân, khẳng định đầu hàng a đại hỏa đốt đi hai canh giờ mới xem như kết thúc. 100.000 Thiết Lạc quân bị thiêu chết 50.000, đầu hàng 50.000, yến quân cơ hồ không có thương vong. Dương Phong cũng tại Yên Châu thập bát vệ hộ vệ dưới đi tới. Thiết Lạc trong quân doanh, một trận nồng đậm thi thể bị đốt cháy khét hương vị, cực kỳ gây mũi. Trong quân doanh, nguồn ngang lộn xộn đều là Thiết Lạc binh sĩ thi thể, các loại hình dạng, đủ thấy bọn họ khi còn sống nhận qua bao lớn thống khổ dày vò đi. Dương Phong thở dài một tiếng, thủy công, hỏa công, mặc dù có thể thu đến kỳ hiệu, nhưng tóm lại là làm đất trời báng giận. Cảnh Xuân Thu nghe, chắp tay nói, điện hạ lời ấy sai rồi. Thủy công, hỏa công, nếu có thể thu đến kỳ hiệu, quân ta thương vong nhân số tự nhiên là có thể tránh cho. Không phải vậy, nếu là một trận ác chiến xuống tới, hai phe địch ta tổng cộng 200.000 binh mã, tử thương coi như không chỉ là 5 vạn người đơn giản như vậy. Dương Phong sững sờ, cẩn thận phẩm vị một chút Cảnh Xuân Thu lời nói, nhẹ gật đầu, Cảnh tiên sinh nói có lý, là cô vương không thể khám phá, cô vương thủ giáo. Tiến quân không có lưu lại, cũng không có thanh lý chiến trường, bởi vì Thiết Lạc bộ hai binh mã ngày mai liền sẽ lại tới đây. Sáng ngày thứ hai, Thiết Lạc bộ hai binh mã quả nhiên đi tới. Chủ tướng Kỳ Sơn khiếp sợ không thôi. 50.000 cố đốt cháy khét thi thể a, cửa doanh còn có Hoắc Nhĩ Thái thi thể. Kỳ Sơn không còn dám tiếp tục tiến quân, một mặt mệnh lệnh binh sĩ đem cái này 50.000 bộ thi thể đào hố chôn, một mặt phái người phi báo Hạ Hồ Chân Đại Hãn, chờ đợi Hạ Hồ Chân Đại Hãn chỉ thị mới nhất, một mặt phái người thống chi bộ ba binh mã chủ tướng. Mã Yên Quân thì là tiếp tục tiến quân, hắc hắc kế tiếp thành trì. Phía sau không có Thiết Lạc binh mã đuổi theo, tiến quân cũng dễ chịu, không cần lại hành quân gấp. Thời khắc này Hạ Hồ Chân Đại Hãn đã sớm không để ý tới truy kích tiến quân Thiết Lạc binh mã, bởi vì Hạ Hồ Chân thành đã là hoàn toàn đại loạn. Hạ Hồ Chân Đại Hãn dung không được quý tộc, các quý tộc tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục phụng hắn làm chủ, một trận nội chiến chính thức mở ra. Hạ Hồ Chân thành binh mã, người cầm quyền phân hai bộ phận, một phần là Hạ Hồ Chân Đại Hãn huynh đệ con cháu, một bộ phận chính là quý tộc. Nhưng mà, Hạ Hồ Chân Đại Hãn binh mã số lượng ở thế yếu, cho nên Hạ Hồ Chân Đại Hãn chỉ có thể là nương tựa theo Hãn cung địa thế phòng thủ, quý tộc binh mã thì là tiến công chặn thái. Hãn cung bị vây, Kỳ Sơn thư tự nhiên là đưa không đi qua, rơi vào các quý tộc trong tay. Hoắc Nhĩ Thái đại bại, 100.000 binh mã toàn quân bị diệt. Tin tức này để các quý tộc tất cả đều hít sâu một hơi. Phải biết, tiến quân tại Thiết Lạc binh mã ngay từ đầu cũng chỉ là 100.000, hiện tại nhiều nhất là 8 vạn người, lại đem Hoắc Nhĩ Thái 100.000 binh mã ăn hết, vị này đến Vương Dương Phong quả thực đáng sợ. Nếu như tùy ý yến quân dạng này tàn phá bừa bãi xuống dưới, một thành một chỉ đánh hạ, ngày sau Thiết Lạc nơi nào còn có bọn hắn những quý tộc này đất dung thân. Thế là các quý tộc càng phát ra cảm thấy sự tình gấp gáp, đối với Hãn cung thế công thì càng mãnh liệt. Lúc trước Hạ Hồ Chân Đại Hãn tu kiến tòa này Hãn cung thời điểm, chính là dự phòng có phản loạn phát sinh, cho nên Hãn cung bị tu được cao lớn cực kỳ, dễ thủ khó công, các quý tộc muốn trong lúc cấp thiết đánh hạ Hãn cung sao có thể dễ dàng như vậy. Mà lại Hãn cung bên trong lương thảo cùng quân giới sung túc, ngay cả thủ thành khí giới đều là trồng chất như núi loại kia. Dựa theo công thủ chiến tình huống, không có thời gian nửa năm, các quý tộc quân đội mơ tưởng đánh hạ Hãn cung. Nhưng các quý tộc cũng có biện pháp, bọn hắn lập tức cho Kỳ Sơn hạ lệnh, để Kỳ Sơn tạm thời không cần quản yến quân, lập tức trở về sư Hạ Hồ Chân Thành, trước tiên đem Hãn cung đánh xuống, sau đó lại lấy lực lượng cả nước đem yến quân xử lý. Hạ Hồ Chân Thành nội loạn tin tức cũng là cực nhanh hướng Thiết Lạc các nơi truyền đi. Cái này đã dẫn phát một cái hiệu ứng, kinh thành đều có thể loạn, dựa vào cái gì chúng ta không có khả năng loạn? Không bao lâu, một cái gọi Lộc Thành địa phương, bình dân cùng binh sĩ phát động khởi nghĩa, đánh ra nên yến quân, diệt quý tộc cơ hiệu, đem Lộc Thành quý tộc quan lại cùng trong quân quý tộc tướng lĩnh toàn bộ giết chết, sau đó làm ra yến quân quân kỳ, cắm vào đầu tường. Loại chuyện này là rất có truyền nhiễm tính, mà lại cũng có chung nhận thức tính. Cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều thành trì đều khởi nghĩa, nên yến quân, giết quý tộc. Lần này Dương Phong vui vẻ, Thiết Lạc bách tính hay là có nhất định ý thức phản kháng thôi. Nếu dạng này, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều, có lẽ lần này thật có khả năng đem Thiết Lạc quốc gia này triệt để thôn vệ hết. Lạc Dương, Sở Phong điện, Dương Khâm ngay tại xử lý chính vụ. Làm hoàng đế đằng sau, Dương Khâm cùng trước kia một dạng cần cù, để đại thần trong triều thấy được minh quân chi phong. Tại hậu cung phương diện, Dương Khâm cũng không có làm sao nạp phi, trừ nạp một cái Liêu thị bên ngoài, còn đem Tiêu thị của hồi môn tỷ nữ Tiểu Hà nạp, phong làm chính lục phẩm bảo lâm. Bảo lâm thuộc về 81 ngự thê hàng ngũ, so ngự nữ cùng thải nữ cao hơn, nhưng cũng thuộc về là tần phi bên trong đẳng cấp thấp nhất. Bảo lâm đi lên là tài tử, là thuộc về là 27 thế phụ, địa vị liền cao hơn. Tiêu thị minh bạch, Dương Khâm là cố ý dạng này sắp phong. Đến lúc đó, chỉ cần Dương Khâm hơi ám chỉ một chút, Tiểu Hà nhất định sẽ vì danh lợi mà phản bội Tiêu thị. Tiểu Hà được sắp phong làm bảo lâm đằng sau, tự nhiên hay là thường xuyên hướng Tiêu thị Ngọc Trường cung đi lại. Có thể Tiêu thị lại chỗ nào còn dám đem Tiểu Hà tiếp tục dựa là tâm phúc, càng là nhiều hơn phòng bị. Từ khi Yến Châu xuất binh đằng sau, mỗi ngày đều sẽ có chiến báo đưa đến, Dương Khâm đối với Bắc cảnh chiến sự cực kỳ chú ý dù sao, U Châu thiết kỵ toàn quân bị diệt, Ký Châu quân tổn thất 15,000 binh mã, đại sở quốc đã không có khả năng lại bại. Còn tốt, Dương Phong cuối cùng vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người, trận chiến đầu tiên liền tùy tiện đánh hạ thành cụ tòa này kiên thành, tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Nhất làm cho Dương Khâm chấn động, chính là Hồng Hà đại thắng. Một trận chiến mà diệt đi thiết lập 80,000 tinh nhuệ kỵ binh, chém giết chủ tướng Lạc Mục, tuyệt đối phải vượt xa bắt sống Kim Nạp trận chiến kia. Dương Khâm tại cảm giác Dương Phong cánh càng ngày càng cứng rắn thời điểm, đồng thời cũng thở dài một hơi, chí ít đại sở quốc mặt mũi là bảo vệ. Sau đó, Dương Khâm lại nhận được đại lương quốc xuất binh tiến đánh Duy Bộ tin tức, liền cho là Dương Phong sẽ dừng lại tại thiết lập hành động quân sự, ngược lại đi trợ giúp Duy Bộ. Có thể để Dương Khâm không nghĩ tới chính là, Dương Phong cũng không từ thiết lập triệt binh, chỉ là để Tang Vũ mang theo 50,000 hung nô kỵ binh đi Duy Bộ. Tiến quân tại thiết lập chiến sự càng lúc càng lớn, chiếm lĩnh địa bàn càng ngày càng nhiều. Mà lại, tiến quân chiếm lĩnh thiết lập thành trì đằng sau, diệt quý tộc, trấn an bách tính, rất nhanh liền thu được dân tâm, càng làm cho Dương Khâm chấn động không thôi. Thân là hoàng đế, Dương Khâm liếc mắt liền nhìn ra Dương Phong dạ tâm, trong lòng lo lắng không thôi. Yến Châu cường đại một phần, Dương Khâm đối với Dương Phong ngăn được liền sẽ yếu một phần. Nhưng Yến quân đã lâm vào tại thiết lập chi chiến bên trong, không cách nào thoát thân, Dương Khâm cũng là không làm sao được, chỉ có thể tiếp tục chú ý chương 767, Đại Sở quốc cùng Đại Nô quốc mậu dịch chiến chương 767, Đại Sở quốc cùng Đại Nô quốc mậu dịch chiến Cao Bình chi chiến, Dương Phong một thanh đại hỏa thiêu chết 50,000 thiết lập binh mã, thu hàng 50,000, lần nữa chấn động Dương Khâm. Trước kia đi, Dương Phong đối với Hung Nô, mỗi chiến mỗi bại, Dương Khâm cũng không có quá để ý bởi vì Dương Khâm đã từng giao đấu qua Hung Nô. Đối với Hung Nô vẫn có chút hiểu rõ. Hung Nô nhân ít có mưu lược, dựa vào là chính là thiết kỵ vô địch, linh hoạt cơ động, sức chiến đấu đưa hãn. Cho nên chỉ cần Yến Châu có thể có được một chi cường đại kỵ binh, đánh bại Hung Nô tuyệt đối không phải việc khó gì. Dương Phong làm được, thành lập một chi cường đại Yên Châu thiết kỵ, sức chiến đấu còn muốn tại U Châu thiết kỵ phía trên. Dương Khâm cho là đem Dương Phong đổi thành Dương Minh, hoặc là Dương Hắc, hoặc là hắn dẫn đầu một chi này cường đại Yến Châu kỵ binh, cũng có thể diệt đi Hung Nô. Có thể Yến quân tại thiết lập chiến đấu, liên triệt để đổi mới Dương Khâm đối với Dương Phong nhận biết, hoa nhi này đánh trận sát thực lợi hại, trò giỏi hơn thầy. Dương Khâm trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận. Lúc trước, Dương Khâm nghe theo Tiêu thị đề nghị, lúc này mới đem Dương Phong đưa đến Yên Châu, chấm dứt hắn có thể trở thành hoàng thái tôn vô liếng. Bởi vì Dương Phong sợ chết, một khi đến Yên Châu, một khi Hung Nô xâm phạm biên giới, hắn nhất định sẽ trốn về đến. Có thể sự tình phát triển dần dần liền thoát ly Dương Khâm khống chế, cho tới hôm nay loại cục diện này. Đương nhiên, mặc dù có thiết lập cảnh nội mấy lần đại thắng, Dương Khâm vẫn không có khả năng cho là Yến Châu có thể chiếm đoạt thiết lập, nhiều nhất là chiếm lĩnh một chút dựa vào Tây Thành chỉ thôi. Nhưng đến tiếp sau phát triển, lần nữa vượt quá Dương Khâm ngoài ý liệu, tình huống triệt để không kiểm soát. Hạ Hồ Chân thành nội loạn, quý tộc chỉ huy binh mã tiến đánh Hắc Cung, muốn phế rơi Hạ Hồ Chân đại hãn. Các nơi, bách tính cùng quân đội khởi nghĩa, chủ động đầu hàng Yến Châu. Dương Khâm không cách nào bình tĩnh. Thiết lập tình thế phát triển, đã gần như muốn diệt quốc trình độ. Yến Châu đã chiếm đoạt Hung Nô, nếu là lại chiếm đoạt thiết lập, thực lực bảo tàng, Dương Khâm còn thế nào kiểm chế Dương Phong? Liền nói Yến Hóa đi. Cho dù Đại Hoang quốc chống lại, Đại Sở quốc chống lại, còn có thiết lập cùng Cao Câu Ly quốc hai địa phương này à, đủ để có thể chống đỡ Yến Châu kinh tế. Còn có Đại Ngô quốc. Bởi vì Bình Ngô năm này hảo, Đại Sở quốc cùng Đại Ngô quốc triệt để trở mặt, trực tiếp đoạt giao. Song phương mậu dịch vắng lai, trực tiếp liền nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Đại Ngô quốc vì trả thù Đại Sở quốc, Ngô Hoàng trực tiếp hạ chỉ, để cao Giang Bắc hàng hóa bở thuế. Cái gì là bở thuế đâu? Chính là Giang Bắc hàng hóa vượt qua Trường Giang, đến Giang Nam, cuối cùng được bở đi, chính là lên bở cần giao nạp tiền, mỗi một loại hàng hóa bở thuế đều là không giống với lúc trước, nhưng tất cả đều để cao. Nhưng là đâu, những hàng hóa này tại Giang Nam bán, giá cả không được để cao. Nói cách khác, chi phí tăng lên, giá cả không thay đổi, Giang Bắc thương nhân lợi nhuận không gian liền giảm bớt. Giảm bớt về giảm bớt, nhưng tóm lại hay là kiếm tiền, lượng giao dịch trên cơ bản không có chịu ảnh hưởng. Giang Bắc thương nhân đối với Dương Khâm tự nhiên là có chút bất mãn. Ngươi nha, định cái gì niên hiệu không tốt, nhất định phải dùng Bình Ngô cái này hai chữ. Bây giờ tốt chứ, Ngô Hoàng giận dữ, tăng lên bở thuế, dẫn đến lợi nhuận của chúng ta rút lại, vì ngươi khuyết điểm trả tiền. Dương Khâm đương nhiên cũng biết việc này. Thay đổi niên hiệu. Đương nhiên không có khả năng, cái này liên lụy tới Đại Sở quốc mặt mũi, tuyệt đối là không có khả năng sửa đổi. Thế là, cùng Tả Hữu Phó Xạ cùng lễ bộ quan viên một phen sau khi thương nghị, Dương Khâm cũng hạ một đạo ý chỉ, tăng lên Giang Nam hàng hóa bở thuế, so Đại Ngô quốc sách còn cao. Tơ lụa, gốm sứ, lá trà chờ chút, tự nhiên tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Loại này mậu dịch chiến, ngươi chế tài ta, ta thu thập ngươi, trên cơ bản chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Nhưng Đại Ngô quốc là không có đường lui, bởi vì Đại Sở quốc khinh người quá đáng. Lúc này, Hữu Phó Xạ Lưu Cự Long cho Ngô Hoàng Trần Trọng Đức ra một ý kiến. Đại Ngô quốc hai cái phó xạ phân công quản lý, cùng Đại Sở quốc là giống nhau. Tả bộ xạ phân công quản lý lại bộ, hộ bộ cùng lễ bộ, Hữu Phó Xạ phân công quản lý binh bộ, hình bộ cùng công bộ. Loại này mậu dịch phương diện sự tình đâu, là về lễ bộ phụ trách, Tả bộ xạ gọi Phùng Bất Phá. Nhưng Phùng Bất Phá là cái định thần, chơi chính trị có thể, các bản lĩnh lại không được. Lưu Cự Long cái chủ ý này là dứt bỏ Đại Sở quốc, phái ra thương thuyền từ đông bộ duyên hải bến cảng xuất phát, đi đường thủy hướng Cao Câu Ly quốc tại Hải Châu đăng nhập. Ý là Đại Ngô quốc từ bỏ Đại Sở quốc thị trường này, một lần nữa tại Bắc Cảnh mở thị trường. Bắc Cảnh có Cao Câu Ly quốc, có Thiết Lặc, có Đại Hoang quốc, có Duy Bộ, còn có Hoa quốc, thị trường xa so với Đại Sở quốc phải lớn hơn nhiều. Mà lại một khi Giang Nam tơ lụa, gốm sứ cùng lá trà đẳng hóa vật không còn lên phía Bắc Đại Sở quốc, Đại Sở quốc đoàn hàng tự nhiên là sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó, có lẽ Đại Sở quốc liền sẽ trái lại cầu Đại Ngô quốc, mà Đại Ngô quốc cũng có thể thừa cơ nâng lên giá cả, hung ác kiếm lời Đại Sở quốc bạc. Cái chủ ý này quả thực để Ngô Hoàng Trần Trọng Đức đại hỉ cực kỳ, lúc này sẽ đồng ý. Nhưng còn có một vấn đề, đó chính là Cao Câu Ly quốc ngay tại nội loạn, Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng ngay tại tranh đoạt vương vị. Đại Ngô quốc nếu phái ra sứ giả lên phía Bắc, vậy thì phải cho thấy thái độ duy trì phương nào. Trần Trọng Đức hỏi Lưu Cự Long ý kiến. Lưu Cự Long nói ra, căn cứ Lao Thần đối với Cao Câu Ly quốc tình báo phân tích, Cao Câu Ly quốc vương Cao Duyên Giang rất có thể là bị thứ yếu con Cao Thụ Tịch giết chết. Mà lại Đại Sở quốc xuất binh duy trì Cao Thụ Hoàng, càng là Yến Vương Dương Phong tự mình lãnh binh, Cao Thụ Tịch binh bại khả năng cực lớn, cho nên ta Đại Ngô quốc hẳn là duy trì Cao Thụ Hoàng. Trần Trọng Đức bất mãn, Đại Sở quốc cùng Cao Câu Ly quốc là minh hữu, bây giờ ta Đại Ngô quốc cùng Đại Sở quốc đã triệt để trở mặt, Cao Câu Ly quốc có thể sẽ cho chúng ta sắc mặt tốt. Lưu Cự Long mỉm cười, vậy hạ không cần lo lắng, trong này tình huống có chút phức tạp. Cái kia Cao Thụ Hoàng cùng Yến Vương Dương Phong có giao tình, lần này trong nước đại loạn, cũng là hướng Yến Vương Dương Phong xin giúp đỡ. Mà Yến Vương Dương Phong cùng Sở Hoàng Dương Khâm ở giữa, chính là phụ tử không cùng, quan hệ cơ hồ đã sơ cứng, không thể điều hòa. Cho nên, ta Đại Ngô quốc cùng Đại Sở quốc trở mặt, ngược lại có thể phái ra sứ giả tiến về Yến Châu, cùng Yến Vương Dương Phong nói về thương mậu sự tình. Dù sao, nếu như Yến Vương Dương Phong có thể tại Hải Châu kiến tạo một cái yến hóa chế tạo căn cứ, từ đường thủy xuôi nam ta Đại Ngô quốc, mặc kệ là thời gian hay là chi phí, đều sẽ giảm bớt rất nhiều, có ích vô hại. Còn nữa, ta Đại Ngô quốc còn có thể cam đoan trợ giúp Yến Vương Dương Phong đem yến hóa tiêu thụ đến các quốc gia. Kể từ đó, chẳng những ta Đại Ngô quốc thu lợi, Yến Châu một dạng thu lợi. Mà Yến Châu càng cường đại, Yến Vương Dương Phong liền có càng nhiều thực lực cùng Sở Hoàng Dương Khâm khiêu chiến, đối với ta Đại Ngô quốc lại là chuyện tốt một cọc. Nghe Lưu Cự Long lời nói, Trân Trọng Đức đại hỉ cực kỳ, tốt, liền lấy Ái Khanh nói như vậy, nhanh chóng điều động sứ giả lên phía Bắc, thiết kiến Yến Vương Dương Phong. Lưu Cự Long nói ra, khởi bẩm bệ hạ, lễ bộ về Phùng đại nhân phân công quản lý, bệ hạ có thể hạ chỉ để Phùng đại nhân từ lễ bộ tuyển ra một có thể nói biết nói, có căn, có đảm người, tiến về Yến Châu. Rất tốt. Trân Trọng Đức Long Nhan cực kỳ vui mừng, lập tức liền phái người đem Phùng Bất Phá tuyên vào trong cung, chính miệng an bài việc này. Chương 768, chẳng lẽ hai hàng này đều là quả phụ khống? Chương 768, chẳng lẽ hai hàng này đều là quả phụ khống? Đại Hoang quốc, Đại Hoang thành, hoàng cung, Đại Hoang điện. Tiêu Kỷ Phong thư đã bị hiện lên đến gia luật thái hậu trong tay. Tiêu Kỷ Phong ở trong thư đem Thiết Lặc cùng Cao Câu Ly quốc thế cục tiến hành kỹ càng miêu tả, cuối cùng càng là đưa ra giải thích của mình cùng đề nghị. Tiêu Kỷ Phong cho là Cao Câu Ly quốc nội loạn vốn là đối với Thiết Lặc có lợi, đối với Yến Châu bất lợi. Nhưng bởi vì Dương Phong tham chiến, càng là sử dụng vây mị cứu triệu kế sách, khiến cho thế cục phát sinh biến hóa trọng đại. Dương Phong huệ dân kế sách lại có để cho người ta khiếp sợ hiệu quả, trực tiếp ảnh hưởng tới Thiết Lặc đại cục hướng đi, khiến cho thế cục từng bước một mất khống chế, đối với Yến Châu càng phát ra có lợi. Dựa theo thời cuộc phát triển, nếu như tùy ý Yến quân như vậy náo xuống dưới, Thiết Lặc rất có thể sẽ có vong quốc chi ách. Thiết Lặc diệt vong, Cao Thụ Tịch xác định vững chắc cũng nhịn không được, Cao Thụ Hoàng liền sẽ leo lên vương vị. Yến Châu thực lực bạo tăng, lại có Cao Câu Ly quốc túi đầu nghe lời, Đại Hoang quốc liền sẽ đối mặt một cái cường thịnh Yến Châu. Thậm chí, nếu như Dương Phong sử xuất thủ đoạn, để Cao Thụ Hoàng bại vong, sau đó hắn lại đánh lấy là Cao Thụ Hoàng báo thù rửa hận cơ hiệu, thu hết Cao Câu Ly quốc dân tâm, thì Yến Châu đem có thể cùng Đại Hoang quốc địa vị ngang nhau. Đến lúc đó, Bắc Cảnh cách cục chính là Yến Châu cùng Đại Hoang quốc nam bắc phân trị, đối với Đại Hoang quốc tự nhiên không có bất kỳ chỗ tốt gì. Lại nếu như Đại Lương quốc cùng Yến Châu liên thủ, thì Đại Hoang quốc liền sẽ phiền phức quân thân. Cho nên, dưới mắt thế cục này, Đại Hoang quốc không có khả năng lại chỉ lo thân mình, nhất định phải xuất thủ can thiệp, tuyệt đối không thể để cho Dương Phong nuốt mất Thiết Lặc. Xem hết Tiêu Kỷ Phong thư đằng sau, Gia Luật Thái Hậu đuốt đuốt hai huyệt thái dương, trong lòng một trận khó khăn. Gia Luật Thái Hậu không có chút nào chần chờ nhận định, Tiêu Kỷ Phong phân tích là chính xác. Tuyệt đối không thể để cho Yến Châu chiếm đoạt Thiết Lặc, chí ít cũng phải để Thiết Lặc tiếp tục tồn tại, có thể cùng Yến Châu một mực chống lại xuống dưới, đây mới là ngăn được chi pháp. Tựa như Hung Nô, Tây Hung Nô bị Dương Phong chiếm đoạt, nhưng còn có Đông Hung Nô, y nguyên có thể đối với Yến Châu tạo thành uy hiếp, khiến cho Dương Phong không có khả năng triệt để buông tay buông chân. Có thể Đông Hung Nô hủy diệt, chẳng những để Yến Châu thực lực lại tăng, cũng tại Yến Châu cùng Đại Hoang quốc ở giữa nhấc lên một đạo thảo nguyên bình chướng, khiến cho Đại Hoang quốc không cách nào đối với Yến Châu tiến hành tập kích. Nếu không, Đại Hoang quốc mượn đường Đông Hung Nô, liền có thể đạt tới kỳ binh tập kích hiệu quả. Đông Hung Nô mượn đường Thiết Lặc, tập kích Yến Đông thành, chính là một cái ví dụ rất tốt, đáng tiếc bị Cảm Tử quân làm hỏng mất rồi. Gia Luật Thái Hậu có thể nhận thức đến tình thế tính nghiêm trọng, nhưng cũng không thể không cân nhắc, xuất binh bao nhiêu, phái người nào là chủ tướng. còn có một vấn đề, chính là thừa tướng Mộ Dung Kỳ. Từ khi gặp chuyện đằng sau, Mộ Dung Kỳ liền càng thêm xâm nhập trốn tránh, làm việc cũng điệu thấp rất nhiều. Nhưng ở chính vụ xử lý bên trên, Mộ Dung Kỳ cũng thái độ khác thường, không còn mọi chuyện đều duy ra luật thái hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà là rất có chính mình chủ trương. Chỉ bất quá, Mộ Dung Kỳ rất nhiều chủ trương cùng gia luật thái hậu ý nghĩ là không nhất trí, dẫn đến đại hoàng quốc triều đình có một loại để cho người ta cảm giác rất áp lực. Đối với Mộ Dung Kỳ biến hóa, gia luật thái hậu cũng là rất tức giận. Gia luật thái hậu chỉ có thể cho là Mộ Dung Kỳ gặp chuyện, nàng không có bắt được thích khách, khiến cho Mộ Dung Kỳ bất mãn trong lòng. Dù sao, ngày đó cả tỷ ủ xả đối với Mộ Dung Kỳ nói câu kia thái hậu để cho ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt chiêu không đến canh năm trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có người thứ ba biết. Gia luật thái hậu lại thế nào thông minh, cũng không nghĩ ra Dương Phong vậy mà tại hành thích Mộ Dung Kỳ thời điểm, còn thuận tay xử một cái kế ly gián. Gần nhất một chút nghị sự, mặc dù Mộ Dung Kỳ nhiều khi hay là đồng ý gia luật thái hậu đề nghị, nhưng phản đối thời điểm cũng không ít. Gia luật thái hậu đã từng tinh tế phân tích một chút Mộ Dung Kỳ đồng ý cùng phản đối sự tình, tổng kết một cái quy luật. Nếu như là đối với thế gia môn phiệt có lợi sự tình, Mộ Dung Kỳ cũng sẽ không phản đối. Mà một khi hơi có xúc động thế gia môn phiệt lợi ích, Mộ Dung Kỳ liền sẽ phản đối. Có thể trước Mộ Dung Kỳ không phải như vậy, hắn một mực phối hợp gia luật thái hậu, lấy nước gấm nấu hết xanh phương thức, từ từ suy yếu thế gia môn phiệt tại triều đình ảnh hưởng. Cho nên, nếu như gia luật thái hậu dự định xuất binh thiết lập, Mộ Dung Kỳ sẽ làm phản hay không đối với? Mộ Dung Kỳ là thừa tướng, hay là vương gia, đương kim hoàng đế cha ruột, là bách quan đứng đầu, cũng là thế gia môn phiệt lãnh tụ, ý kiến của hắn đặc biệt trọng yếu. Nói một câu đến cùng lời nói, Mộ Dung Kỳ quyền thế tuyệt đối có thể cùng gia luật thái hậu địa vị ngang nhau. Chỉ cần Mộ Dung Kỳ khắp nơi cùng gia luật thái hậu đối nghịch, gia luật thái hậu trên triều đình cũng chỉ có thể là từng bước duy gian. Hít sâu một hơi, gia luật thái hậu cũng không biết rõ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Không phải liền là không tìm được hành thích Mộ Dung Kỳ hung thủ thôi. Chỉ có thể trách hung thủ quá giàu hạn, hoặc là nói bọn hắn tại Đại Hoang thành bên trong còn có nội ứng. Ngươi Mộ Dung Kỳ dù sao cũng là thừa tướng, là đoàn vương, còn đã từng hướng ai ra ám chỉ lòng ngưỡng mộ, đến mức như thế hẹp hòi thôi. Nghĩ tới đây, gia luật thái hậu đông nhiên cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Mộ Dung Kỳ là bởi vì ai ra một mực đối với hắn loại kia như xa như gần thái độ. Ai, gia luật thái hậu đau cả đầu. Người ta khi thái hậu liền không có chuyện gì, có thể hết lần này tới lần khác nàng cái này thái hậu liền phiền phức nhiều, đầu tiên là bị Mộ Dung Kỳ ưa thích, sau đó lại bị Dương Phong điểm danh, chẳng lẽ hai hàng này đều là quả phụ khống. Đầu to về đầu to, nhưng gia luật thái hậu hay là nghĩ ra binh, nàng không thể ngồi xem Yến Châu tiếp tục cường thịnh. Nghĩ nghĩ, xét thấy Mộ Dung Kỳ gần nhất một đoạn biểu hiện, gia luật thái hậu quyết định trước phái người đem Mộ Dung Kỳ tuyên vào trong cung, trước cùng hắn thương lượng một chút. Đổi lại trước kia, gia luật thái hậu căn bản không cần dạng này, bởi vì Mộ Dung Kỳ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ nàng, vô luận là cái gì quyết nghị. Không bao lâu, Mộ Dung Kỳ liền tiến cung tới. Từ khi lần trước gặp chuyện đằng sau, Mộ Dung Kỳ lại ra ngoài, hộ vệ liền tăng lên gấp đôi. Trừ cái đó ra, Mộ Dung Kỳ còn từ trên giang hồ chiêu mộ một chút thân thế trong sạch cao thủ, xếp vào tại hộ vệ quân bên trong, lấy đưa đến kỳ binh hiệu quả. Trao đằng sau, gia luật thái hậu đem Tiêu Kỳ phong thư cho Mộ Dung Kỳ nhìn. Mộ Dung Kỳ sau khi xem, liền minh bạch gia luật thái hậu tuyên hắn tiến cùng mục đích. Không có tơ tình ràng buộc, Mộ Dung Kỳ không còn lúc trước thiệp cầu, lập tức liền cơ trí cùng anh mình đứng lên. Ngẫm lại cũng là, dù cho là bởi vì chính mình nhi tử làm hoàng đế, Mộ Dung Kỳ mới tới thừa tướng vị trí, nhưng trong triều đình đại thần có ngu đần sao? Mộ Dung Kỳ đem thư giao cho bên người chờ thái giám, sau đó nhàn nhạt hỏi, thái hậu muốn xuất binh thiết lập. Gia luật thái hậu nhẹ gật đầu, ai ra thật có ý này, nhưng cũng không quyết định, cho nên mới tuyến ngươi tiến cùng, thương nghị một chút. Câu nói này, gia luật thái hậu liền đã rất hạ thấp thân phận, đối với Mộ Dung Kỳ tuyệt đối là rất khách khí. Không có cách nào, Mộ Dung Kỳ đối với nàng lãnh đạm, khiến cho gia luật thái hậu không có khả năng lấy lãnh đạm đáp lại, chỉ có thể là lấy nhu thắng cương. Không phải vậy, nếu là Mộ Dung Kỳ triệt để cách nàng mà đi, gia luật thái hậu thống trị sẽ nhận lớn ảnh hưởng. Nhưng Mộ Dung Kỳ lại không cảm kích chút nào, nhàn nhạt hỏi, vi thần muốn hỏi, thái hậu sẽ lấy gì lý do xuất binh bao nhiêu, người nào là chủ tướng, làm sao có thể bảo đảm trận chiến này tất thắng? Thứ liên vấn. Chương 769, hắn thể muốn rửa sạch đục nhã chương 769, hắn thể muốn rửa sạch đục nhã gia luật thái hậu có chút trầm ngâm, hồi đáp, xuất binh lý do cũng là không khó. Thiết lập có vong quốc nguy hiểm, hạ hồ chân đại hãn có thể dùng quốc thư muốn nhờ, thì ta đại hoàng quốc xuất binh chính là danh chính ngôn thuận. Mộ Dung Kỳ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt hỏi, đây là Tiêu Kỳ phong chi ý đi. Vi thần muốn hỏi, thiết lập tại sao lại có vong quốc nguy hiểm? Gia luật thái hậu sững sờ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, rơi vào trầm tư. Gia luật thái hậu trầm tư, cũng không phải là thật đi suy nghĩ Mộ Dung Kỳ vấn đề này, mà là bởi vì Mộ Dung Kỳ thái độ. Một câu, gia luật thái hậu liền đã nhìn ra, Mộ Dung Kỳ hẳn là không đồng ý xuất binh. Quả nhiên, Mộ Dung Kỳ bắt đầu nói ra, Cao Câu Ly quốc nội loạn, bản cùng thiết lập không quan hệ. Nhị vương tử Cao Thụ Tịch cùng Tam vương tử Cao Thụ Hoàng đều có thí quân hiểm nghi. Nhưng là, căn cứ ta Đại Hoang quốc từ Cao Câu Ly quốc lấy được tình báo, hung thủ có thể là Cao Thụ Tịch. Đại sở quốc xuất binh là bởi vì Tam vương tử Cao Thụ Hoàng lấy quốc thư muốn nhờ. Hạ hồ chân đại hãn không muốn Cao Thụ Hoàng đăng vị, tiếp tục cùng Yến Châu kết minh, uy hiếp thiết lập, cho nên cũng cùng Cao Thụ Tịch cấu kết, thỏa đàm điều kiện, khiến cho Cao Thụ Tịch cũng lấy quốc thư cầu thiết lập xuất binh. Đại sở quốc trợ giúp Cao Thụ Hoàng, thiết lập trợ giúp Cao Thụ Tịch, loại tình huống này trong lịch sử cũng không thèm khát. Thiết lập trước diệt 50,000 Vũ Châu thiết kỵ, lại diệt 15,000 Ký Châu quân, đi đầu lấy được thắng lợi. Nhưng Yến Châu xuất binh, vị kia Yến Vương điện hạ không đi đường thường, lấy vây Ngụy cứu Triệu kế sách, tấn công mạnh Thiết Lặc bản thổ, liên tiếp lấy được đại thắng, ngầm chiếm Thiết Lặc cơ hồ 1/3 cương thổ. Yến Châu huệ dân kế sách, đối với Thiết Lặc cũng là một loại chí mạng thương hại, càng khiến cho Thiết Lặc lâm vào nội loạn bên trong, các nơi nhao nhao khởi nghĩa, thưởng ứng Yến quân. Xem khắp Bắc cảnh các quốc, nam đến Nam phương cùng phương Tây các quốc gia, bách tính cùng quân đội khởi nghĩa hưởng ứng xâm lược quân, chỉ sợ lần này là tiền lệ đi. Cho nên, Thiết Lặc cùng Yến Châu chi chiến, coi như là Thiết Lặc chính mình bước lên tới, cuối cùng lại rời lên tảng đá đập chân của mình. Thái hậu có nghĩ tới không, bây giờ Thiết Lặc dân tâm đã mất, mồ hôi thất cùng quý tộc lại khởi xướng nội chiến, Thiết Lặc vong quốc sắp đến. Nếu ta Đại Hoang quốc xuất binh, không nói đến có thể hay không chiến bại Yến quân, liền nói cái này Thiết Lặc dân tâm, không biết Thái hậu có mấy phần chắc chắn có thể thu phục. Dừng một chút, Mộ Dung Kỷ còn nói thêm, lại nói xuất binh bao nhiêu, người nào làm tướng, có thể hay không tất thắng, không biết Thái hậu trong lòng có thể có 10 phần nắm chắc. Ngược lại là vi thần cảm thấy, một khi ta Đại Hoang quốc binh mã tiến vào Thiết Lặc, có lẽ sẽ khiến cho Thiết Lặc toàn dân giai binh, liều chết chống cự ta Đại Hoang quốc binh mã. Yến quân có thể ngay tại chỗ tiếp tế, nhưng ta Đại Hoang quốc lương thảo tiếp tế liền không có đơn giản như vậy. Vạn nhất, Đại Lương quốc điều tra ra trận tướng, Lương Hưu một nhóm là chết bởi ta Đại Hoang quốc chi thủ, đợi Lương quân binh phong nhất chuyển, ta Đại Hoang quốc coi như sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Diệt sát Lương Hưu một nhóm, dùng cái này bước lên Đại Lương quốc đối với Duy Bộ độc binh, đây là Tiêu Kỳ Phong kế sách, gia luật Thái hậu tiếp thu. Việc này cực kỳ cơ mật, người biết không nhiều, nhưng Mộ Dung Kỳ là một cái trong số đó. Mộ Dung Kỳ nhìn gia luật Thái hậu một chút, từ tốn nói, cho nên vi thần coi là ta Đại Hoang quốc xuất binh phong hiểm quá lớn, này không thể làm. Mặt khác Mộ Dung Kỳ tiếp tục nói, Thái hậu chớ có quên đi, Tiêu Nhạc Sơn chết bởi Yến Châu chi thủ, mà Tiêu Nhạc Sơn lại đối Tiêu Kỳ Phong ân trọng như núi. Đổi lại vi thần là Tiêu Kỳ Phong, cũng sẽ dốc hết toàn lực là Tiêu Nhạc Sơn báo thù, mặc kệ là dựa thế Đại Hoang quốc, hay là dựa thế Thiết Lặc, hoặc là Đại Lương quốc. Gia luật Thái hậu sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nghe ra Mộ Dung Kỳ ý tứ, Tiêu Kỳ Phong cùng Yến Châu có thù riêng, hắn không thể tin hết. Có lẽ Mộ Dung Kỳ là buồn lo vô cớ, nhưng Tiêu Kỳ Phong cùng Yến Châu có thù riêng cũng là sự thật, gia luật Thái hậu cũng không thể không phòng. Đương nhiên, Mộ Dung Kỳ phản đối xuất binh Thiết Lặc, cùng Yến Châu tiếp tục đánh trận, cũng có hắn tư tâm. Bởi vì một khi chiến sự lên, Yến Châu có lẽ liền sẽ đình chỉ yến hóa hướng Đại Hoang quốc cung ứng, như vậy Mộ Dung Kỳ tổn thất coi như sẽ là đại phát. Trong khoảng thời gian này, Sở Vạn Lý cùng Mộ Dung Kỳ ở giữa hợp tác rất dễ chịu. Sở Vạn Lý liên tục không ngừng cung cấp yến hóa, Mộ Dung Kỳ tự nhiên là có liên tục không ngừng tiền tài nhập trướng. Bây giờ, Sở Vạn Lý đã trở thành phụ thừa tướng quý khách, mỗi lần bái phòng đều sẽ nhận cao quý cách tiếp đãi. Sở Vạn Lý cũng rất hào phóng, mặc kệ gặp được cái gì hạ nhân, đều là xuất thủ xa xỉ, cho nên hắn tại phủ thừa tướng nhân duyên vô cùng tốt, bọn hạ nhân ước gì đều hướng hắn trước mặt đụng. Thậm chí, còn có chút tự phụ có chút sắc đẹp, hướng Sở Vạn Lý bước bị nhãn, còn vận dụng một chút ngôn ngữ tay chân. Đáng tiếc là, Sở Vạn Lý trong nhà có tam phu nhân tòa chấn, nhi nữ đều tại Yến Châu làm vật thế chấp, bên người cũng có cơ yếu ti người nhìn chằm chằm, tự nhiên không dám gặp sắc này lòng tham. Cho nên a, cho dù là Đại Hoang quốc muốn đi đánh Đại Lương quốc, Mộ Dung Kỳ có lẽ cũng sẽ không phản đối, duy chỉ có Yến Châu không được, đó là muốn gây mất hắn tài lộ. Thế ra môn thiệt, chính là loại đức hạnh này, chỉ vì chính mình cùng gia tộc, mặc kệ quốc gia. Mộ Dung Kỳ đều không đồng ý xuất binh, gia luật Thái hậu nếu là tái phát lên đề nghị, tuyệt đối là không có khả năng thông qua. Đương nhiên, thân là chấp trưởng hoàng quyền Thái hậu, gia luật Thái hậu cũng là có đặc quyền, có thể cưỡng ép xuất binh. Nhưng nếu là một khi chiến bại, gia luật Thái hậu căn bản gánh không được, chỉ có thể là chắp tay nhường ra hoàng quyền, khi một cái thanh nhàn Thái hậu đem Mộ Dung Kỳ đuổi đi đằng sau, gia luật Thái hậu lại lập tức phái người tuyển Đạm Đài Diệt Sở yết kiến. Trong khoảng thời gian này, Đạm Đài Diệt Sở quá bận rộn mộ binh cùng luyện binh, cả người dám đen rất nhiều, cũng gầy rất nhiều. Lần trước chiến bại, đối với Đạm Đài Diệt Sở đả kích rất lớn, hắn thể muốn rửa sạch nhục nhã. Cho nên, mộ binh cùng luyện binh sau khi, Đạm Đài Diệt Sở chính là khổ đọc binh thư. Coi như, hơn một năm nay thời gian, Đạm Đài Diệt Sở trong nhà đợi thời gian không vượt qua được 10 ngày. Đạm Đài Diệt Sở thể muốn báo thù, nhưng làm Tiêu Vân Phượng cho hại thảm, cùng thủ hoạn quả không có gì khác biệt. Liền xem như Đạm Đài Diệt Sở hồi phủ mấy ngày nay bên trong, đều là bị người kéo ra ngoài uống rượu, sau đó say mềm trở về. Đừng nói chuyện phòng khe, còn phải Tiêu Vân Phượng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Đạm Đài Diệt Sở. Đều nói, có chí hướng lớn nam nhân, đều sẽ thua thiệt thê tử rất nhiều, lời này thật đúng là không sai. Liền nói Dương Phong đi, xem như trong thời đại này đối với thê thiếp đàn ông tốt nhất đi, bởi vì là thời đại văn minh xuyên qua tới, không có đem thê thiếp khi quần áo tư tưởng. Nhưng dù cho như thế, Dương Phong lĩnh quân xuất trình, có thể mang theo trên người nữ nhân, cũng bất quá là thánh chiến Dương Tử, Vân Mị Nhi, Thạch Thanh Quân chờ chút có vài mười cái. Đại bộ phận nữ nhân đều chỉ có thể đợi tại Yến Vương phủ bên trong, khổ đợi lấy Dương Phong khải hoàn trở về. Cái này nhất đẳng, chí ít chính là mấy tháng. Gia luật Thái hậu hỏi Đạm Đài Diệt Sở, nếu như ai ra khởi binh, tham dự Thiết Lặc chi chiến, ái khanh có mấy phần chắc chắn có thể đánh bại Yến quân. Thái hậu phải hướng Yến Châu báo thủ. Đạm Đài Diệt Sở không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng chắp tay nói, khởi bẩm Thái hậu, tân quân vừa quên, đang huấn luyện bên trong, còn chưa đủ lấy có thể lên chiến trường. Mà lại, Yến quân tại Thiết Lặc liền chiến liền thắng, sĩ khí như hồng, quân ta không thể tới liều mạng. Nếu như Thái hậu muốn xuất binh, Nam viện binh mã thua không nghi ngờ. Chương 770, bia đá chương 770, bia đá Hoắc Nhị Thái toàn quân bị diệt, mặt khác hai bộ binh mã bị đại binh quan một đạo mệnh lệnh bị điều đến Hạ Hồ chân thành, tiến đánh Hãn cung đi. Đến mức, Thiết Lặc cả nước tình thế hoàn toàn đại loạn, các nơi nhao nhao khởi nghĩa, càng là tùy tiện liền thành công. Ngắn ngủi gần 2 tháng, lớn như vậy thiết lập, cơ hồ đầu tưởng đều cắm yến quân quân kỳ. Bởi vì khởi nghĩa địa phương quá nhiều, Dương Phong nơi nào sẽ có thời gian cùng tinh lực đi đón quản, hắn đem ánh mắt liếc về Hạ Hổ chân thành. Tại đại binh quan mệnh lệnh dưới, Kỳ Sơn không tiếp tục để ý yến quân, xuất lĩnh còn lại 200,000 binh mã đi Hạ Hổ chân thành. Nếu như Hạ Hổ chân đại hãn cùng giữa quý tộc thế lực bị đánh phá, mặc kệ là phương nào đương ra làm chủ, đối với Dương Phong mà nói, tóm lại đều là một chuyện xấu. Cho nên, Dương Phong quyết định thật nhanh, chỉ cần ngăn chặn Kỳ Sơn 200,000 binh mã, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Thậm chí, gặp được thích hợp kế hoạch, nghĩ ra thích hợp lưu kế, còn có thể trọng thương một chút cái này 200,000 binh mã. Đương nhiên, lấy 80,000 đối với 200,000, liền xem như lại dùng kế, trừ phi là hồng hạ như thế địa thế, mới có thể. Về phần cao bình chi chiến đèn khổng minh chiến thuật, chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai có lẽ liền không linh nghiệm. Cho nên, Dương Phong liền đem mục tiêu liếc về cái này 200,000 đại quân lương thảo bên trên. 200,000 đại quân lương thảo, chọn vẹn một tháng chi dụng, tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, triển khai đằng sau cũng là một bức rất khiếp sợ hình ảnh. Chỉ khi nào đốt đi những ngày lương thảo, cho dù là đốt đi một bộ phận, cái này 200,000 binh mã liền không đáng để lo. Bởi vì hiện tại các nơi đều tại khởi nghĩa, thiết lập cương vực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, ngay tại chỗ tiếp tế đã trở thành không có khả năng. Tỷ như, tòa thành nào đó, cắm lên yến quân quân kỳ, nhưng yến quân cũng không đến tòa thành này. Nếu như Kỳ Sơn binh mã muốn tiếp tế, liền phải cường công tòa thành này mới được. Có thể trong thành tất cả đều là thiết lập người, một cái người sợ đều không có, cái này tương đương với tự giết lẫn nhau. Còn nữa nói, thiết lập binh mã, binh lính bình thường cái nào không phải bình dân xuất thân, thậm chí nô tỳ thân phận, bọn hắn nguyện ý đi tàn sát đồng bào của mình sao? Nếu thật là buộc bọn họ quá gấp, một khi binh sĩ bất ngờ làm phản, Kỳ Sơn bọn hắn chỉ sợ cũng là tính mệnh khó đảm bảo. Cho nên, thiết lập thế cục bị quấy đến rối tinh rối mù, căn nguyên ngay tại ở Dương Phong thống trị kế sách quá nên hợp thiết lập bách tính tâm tư. Đương nhiên, không đơn thuần là thiết lập, tại bất luận cái gì một quốc gia đều là giống nhau. Liên giống với là cuối nhà Minh thời điểm, Lý Tự Thành quân đội có thụ dân chúng hoan nên, có thơ làm chứng, hướng cầu thăng, mộ cầu hợp, gần đây bần hán khó còn sống, sớm mở cửa bái sấm vương, quản giáo lớn nhỏ đều vui mừng, giết dê bò, chuẩn bị rượu, mở cửa thành nên sấm vương tới không nạp lương, an mẹ hắn, lấy mẹ hắn, an không đủ có sấm vương, không đem kém, không nạp lương, mọi người khoái hoạn qua một trận. Thiết lập dưới mắt tình thế, tới sao mà tương tự a, chẳng qua là mở cửa thành nên yến vương. Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu một phen sau khi thương nghị, cảm thấy đốt lương thảo cũng là hạ kế sách, bởi vì yến quân nhất định phải bỏ ra tương đương đại giới, mới có thể có cơ hội thành công. Thử nghĩ một chút, 200,000 đại quân lương thảo, phòng thủ khẳng định nghiêm mật, sao có thể để yến quân dễ dàng như vậy đắc thủ đâu? Nếu là phái binh thiếu đi đi, cơ động tính linh hoạt không có vấn đề, nhưng sức chiến đấu liền không đủ, khó mà đạt thành mục đích. Nếu là phái binh nhiều, sức chiến đấu sẽ tăng cường, nhưng thương vong liền sẽ càng lớn, muốn thoát thân sẽ rất khó. Lại nói, coi như Dương Phong 80,000 binh mã toàn bộ đầu nhập đi vào, thật liền có thể thành công sao? Dù sao, đối phương là 200,000 binh mã. Đốt lương thảo của bọn họ, chẳng khác gì là muốn mạng của bọn hắn, cái này 200,000 người xác định vững chắc sẽ liều chết một trận chiến. Một phen suy tư đằng sau, Cảnh Xuân Thu hiến một kế, Dương Phong tiếp thu. 200,000 binh mã, lại đuổi đến một ngày đường, tại một chỗ nơi chống trải mang xây dựng cơ sở tạm thời. Xét thấy Hoắc Nhĩ Thái một bộ toàn quân bị diệt, Kỳ Sơn lại xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, chính là đặc biệt chú ý cẩn thận. Thứ nhất, trinh sát tìm kiếm phạm vi lần nữa mở rộng, trong vòng trăm dặm. Thứ hai, phái người nằm trên mặt đất cẩn thận nghe, phải trang bị yến quân trải dầu hỏa. Sự thật chứng minh, vẫn rất có hiệu quả, trên đường đi đại quân đều là bình yên vô sự. Khoảng cách Hạ Hồ chân thành chỉ có 3 ngày lộ trình. Chủ tướng Kỳ Sơn ăn xong cơm tối đằng sau, cũng chuẩn bị sớm đi ngủ. Gần 50 tuổi, Kỳ Sơn thể lực kém xa tuổi trẻ đằng sau, mấy ngày hành quân gấp phía dưới, quả thực có chút thoảng qua ăn không tiêu. Kỳ Sơn vừa nằm ngủ không lâu, chính trong mơ mơ màng màng, nghe phía bên ngoài có chút kêu loạn. Nhiều năm hành quân lòng cảnh giới để ý, khiến cho Kỳ Sơn lập tức liền tỉnh lại, lập tức quát hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra, có phải hay không yến quân đột kích? Yến quân đột kích khả năng không lớn. Nếu không, không quan tâm hắn nhiều mệt mỏi, ngủ được nhiều hương, thân vệ quân đều sẽ đem hắn đánh thức. Thân vệ quân thống lĩnh lập tức tiến quân bảo nợ, khởi bẩm tướng quân, cũng không phải là yến quân đột kích, mà là ta quân sĩ binh trong lúc vô tình phát hiện một tấm bia đá. Bia đá? Kỳ Sơn khẽ nhíu mày, từ tốn nói, một tấm bia đá mà thôi, có gì ngạc nhiên, vậy mà huyên náo rối bời. Thân vệ quân thống lĩnh nói ra, mặt tướng đã phái người đi thăm dò, nhưng còn không có kết quả. Theo mặt tướng nghe nói, trên tấm bia đá có chữ viết, nói là thiết lập tương vong, nhập vào Yến Châu, bách tính ngang hàng, thiên hạ thái bình. Cái gì? Kỳ Sơn nghe vậy, không khỏi giận tí mặt, lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, tỉnh cả ngủ. Yến quân đang giận, vậy mà dùng bực này công tâm kế sách, loạn quân tâm ta. Binh lính bình thường nhìn không thấu, tùy tiện liền tin tưởng, bởi vì những binh lính kia là bình dân xuất thân, khát vọng không có chèn ép thống trị. Nhưng đối với hưởng thụ đã quen, ước hiếp người đã quen quý tộc mà nói, chút trò vặt ấy liền không thể gạt được bọn hắn. Kỳ Sơn sắc lập tức hỏi, bia đá kia ở nơi nào? Có bao nhiêu người thấy qua trên tấm bia đá văn tự? Thân vệ quân thống lĩnh cũng tạm thời không biết, chỉ có thể chờ đợi phái đi tìm hiểu tin tức người trở về. Không đến một khắc đồng hồ, người trở về mang đến tin tức mới nhất. Khởi bẩm tướng quân, bia đá kia là các thiên vạn hộ thủ hạ phát hiện, bia đá đã bị mặt tướng mang theo tới, nhưng nội dung trên tấm bia đá đã tại trong quân doanh truyền ra, mặt tướng cũng không dám xác định có bao nhiêu người biết. Người tới, đem bia đá nhất tới. Tám cái cường tráng binh sĩ, tốn sức ngẩng lên lấy một khối cao hơn nửa người bia đá, đi vào Kỳ Sơn trước mặt. Kỳ Sơn nhìn kỹ, phía trên quả nhiên chữ không nhiều, chỉ có 16 chữ, thiết lạc tương vong, nhập vào Yên Châu, bách tính an khang, thiên hạ thái bình. Bia đá cũng rất cũ nát, xem xét chính là tuổi thọ rất lâu. Hết lần này tới lần khác cái này 16 chữ nhìn xem cũng không phải mới khắc lên, không biết Tiến Quân dùng cái gì chướng nhãn pháp thủ đoạn. Sau khi xem, Kỳ Sơn đầu góc hôn loạn, khoát tay thở dài, đem bia đá khiêng đi, đào hố chôn xuống. Tám cái cường tráng binh sĩ lại tốn sức đem bia đá khiêng đi. Phó tướng nhìn qua Kỳ Sơn sắc mặt tâm trầm, thấp giọng hỏi, tướng quân, muốn hay không đem nhìn qua bi văn nội dung binh sĩ toàn bộ nói đến đây? Phó tướng ngừng lại, làm một cái cắt cổ động tác. Chương 771, không tốt, người nhà của ta đừng vậy. Chương 771, không tốt, người nhà của ta đừng vậy. Ngu xuẩn. Kỳ Sơn biến sắc, quát chói thai một tiếng, động động đầu góc của ngươi, hảo hảo suy nghĩ một chút. Những đại đầu binh này, có mấy cái nhận thức chữ, mà lại 16 chữ tất cả đều nhận biết. Rõ ràng là quân ta bên trong lẫn vào yến quân tế tác, đã truyền miệng, đem bi văn nội dung tại quân doanh truyền ra. Vẹn vẹn chỉ giết nhìn qua bi văn người, có thể có làm được cái gì? Nếu là đem biết bi văn nội dung binh sĩ tất cả đều giết chết, chỉ sợ cái này 200,000 binh mã cũng thừa không được mấy người, chúng ta còn thế nào gấp rút tiếp viện kinh thành? Lại nói, một khi việc này truyền ra, tất nhiên sẽ trực tiếp dẫn phát bất ngờ làm phản, người ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Phó tướng nhất thời mắt tròn váng, hỏi, tướng quân, phải làm sao mới ở đây? Vạn nhất, có binh sĩ mưu đồ bí mật tạo phản, lại lẫn nhau thông đồng một mạch, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm? Kỳ Sơn thở dài một tiếng, đều nói, Tiến Vương Dương Phong tốt ra Dương Nhu, để cho ngươi biết là kế sách, nhưng lại không thể nào hóa giải, bây giờ xem ra thật là như vậy. Kế này, coi là thật không cách nào có thể giải. Cái này phó tướng nhất thời mắt tròn váng, đem. Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi chết sao? Kỳ Sơn khẽ nhíu mày, trừ phi, có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng, bia đá này là Yến Quân làm, có lẽ mới có 2-3 thành khả năng hóa giải cái phiền phức này. Phó tướng sững sờ, mới có 2-3 thành khả năng. Kỳ Sơn khẽ khẽ thở dài, không sai, chỉ có 2-3 thành khả năng. Bởi vì, Yến Vương Dương Phong một phen thao tác, đã thu hết thiết lạc dân tâm. Mặc dù bọn hắn biết tấm bia đá này là giả, nhưng Yến Quân tại thiết lạc lại là thật, trong lòng bọn họ vẫn sẽ đối với Yến Quân tràn ngập kỳ vọng. Nếu không, cả nước các nơi, làm sao có nhiều như vậy địa phương đều khởi nghĩa, chủ động nên phụ Yến Quân. Nói, Kỳ Sơn lại thở dài, trong kinh thành đấu, đại hán thất cùng quý tộc giết đến thiên hôn địa ám, lại không biết thiết lạc các nơi đã đều biến thành Yến Quân địa bàn. Mặc dù, đại hán thất cùng quý tộc có thể phân ra thắng bại, chỉ còn lại có một cái Hạ Hồ chân thành, thì phải làm thế nào đây đâu? Một khi Yến Quân binh lâm thành hạ, dân chúng trong thành nội ứng ngoại hợp, kết quả tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Thiết lạc đại thế đã mất, bất luận kẻ nào đều không thể vãn hồi. Phó tướng mắt tròn váng, hỏi: "Đại nhân, chúng ta nên đi nơi nào a?" Kỳ Sơn nghĩ nghĩ, nói ra: "Bây giờ, thiết lạc trên cơ bản đã là Yến Quân thiên hạ, chúng ta trốn là không trốn thoát được, chớ nói chi là mang nhà mang người. May mà bản tướng chưa bao giờ làm qua ước hiếp bách tính sự tình, thân vô ác dấu vết, nhất định có thể cho tại Yến Vương." Phó tướng sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như hắn đã làm chuyện xấu không ít, 3 tháng trước kiên cường cưới một người tiểu gia bích ngọc, lại trắng trợn cướp đoạt một cái tiểu nữ tử, đưa nàng người nhà tất cả đều giết. Kỳ Sơn có đầu hàng dự định, bởi vì đối với hắn mà nói, đầu hàng là duy nhất sinh lộ. Nhưng đối với phó tướng mà nói, đầu hàng lại là một đầu mất đi phản kháng tử lộ. Phó tướng không có lại nói cái gì, nhưng trong mắt lại tại càng không ngừng chuyển động. Nhưng Kỳ Sơn cũng không nói hoài tới phó tướng, hắn chẳng những chuẩn bị đầu hàng Yến Quân, còn chuẩn bị trợ giúp Yến Quân công phá Hạ Hồ chân thành. Nếu không, một khi hắn đầu hàng tin tức truyền đến Hạ Hồ chân thành, gia tộc của hắn xác định vững chắc liền sẽ xong. Mà nếu như đem Yến Quân dẫn vào trong thành, thiết lập liền sẽ triệt để diệt quốc, Kỳ Sơn người nhà tự nhiên cũng có thể bảo toàn. Kỳ Sơn sắc lập bên dưới lớn như vậy công lao, Yến Vương Dương Phong nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Kỳ Sơn lần nữa về doanh trướng đi ngủ, nhưng lại cho thân vệ quân thống lĩnh dặn dò một chút, để hắn gia tăng cảnh giới, đồng thời mật thiết chú ý các quân doanh động tĩnh. Nhưng nằm xuống đằng sau, Kỳ Sơn lại có chút không ngủ được. Tuy nói hắn vừa rồi đối với phó tướng Dương Hổ là nói như vậy, kỳ thật Kỳ Sơn tâm lý cũng không hề hoàn toàn quyết định muốn đầu hàng Dương Phong. Đại khái sau một canh giờ, Kỳ Sơn mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Có thể đêm nay nhất định là một cái đêm không yên tĩnh, Kỳ Sơn lần nữa đột nhiên bị đánh thức, là đầy trời ánh lửa. Không tốt, là Lương Thảo vị trí. Kỳ Sơn giật nảy cả mình, ngay cả giày đều không để ý tới mặc, đội đội vàng vàng chạy ra doanh trướng. Quả nhiên là Lương Thảo vị trí, trung thiên đại hỏa, mấy trượng độ cao, mà lại là một mảng lớn. Kỳ Sơn kém chút ngất đi, lập tức chính là đấm ngực dẫm chân. Lương Thảo chi địa, có trọng binh phòng thủ, tiến quân có thể nào không có chút nào âm thanh đốt đi quân ta Lương Thảo đâu? Đúng lúc này, một kỵ bay tới. Khởi bẩm tướng quân, Sương Hổ tướng quân giả chuyển tướng quân quân lệnh, điều đi thủ vệ kho lương binh mã, thừa cơ đốt đi Lương Thảo, sau đó liền chạy rời đại doanh. A Kỳ Sơn giật nảy cả mình, đơn giản không thể tin được. Việc này không phải Yến Quân làm, lại là người một nhà làm. Kỳ Sơn hồi tưởng lại vừa rồi hắn cùng Sương Hồ đối thoại, không khỏi quát to một tiếng, không tốt, người nhà của ta đừng vậy. Sương Hồ đốt đi Lương Thảo, thoát đi đại doanh, chỉ có thể là trở về Hạ Hồ chân thành. Như vậy, một khi những quý tộc kia biết được Kỳ Sơn muốn đầu hàng Dương Phong tin tức, còn có thể dung hạ được người nhà của hắn còn sống thôi. Kỳ Sơn sắc lập tức cho hắn thân vệ quân hạ lệnh, hỏa tốc truy kích Sương Hồ, cần phải chặn giết, một tên cũng không để lại người sống. Phái ra thân vệ quân đằng sau, Kỳ Sơn vẫn chưa yên tâm, lại phái ra 2000 tinh nhuệ kỵ binh, liền lại vội vàng chạy tới Lương Thảo chỗ, chỉ huy cứu hỏa. Sương Hồ sinh tử, quan hệ đến Kỳ Sơn cả nhà sinh tử, hắn đương nhiên không dám khinh thường. Lúc đầu, bởi vì khối bia đá kia, Thiết Lạc Quân cũng đã là quân tâm lay động. Bây giờ, Sương Hồ đột nhiên phản bội, đốt đi lương thảo, 200. Không 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 binh mã quân tâm triệt để không có. Sương Hồ là ai? Là quý tộc xuất thân a, ngay cả quý tộc đều trở mặt, chứng minh Thiết Lạc sắc thực tương vong, Yến Châu sắp đại hưng á nhất là cái kia ngập trời hỏa thế, căn bản cứu không được a, các binh sĩ có lanh đạm tính, trong lòng sinh ra phản nghịch tâm tư, cứu hỏa động tác tự nhiên là chậm rất nhiều, chỉ là cái bộ dáng. Dù sao, tại dạng này hỏa thế trước mặt liều mạng cứu hỏa, cuối cùng rất có thể là thật ném mạng. Kỳ Sơn thống binh nhiều năm, tự nhiên là cảm giác được, nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Vốn là có các nơi khởi nghĩa, hiện tại lại xuất hiện một cái Sương Hồ phản loạn, Kỳ Sơn không thể không lo lắng, những binh lính này có thể hay không bất ngờ làm phản, giết hắn người chủ tướng này. Sương Hồ nếu như chặn đường không nổi, Kỳ Sơn người nhà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như Kỳ Sơn lại chết tại những binh lính này trong tay, ai đến báo thủ? Kỳ Sơn cảm giác được bốn phía binh sĩ cái kia bất thiện ý ánh mắt, suy nghĩ lại một chút chính mình thân vệ quân bị phái đi ra hơn phân nửa, trong lòng tự nhiên có chút sợ sệt. Kỳ Sơn minh bạch, nếu như hắn không có khả năng lập tức có chỗ phản ứng, chỉ sợ liền sống không quá đêm nay, thậm chí ngay cả cái này kho lương chi địa đều không thể còn sống ra ngoài. Các binh đệ, là bản tướng có lỗi với mọi người. Bản tướng hôm nay cùng Sương Hồ thương nghị, chuẩn bị đầu hàng Yến Vương điện hạ. Không nghĩ tới, Sương Hồ mặt ngoài đáp ứng việc này, vụ trộm lại làm ra đốt cháy lương thảo tuyệt hậu kế. Bản tướng không thể sớm ngày nhìn ra hắn lòng lang dạ thú, lúc này mới liên lụy các binh đệ, bản tướng có tội à? Nói, Kỳ Sơn còn cố ý quỳ trên mặt đất, rút ra bội kiếm, cắm ở trước mặt, hét lớn một tiếng, cái nào huynh đệ, đi lên cho bản tướng một thông khoái. Kỳ Sơn rõ ràng phát hiện, bốn phía binh sĩ trong ánh mắt hung quang dần dần trở thành nhạt, không khỏi thở dài một hơi. Chương 772, nó dạ tâm có thể thấy được lốm đốm a. Chương 772, nó dạ tâm có thể thấy được lốm đốm a còn tốt, Sương Hồ nhân thiếu, lại làm việc vội vàng, chỉ là đốt cháy một bộ phận lương thảo, đại khái chiếm 1/4. Ngày thứ hai, Kỳ Sơn không còn đi đường, một bên sai người chế tạo gấp gáp yến quân quân kỳ, một bên sai người tìm kiếm Yến Vương Dương Phong, đệ trình thư hàng, xin mời Dương Phong phái người đến đây tiếp nhận đồ hàng. Còn lại lương thảo, thờ đại quân trèo chống nửa tháng vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần trong vòng nửa tháng, Dương Phong phái người tiếp quản chi quân đội này, Kỳ Sơn cũng liền triệt để buông lỏng. Kỳ Sơn bên này bình biến tin tức, Dương Phong tạm thời còn không biết, nhưng hắn cũng gặp phải một chuyện tốt, đó chính là Đại Ngô Quốc sứ giả tìm được hắn. Vị này Đại Ngô Quốc sứ giả là lễ bộ một vị viên ngoại lang, tên là Vương Thế Lâm. Vương Thế Lâm là từ đường thủy tới, tại Cao Câu Ly quốc Hải Châu lên mở, lại trải qua đường bộ tiến vào Thiết Lạc cảnh nội, gặp được Dương Phong. Đoạn đường này, binh hoang mã loạn, cũng may bọn hắn là Đại Ngô Quốc người, Đại Ngô Quốc cũng coi là một cái cường quốc, mặc kệ là Hoa Quốc hay là Thiết Lạc, cũng sẽ không chủ động cùng Đại Ngô Quốc nổi xung đột. Nhất là Hoa Quốc. Đại Ngô Quốc phía đông cùng mặt phía nam đều là duyên hải, tạo ngành đóng tàu phát đạt, thủy quân sức chiến đấu cực mạnh. Nếu như Hoa Quốc thật động Đại Ngô Quốc đoàn sứ giả, Đại Ngô Quốc phái binh tiến đánh Hoa Quốc, nhất định có thể để Hoa Quốc uống một bầu. Dương Phong binh mã, khoảng cách Hạ Hồ chân thành đã không xa. Nhưng bởi vì Kỳ Sơn binh mã một mực tại phía sau đi theo, Dương Phong không dám đối với Hạ Hồ chân thành động thủ, chỉ là phái người thời khắc chú ý Hạ Hồ chân thành tình huống. Ngoại thần Vương Thế Lâm, tham kiến Yến Vương điện hạ. Quý sứ không cần đa lễ, ban thưởng ghế ngồi, dâng trà. Ngoại thần đa tạ Yến Vương điện hạ. Các loại Vương Thế Lâm liền tòa, uống trà đằng sau, Dương Phong lúc này mới lên tiếng hỏi, dưới mắt, Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc chiến sự liên tục, nhưng quý sứ vẫn vượt qua khó khăn, tới chỗ này, chắc là nhất định có chuyện quan trọng đi. Vương Thế Lâm chắp tay nói, Yến Vương anh minh, đúng là có một kiện chuyện quan trọng, chỉ cần hướng Yến Vương điện hạ ở trước mặt bẩm báo. Đại Ngô quốc sứ đoàn tại Hải Châu đăng nhập đằng sau, lúc này mới phát hiện, Bắc cảnh tình huống cùng Lưu Cự Long hiểu biết lại phát sinh biến hóa. Sở quân trước bại, nhưng Dương Phong Yến quân lại công kích trực tiếp Thiết Lạc bản thổ, cũng lấy được một cái tiếp một cái thắng lợi. Càng đáng sợ chính là, Thiết Lạc lại phát sinh nội loạn, các nơi khắp nơi khởi nghĩa, trực tiếp lâm vào diệt quốc chi ách bên trong, ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà Cao Câu Ly quốc đầu, Yến quân cùng Hoa quốc đều tham chiến, thế cục y nguyên vẫn là giằng co trạng thái, thắng bại chưa phân. Tại Cao Câu Ly quốc bên trong, Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng đánh đuổi đuổi, Yến quân cùng Hoa quân hai cái này giúp đỡ thì là đánh nhau, cũng là chiến sự giằng co. Vương Thế Lâm mẫn cảm phát hiện, chân chính có thể chi phối Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc chiến của người là Yến Vương Dương Phong. Cho nên tìm Cao Thụ Hoàng trao đổi Ngô Hóa lên phía Bắc sự tỉnh, hoặc là tìm Hạ Hồ chân đại hãn trao đổi, không có ý nghĩa quá lớn, không bằng trực tiếp tìm tới Dương Phong, tuyệt đối có thể giải quyết dứt khoát. Không thể không nói, Vương Thế Lâm ánh mắt hay là rất không tệ. Lễ bộ là Tả Bộ xạ Phùng Bất Phá phân công quản lý, mà Phùng Bất Phá là cái đỉnh thần, lòng tham không đáy, tại hắn phân quản lại hộ lễ ba bộ, tự nhiên là ai đưa tiền nhiều, ai coi như có lớn. Thế nhưng là đâu, chỉ dựa vào một bọn tặng lễ, á du đình hót, làm việc làm sao khai triển? Cho nên tại cái này ba trong bộ cũng là có một ít cần cù tài giỏi, Vương Thế Lâm chính là một cái trong số đó. Cùng đại sở quốc chức quan hệ thống một dạng, lễ bộ lao đại là thượng thư, tương đương với chính bộ cấp. Thượng thư phó chức gọi Tả Hữu Thị Lang, tương đương với phó bộ cấp. Xuống chút nữa chính là lang trung, tương đương với chính sảnh cấp. Viên ngoại lang là lang trung phó chức, dĩ nhiên chính là chính sảnh cấp. Kế tiếp là chủ sự, tương đương với chính bộ cấp, chiêm sự tương đương với phó bộ cấp. Lần này lên phía Bắc đi sứ, phong hiểm cực lớn, bởi vì mặt phía Bắc đang đánh cầm đầu, nhưng cái kia tặng lễ cùng A Duôn định hót cũng không nguyện ý đi. Không phải vậy, quốc cùng quốc trao đổi, sao có thể chuyển động cái chức viên ngoại lang a, chí ít cũng phải là một cái thị lang mới được. Dương Phong nhẹ gật đầu, quý sứ mời nói. Vương Thế Lâm chắp tay nói, khởi bẩm Yến Vương điện hạ, ngoại thần lần này lên phía Bắc, chính là cùng Yến Vương điện hạ thương thảo Nô Hóa lên phía Bắc sự tình. Nô Hóa lên phía Bắc. Dương Phong kém chút vui vẻ, hắn là một cái Yến Hóa xuôi nam, không nghĩ tới Đại Ngô quốc lại là một cái Ngô hóa lên phía Bắc, cũng là thú vị. Dương Phong mỉm cười hỏi, Quý quốc Ngô hóa, vượt sông đằng sau, liền có thể lên phía Bắc, mà lại là một mực như vậy. Bây giờ, Quý quốc đột nhiên vòng qua Đại Sở quốc, đi thẳng tới Bắc cảnh chi địa, chắc là Đại Ngô quốc cùng Đại Sở quốc ở giữa phát sinh một chút không thoải mái đi. Ân, để cô vương đoán xem, có phải hay không phụ hoàng niên hiệu trêu đến Ngô hoàng không thích. Vương Thế Lâm thán phục nói, Yến vương điện hạ anh minh, ngoại thần khâm phục và phần. Dương Phong ha ha cười nói, cô vương nghe nói, lễ bộ viên ngoại lang Vương Thế Lâm đại nhân chính là chính trực người, thái độ cung thần, chưa từng định nọ hiểm nghi, lại không biết hôm nay vì sao như vậy à? Đối với Đại Ngô quốc quan trưởng, Dương Phong tự nhiên là biết sơ lược, nhưng cũng bèn bèn hiểu được Vương Thế Lâm dạng này viên ngoại lang, cũng chính là phó thính cấp trình độ. Dù sao, xuống chút nữa, Đại Ngô quốc quan viên cũng quá nhiều. Vương Thế Lâm nghe, không khỏi âm thầm giật mình. Tiến Châu là đại sở quốc nhất Bắc Châu, thân ở Bắc cảnh bên trong, nhưng vị này Yến Vương điện hạ lại đối với Nam Phương Đại Ngô quốc rõ như lòng bàn tay, nó dã tâm có thể thấy được lốn đốn a lần này, nô hóa lên phía Bắc, cố nhiên có thể giáo huấn đại sở quốc một lần, đối với Đại Ngô quốc thương mậu cũng sẽ có lợi, nhưng lấy trước mắt Bắc cảnh tình huống đến xem, được lợi nhất hay là Yến Châu. Yến Vương Dương Phong có hổ lang chi tâm, nếu là Ngô hóa lên phía Bắc lại trợ lực nó phát triển kinh tế, chỉ sợ chẳng khác gì là nuôi hổ gây họa a. Nghĩ tới đây, Vương Thế Lâm không khỏi có chút do dự. Dương Phong nhìn mặt mà nói chuyện, trên cơ bản đoán được Vương Thế Lâm suy nghĩ trong lòng, cười nhạt một tiếng, làm sao, quý sứ cảm thấy, Ngô hóa lên phía Bắc sẽ trợ lực ta Yến Châu phát triển kinh tế, ngày sau chắc chắn đối với Đại Ngô quốc bất lợi. Ta Yến Châu cùng Đại Ngô quốc ở giữa, cách đại sở quốc không nói, ta Yến Châu càng không có nước quân, như thế nào sẽ đối với Đại Ngô quốc bất lợi. Còn nữa, ta Yến Châu rơi vào Bắc cảnh chi chiến, khi nào thoát thân cũng không biết, chỗ nào sẽ còn để mắt tới một cái phiên sơn Việt lĩnh cũng đến không được Đại Ngô quốc đâu. Chỉ bất quá, cô vương ái tài, đối với các quốc gia năng thần cán lại có nhiều hiểu rõ. Quý sứ tại Đại Ngô quốc tựa hồ không quá bị trọng dụng, một thân tài hoa khó mà thi triển. Nếu có một ngày quý sứ tại Đại Ngô quốc đắc tội cái gì tiểu nhân, bước đi liên tục khó khăn thời điểm, cô vương Yến Châu cửa lớn tùy thời hướng quý sứ rộng mở. Vương Thế Lâm không khỏi khe khẽ thở dài, nghe qua Yến vương chỉ cần có tài là nâng, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Khó trách, một cái cảnh hoàng tàn khắp nơi Yến Châu, chỉ là không đến thời gian 2 năm, bị vị này Yến vương điện hạ dọn sạch loạn trong giặc ngoài không nói, càng là kinh tế bay lên, bách tính yên ổn, phát triển thành một cái mạnh châu. Lấy một châu chi địa, trước cũng hung nô, lại diệt thiết lặc, cổ kim chưa từng a. Vương Thế Lâm ổn liễu ổn thần, chắp tay nói, đa tạ Yến vương điện hạ hậu ái, ngoại thần tại Đại Ngô quốc hết thảy mạnh khỏe, cũng không nhọc đến Yến vương điện hạ nhớ mong. Yến vương điện hạ, phía dưới chúng ta liền bắt đầu trao đổi Ngô hóa lên phía Bắc sự tình đi. Chương 773, nói thiếu đi, hẳn là một tiễn năm điều. Chương 773, nói thiếu đi, hẳn là một tiễn năm điều. Dương Phong khoát tay chặn lại, từ tốn nói, cô vương trước tiên nói một chút cô vương điều kiện đi. Vương Thế Lâm sững sờ, đem trong miệng tạm thời nuốt xuống, chắp tay nói, Yến vương điện hạ mời nói. Dương Phong từ tốn nói, thứ nhất, Yến hóa tại Bắc cảnh đăng nhập, giá cả do cô vương đến định. Đương nhiên, cô vương sẽ không để cho Ngô thương vô lợi có thể hình, nhưng Ngô thương muốn tại Bắc cảnh kiếm lợi lớn, cũng là không thể nào. Thứ hai, Ngô thương đưa tới Ngô hóa đằng sau, do bên ta duy nhất một lần mua xuống. Nói cách khác, Ngô hóa tại Bắc cảnh tiêu thụ, Ngô thương không được nhúng tay. Ân, chủ yếu liền cái này hai đầu, về phần cụ thể chi tiết, cô vương lại phái Lễ Tào quan viên cùng quý sứ kỹ càng trao đổi. Vương Thế Lâm vừa sợ vừa giận. Dương Phong điều kiện, thật sự là quá hà khắc rồi. Bởi như vậy, Đại Ngô quốc liền sẽ triệt để mất đi chủ động tính. Ngô hóa đưa đến Bắc cảnh, bên kia dựa theo một cái chắc chắn sẽ không cao giá cả kết toán, sau đó Ngô thương cũng chỉ có thể là không thuyền trở về. Đương nhiên, Ngô thương cũng có thể mua sắm một chút tiến hóa mang về, kiếm lại một bút. Cũng mặc kệ nói thế nào, không để cho Ngô thương tham dự bán, cuối cùng vẫn là kiếm ít quá nhiều. Vương Thế Lâm tự nhiên không cam tâm, từ tốn nói, nếu Yến vương điện hạ ưa thích loại này tiêu thụ phương thức, như vậy Yến hóa xuôi nam ta Đại Ngô quốc cũng muốn dựa theo pháp này chấp hành đi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, lẽ ra nên như vậy. Vương Thế Lâm, dù là Vương Thế Lâm thông minh, cũng nhất thời đoán không ra, Dương Phong vì sao nhất định phải dùng loại này giết địch 1000, tự tổn 800 biện pháp. Mọi người nếu liên hệ thương mậu, cùng một chỗ kiếm nhiều tiền không tốt thôi, vì sao làm ra dạng này khuôn sáo, đem chính mình cho trói bên chắc. Có thể Dương Phong nếu đã nói như vậy, khiến cho Vương Thế Lâm thực sự tìm không ra phản đối nữa lý do. Xác thực, ta yêu cầu ngươi làm như vậy, ta cũng là làm như vậy, ngươi còn có lý do gì phản đối? Dương Phong gặp Vương Thế Lâm một mặt phiền muộn, lại ha ha cười nói, quý sứ yên tâm, mặc dù đơn giá sẽ giảm xuống, nhưng Ngô hóa tại Bắc cảnh các quốc lượng tiêu thụ, tuyệt đối là đại sở quốc nhiều gấp mấy lần. Cho nên thôi, tổng thể mà nói, Ngô thương lợi nhuận cũng sẽ không thiếu. Nghe Dương Phong tiểu nói này, Vương Thế Lâm không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ, nếu thật sự là như thế, đối với ta Đại Ngô quốc tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Vương Thế Lâm chắp tay nói, nếu thật là lượng tiêu thụ gia tăng rất nhiều, ngoại thần tự nhiên là đồng ý. Dương Phong nhẹ gật đầu, đã như vậy, quý sứ liền tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi đi, dù sao một đường hành trình mệt mỏi. Đợi nghỉ ngơi tốt đằng sau, cô vương tự sẽ phái binh hộ tống quý sứ một nhóm tiến về Yến Châu, cùng ta Yến Châu Lễ Tào thương nghị chi tiết. Thế là, Vương Thế Lâm hướng Dương Phong cáo từ rời đi. Cảnh Xuân Thu cũng có chút không hiểu, hỏi, điện hạ cử động lần này, tựa hồ đối với ta Yến Châu chỗ tốt không lớn, ti chức ngu dốt, còn xin điện hạ giải hoặc. Lấy Cảnh Xuân Thu đối với Dương Phong hiểu rõ, loại này xuất lực không có kết quả tốt, hoặc là nói là giết địch 1000 tự tổn 8 sự tình, không phải bước đến phân thượng, Dương Phong tuyệt đối là sẽ không làm. Dương Phong ha ha cười nói, không nghĩ tới, ngay cả Cảnh tiên sinh cũng không có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó à, cô vương liền giải thích một chút. Thứ nhất, thế gia môn thiệt, xưa nay lấy lợi ích làm trọng. Bây giờ, ta Yến Châu đệ thấp nô hóa tiền giá, đại nô quốc thế gia môn phiệt lợi nhuận giảm bớt, tự nhiên sẽ không có cam lòng. Mà một khi bọn hắn nhìn thấy lượng tiêu thụ gia tăng, nhưng chỉnh thể lợi nhuận không thể gia tăng, trong lòng sẽ là tư vị gì? Lợi nhuận là thế nào đi ra, tự nhiên là tiêu thụ giảm đi chi phí. Tiêu thụ cố định, bọn hắn muốn gia tăng lợi nhuận, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là áp xúc chi phí. Nguyên vật liệu là không thể nào cải biến, không phải vậy liền sẽ ảnh hưởng nô hóa chất lượng, một khi ta Yến Châu cự thu, tổn thất của bọn họ liền sẽ 10 phần thảm trọng. Cho nên, cô Vương liệu định, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giảm xuống công nhân trả thù lao. Kể từ đó, đại nô quốc mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, đối với Nhật Hậu Bình Nô, tự nhiên là trợ giúp quá lớn. Thứ hai, nô hóa lên phía Bắc, do ta Yến Châu toàn bộ tiếp nhận, bán tự nhiên toàn bộ là ta Yến Thương. Cho nên thôi, ở trong đó kiếm tiền phương pháp, tự nhiên thụ ta Yến Châu toàn diện khống chế, còn có thể kiếm ít tiền thôi. Cảnh Xuân Thu hỏi, thế nhưng là, nô hóa lên phía Bắc, chỉ có thể trước nhập cao câu Ly quốc. Dù sao, ta Yến Châu, cùng Thiết Lặc, đều là đất liền, cũng không biến cảng. Một khi cao câu Ly quốc nội loạn lắng lại, cao thụ hoàng nhìn thấy nô hóa lên phía Bắc lợi nhuận, há có thể không ở tại bên trong làm một chút tay chân. Mặt khác, còn có sói kia con giã tâm Bắc quốc, nếu là lại từ bên trong quấy phá, giả mạo hải tặc, tập kích đại nô quốc thương thuyền, chỉ sợ nô hóa lên phía Bắc sẽ không quá thuận lợi. Dù sao, ta Yến Châu cũng không quyền làm chủ trên biển, thật sự là ta Yến Châu một tai hại lớn. Dương Phong ha ha cười nói, nếu là Hoa quốc xuất binh cao câu Ly quốc trước đó đi, cô Vương cũng sẽ như cảnh tiên sinh như vậy, đối với cái này không có biện pháp. Nhưng bây giờ, vậy liền không giống với đi. Cảnh Xuân Thu cũng là thiên hạ ít có trí giả, nghe Dương Phong lời nói này, nhất thời chính là nhãn tình sáng lên, điện hạ chỉ ý, chẳng lẽ là Hải Châu. Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, bây giờ Hải Châu đã bị cao thủ tịch đưa cho Hoa quốc, đổi lấy Hoa quốc xuất binh. Nếu là ta Yến Châu có thể từ Hoa quốc trong tay cướp được Hải Châu, thì cao thủ hoàng cũng chỉ có thể là không phản bắt được, ngầm thừa nhận việc này. Hải Châu tại ta Yến Châu trong tay, ta Yến Châu liền có thể huấn luyện được một chi cường đại thủy quân, nô hóa lên phía Bắc sự tình chẳng lẽ không phải là có thể giải quyết dễ dàng. Cảnh Xuân Thu đại hỉ, điện hạ anh minh, ti chức than phục. Như vậy, ta Yến Châu đem Hoa quốc đổi ra cao câu Ly quốc, chẳng những cao thủ hoàng sẽ đối với điện hạ cảm kích, càng là có thể cho Hoa quốc kiến thức ta Yến Châu lợi hại. Ngoài ra, còn có thể giải quyết nô hóa lên phía Bắc, cùng ta Yến Châu không cách nào kiến thiết thủy quân thiếu khuyết, có thể nói là một tiễn bốn điều a. Dương Phong hé mắt, trong lòng hắc, một tiễn bốn điều. Nói thiếu đi, hẳn là một tiễn năm điều. Dương Phong còn có kế hoạch, đó chính là Hải Châu chiêu mộ thủy quân thời điểm, có thể đánh ra bất kể xuất thân điều kiện. Bởi như vậy, Hán Châu thủy tặc liền có thể danh chính ngôn thuận tắm rửa sạch sẽ, từ thủy tặc lắc mình biến hóa là Yến Châu thủy quân. Đương nhiên, Hán Châu thủy tặc bí mật, đừng nói là Cảnh Xuân Thu, Dương Phong ngay cả gia cát tiên đều không có nói cho. Dù sao việc này quá lớn, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết hắn cùng Hán Châu thủy tặc sớm có tiếp xúc, nói cho đúng là cấu kết. Liền xem như không có người bên ngoài biết, Dương Phong làm việc cũng là 10 phần coi chừng, không có để lại bất luận cái gì thư nhược điểm. Chiếm đoạt Hải Châu mạch suy nghĩ, kỳ thật Dương Phong còn phải cảm tạ Đại Ngô quốc. Không có Đại Ngô quốc chủ động tới liên lạc nô hóa lên phía Bắc sự tình, Dương Phong vẫn thật không nghĩ tới đem Hải Châu chiếm làm của riêng dự định. Vừa đuổi đi Vương Thế Lâm không bao lâu, Hổ Nhất liền tiến đến, khởi bẩm điện hạ, Thiết Lặc đại tướng Kỳ Sơn phái người xin hàng. Kỳ Sơn phái người xin hàng. Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu liếc nhau, đều là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì khối bia đá kia, hay là nói Kỳ Sơn chuẩn bị tương kế tự kế, đến vừa ra trả hàng. Dương Phong quát, dẫn người vào đến. Hổ Nhất lên tiếng, ra ngoài dẫn người. Chương 774, trận chiến cuối cùng mở ra. Chương 774, trận chiến cuối cùng mở ra. Sương Hồ phản bội, đốt cháy lương thảo, thuộc về là chuyện đột nhiên xảy ra. Mà lại, sáng sớm hôm sau, Kỳ Sơn liền phái người tới xin hàng, tiến quân trinh sát còn chưa kịp hồi báo việc này. Cảnh Xuân Thu gặp Dương Phong song mi khóa chặt, liền nói ra, khởi bẩm điện hạ, Kỳ Sơn xin hàng, có lẽ có khả năng. Dương Phong nhìn Cảnh Xuân Thu một chút, hỏi, ngươi nói là, người này cũng không đại ác. Cảnh Xuân Thu nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Dưới mắt Thiết Lặc tình thế, càng phát ra đối với ta Yến Châu có lợi. Ta Yến Châu chiếm đoạt Thiết Lặc, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình, rất nhiều người đều có thể nhìn ra được, là lấy Kỳ Sơn thuận theo của tâm, mượn bia đá sự tình xin hàng, cũng là hợp tình lý. Dương Phong nhẹ gật đầu, tạm thời nghe tới người nói một chút, Kỳ Sơn đại quân chuyện gì xảy ra rồi nói sau. Cô Vương có một loại trực giác, bia đá sự tình hẳn là đã dẫn phát một chút hiệu ứng, không phải vậy Kỳ Sơn sẽ không như thế nhanh liền phái người xin hàng. Các loại chúng ta hỏi người tới, lấy thêm đến trinh sát tin tức, liền có thể xác định việc này thật giả. Trinh sát báo tin, sở dĩ sẽ muộn, là bởi vì bọn hắn nhìn thấy buổi tối một trận đại hỏa đằng sau, còn phải nghĩ biện pháp thăm dò vào Thiết Lặc quân doanh, tiến một bước dò xét đại hỏa nguyên nhân, mới có thể hướng Dương Phong bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, Hổ Nhất đem người tới nhận tiền đến. Nhìn người này khôi giáp, là Thiết Lặc một tên tiên phu trưởng. Cái này vạn phu trưởng đi vào đằng sau, lập tức liền quỳ trên mặt đất, tội đem Hoắc Nhã Đan gặp qua Yến Vương điện hạ. Tội đem phục nhà ta Kỳ Sơn tướng quân chi mệnh, muốn nâng 200,000 binh mã hướng Yến Vương điện hạ xin hàng, còn xin Yến Vương điện hạ có thể tiếp nhận. Nói, Hoắc Nhã Đan cầm trong tay thư giơ lên đỉnh đầu. Hổ Nhất lập tức gỡ xuống thư, tiến lên mấy bước, giao cho Dương Phong trong tay. Dương Phong triển khai thư, cực nhanh nhìn một lần, sau đó đưa cho bên người Cảnh Xuân Thu. Nguyên lai là Kỳ Sơn muốn đầu hàng, nhưng không có quyết định chủ ý, nhưng Sương Hồ vì bảo mệnh, vậy mà sớm động thủ, rốt cục đem Kỳ Sơn đưa vào tuyệt cảnh, không thể không đầu hàng. Mặc dù Yến quân trinh sát vẫn chưa về báo tin, nhưng Dương Phong trên cơ bản có thể phán định Kỳ Sơn đầu hàng là thật. Cảnh Xuân Thu cũng giống như nhau ý nghĩ. Thế là Dương Phong đánh trước phát Hoắc Nhã Đan xuống dưới nghỉ ngơi, sau đó chờ lấy trinh sát đến báo, cuối cùng mới quyết định. Nếu như Kỳ Sơn đầu hàng xác định là thật, Dương Phong liền sẽ cải biến kế hoạch tác chiến, đem mục tiêu nhìn chăm chú về phía Hạ Hồ Chân Thành. Chỉ cần có thể cầm xuống Hạ Hồ Chân Thành, Thiết Lặc liền trên cơ bản mất nước. Trận này chiến sự kéo thời gian mặc dù không tính là quá lâu, nhưng Đại Lương quốc dù sao đang cùng Duy Bộ giao binh, mà Đại Hoang quốc cũng một mực tại nhìn chằm chằm, không thể không đề phòng. Đương nhiên, Gia Luật Thái Hậu thụ Tiêu Kỳ Phong đề nghị, có xuất binh dự định, nhưng Tiêu Kỳ Phong lại khác ý, việc này Dương Phong tạm thời còn không biết. Đại khái lại hơn một canh giờ, tiến quân trinh sát trở về báo tin. Xác thực như Kỳ Sơn lời nói, Sương Hồ phản bội, dẫn đến lương thảo bị đốt, dẫn phát quân tâm động đãng, Kỳ Sơn vì cầu tự vệ, bất đắc dĩ đầu hàng. Bởi như vậy, Dương Phong chính là tinh thần đại chấn, bởi vì diệt Thiết Lặc Lâm thời kế hoạch lại có thể trước thời hạn. Thế là, Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu một phen thương nghị, định ra phá Hạ Hồ Chân Thành kế hoạch. Một phương diện, Dương Phong phái thêm trinh sát, không ngừng tìm hiểu Hạ Hồ Chân Thành tin tức. Một phương diện khác, Dương Phong cho Kỳ Sơn hạ lệnh, để hắn tự mình xuất lĩnh 50,000 binh mã đến đây, cùng Dương Phong binh mã hội hợp. Còn có chính là, Dương Phong phái Quan Sơn Hà, Hàn Vạn Lý cùng Thạch Thanh quân tiến về Thiết Lặc quân đại doanh, tiếp quản mặt khác 150,000 binh mã quân quyền, đồng thời ngay tại chỗ chỉnh biên. Chỉnh biên, tự nhiên là tẩy thô tổ tình, chỉ để lại thanh niên trai tráng, đem giả yếu đều phân phát về nhà. Hạ Hồ Chân Thành, Đại Hán thất cùng quý tộc nội chiến cũng tiến nhập trắng nóng hóa trình độ. Song phương đều biết, Thiết Lặc tình thế đáng lo, đều muốn sớm ngày kết thúc nội chiến, sau đó lại tranh thủ thời gian thu thập trong nước tàn cuộc. Thế nhưng là, song phương binh mã chênh lệch không nhiều lắm, Hạ Hồ Chân Đại Hán lại chiếm cứ lấy có lợi địa hình, nhất định trận chiến này không có khả năng nhanh chóng kết thúc. Phía ngoài tình thế càng phát ra không xong. Hạ Hồ Chân Thành bốn phía thành trì, cơ hồ tất cả đều khởi nghĩa. Phóng nhãn toàn bộ Thiết Lặc, Hạ Hồ Chân Thành liền muốn trở thành một tòa cố thành. Đến lúc đó, mặc kệ là Hạ Hồ Chân Đại Hán thắng, hay là các quý tộc thắng, cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Nhất là, trinh sát mang tới tin tức, Dương Phong binh mã đã đi tới Hạ Hồ Chân Thành bên ngoài 50 dặm chỗ. Thế là, Hạ Hồ Chân Đại Hán cùng các quý tộc đều thỏa hiệp, chuẩn bị kết thúc tự hao tổn, nhất trí đối ngoại. Dương Phong biết được tin tức, tự nhiên là không khách khí, phát khởi đối với Thiết Lặc trận chiến cuối cùng, cường công Hạ Hồ Chân Thành. Hạ Hồ Chân Thành binh mã, trải qua một trận tự hao tổn đằng sau, chỉ còn lại có 10 vạn người không đến, mà lại đều rất mệt mỏi. Mà Yến quân lại có 13 vạn chi chúng, trong đó Yến quân 80,000, Thiết Lặc quân 50,000. Nhưng mà, nếu là lấy 13 vạn binh mã cường công 10 vạn người phòng thủ Hạ Hồ Chân Thành, độ khó không nhỏ, dù sao Hạ Hồ Chân Thành là Thiết Lặc thứ nhất kiến thành, không có cái thứ hai. Bạch Hồ công thành, tự nhiên là Yến quân đại sát khí. Chỉ khi nào đánh vào trong thành, triển khai cận chiến, thương vong thế tất sẽ rất nhiều. Lấy nhỏ nhất thương vong, thắng được lớn nhất thắng lợi, là Dương Phong nhất quán nguyên tắc. Thế là, tại ngày đầu tiên, Dương Phong cũng không có phát động cường công, mà là hướng trong thành bắn ra 20,000 mũi tên. Mà mỗi một mũi tên phía trên đều cột một bánh cuốn khăn. Khăn bên trên đều viết chữ hoàn toàn tương tự, Thiết Lặc tương vong, nhập vào Yến Châu. Bách tính an khang, thiên hạ thái bình. Cô thành không ai rút, đường đến chỗ chết. Giết đại hãn giết quý, được cả danh và lợi. Rất giản đáp, vẫn là công tâm chiến thuật. Tại bắn cung tiễn đằng sau, Yến tặc lập tức liền rút lui. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng lấy được trên mũi tên khăn, sau khi xem chính là một trận thở dài. Yến Vương nhìn xa trông rộng, thiên hạ này sớm muộn đều là hắn. Sau đó, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đối với những quý tộc kia lạnh lùng nói ra, các ngươi trong mắt cũng chỉ là gia tộc mình lợi ích, xưa nay không chú ý bách tính cảm thụ. Trung Nguyên có một câu, gọi là nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bây giờ, Thiết Lặc bách tính cùng quân đội tại toàn cảnh tạo phản, nhận Yến Vương làm chủ, các ngươi liền không có tự trách qua sao? Hiện tại, Yến Vương lại dùng dạng này công tâm chiến thuật, chỉ sợ Hạ Hồ Chân Thành sắp đại loạn, các ngươi cùng bản hãn, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết, đây chính là các ngươi ước hiếp bách tính ác quả. Nói xong, Hạ Hồ Chân Đại Hãn hất lên ống tay áo, không tiếp tục để ý bọn hắn, rời đi Hạ Hồ Chân Đại điện. Còn lại những quý tộc kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt đều là sợ sệt chi sắc. Bây giờ, bọn hắn đã là không đường tối lui. Nếu như lúc đó không phát động tự hao tổn, thừa dịp Thiết Lặc các nơi còn không có hoàn toàn khởi nghĩa, có lẽ còn có thể nhanh chóng rời đi Thiết Lặc, đi biệt quốc tị nạn. Chỉ cần có tiền, ở nơi nào đều có thể mọc rễ nảy mầm, đây chính là thế gia môn thiện, hoặc là quý tộc lớn nhất đặc điểm. Cái này cùng hậu thế tham quan ô lại lựa chọn xuất ngoại định cư, trên đạo lý trên cơ bản là cơ bản giống nhau. Hạ Hồ Chân Đại Hãn rời đi về sau, một cái quý tộc nói ra, Hạ Hồ Chân cùng chúng ta không đồng nhất tâm, vô cùng có khả năng hiến thành đầu hàng, người này tuyệt đối không thể lưu. Đối với giết Hạ Hồ Chân, đem hắn cung tiền tài phân một bộ phận cho tướng sĩ, chúng ta liền có thể cùng Yến quân một trận chiến. Chương 775, đầu lưỡi của ta so người bình thường muốn lâu một chút thôi. Chương 775, đầu lưỡi của ta so người bình thường muốn lâu một chút thôi. Lại nói Hạ Hồ Chân Đại Hãn trở lại hậu cung đằng sau, đi vào Tắc Đan Hãn Phi tập cung. Sao chính là, A Quả Hãn Phi cũng ở nơi đây, đang cùng Tắc Đan Hãn Phi nói chuyện tiếng. Gặp Hạ Hồ Chân Đại Hãn đi vào, hai nữ vội vàng đứng dậy, hướng hắn chào. Đều miễn lễ đi. Hạ Hồ Chân Đại Hãn khoát tay chặn lại, khe khẽ thở dài, đặt mông ngồi ở trên ghế. Lúc này không giống ngày xưa, những này tục lễ có thể miễn thì miễn đi. Tắc Đan Hãn Phi lập tức cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn rót một chén trà, đưa đến trong tay hắn, Đại Hãn cớ gì nói ra lời ấy. Bây giờ, Đại Hãn đã cùng các quý tộc hòa giải, nhất trí đối kháng Yến quân, bọn hắn tự nhiên vẫn là phải phụng Đại Hãn làm chủ. Hạ Hồ Chân Đại Hãn tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó trùng điệp đập vào trên mặt bàn, hừ lạnh một tiếng, tay cầm binh quyền không ném, cũng gọi phụng bản Hãn làm chủ. Mấy cái này đồ vật, bất quá là sợ bản Hãn tận nắm binh quyền đằng sau sẽ chặt đầu của bọn hắn. Thiết Lặc đều đã đến loại sống chết trước mắt này, bọn hắn lại còn trong lòng còn có hai niệm, sớm muộn hẳn phải chết. Những quý tộc này có thể sừng sững mấy trăm năm, mặc cho thay đổi triều đại mà không ngã, bất quá là bởi vì kẻ thống trị mặc dù đổi, nhưng thống trị phương pháp cùng mạch suy nghĩ không đổi, chỉ cần tiếp tục dựa vào bọn hắn những quý tộc này. Có thể Yến Vương Dương Phong không giống với a, hắn muốn không phải quý tộc duy trì, mà là dân tâm. Giết quý tộc có thể được dân tâm, giết quý tộc có thể lấy chiến dưỡng chiến, cho nên Yến Vương Dương Phong đối bọn hắn chính là không lưu tình chút nào. Lần này, Thiết Lặc quý tộc muốn triệt để đại nạn lâm đầu đi. Hừ, nếu là không có nội loạn, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội chạy ra Thiết Lặc, nhưng bây giờ hết thảy đều trễ. Chỉ là, bọn hắn mỗi một cái đều là ngu xuẩn muốn chết, bản hắn cũng không thể cùng bọn họ cùng chết. Thác Đan Hán Phi biến sắc, đại hán chi ý, muốn đầu hàng Yến Châu. Hạ Hồ Chân đại hán khẽ khẽ thở dài, ái phi cảm thấy, dưới mắt Thiết Lặc, trừ cái đó ra, còn có đầu thứ hai đường sống sao? Bản hắn biết, người nhà của các ngươi đều là chết bởi Yến quân chi thủ, các ngươi cùng Yến Vương Dương Phong có thủ không đợi trời chung. Nhưng là, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu cừu hận báo không được, làm sao khổ nhất định phải chấp nhất đâu. Lại nói câu không xuôi thay lời nói, Thiết Lặc quý tộc, cái nào không phải hai tay dính đầy bách tính bình thường máu tươi, cái nào không phải lưng đeo bao nhiêu đầu nhân mạng. Tục ngữ nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, có lẽ lần này Thiết Lặc kiếp nạn, chính là các quý tộc các báo đi. Tắc Đan Hán Phi, Tắc Đan Hán Phi nghe theo A Quả Hán Phi đề nghị, tạm thời buông xuống cừu hận, lấy thân làm mẫu, thay Hạ Hồ Chân đại hán ổn định đại cục. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Xính cái dũng của thất phu, hủy cả đời sự tình. Mấy cái này đạo lý, Tắc Đan Hán Phi đều hiểu, cho nên nàng mới có thể tạm thời chịu đựng cừu hận. Có thể tạm thời nhịn xuống cừu hận, cũng không phải là buông xuống cừu hận, biến chiến tranh thành tơ lụa a, Tắc Đan Hán Phi cuối cùng vẫn là muốn báo thủ. Có thể nháo đến cuối cùng, Hạ Hồ Chân đại hán lại muốn đầu hàng Yến Châu, Tắc Đan Hán Phi quả thực thất vọng. Mỗi lần nhớ tới cha mẹ của mình, chính mình anh trai và chị dâu, cháu của mình cùng chất nữ, cùng toàn tộc người, đều chết tại Yến quân dưới đao, Tắc Đan Hán Phi nhiều lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hạ Hồ Chân đại hán nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Ái phi, bản hán cũng biết, đối ngươi như vậy, đối với Ác Quả có chút không công bằng. Nhưng là, tại cái này được nhục cường thực Bắc cảnh, nếu là học không được chịu nhục, kết cục tất nhiên là thê thảm cực kỳ, bản hán cũng không hy vọng ngươi cùng Ác Quả có cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, gia tộc của ngươi lại thủ, liền thật không ai có thể báo." Tắc Đan Hán Phi nhẹ gật đầu, đa tạ đại hán quyến bảo, thần thiếp giống như bắt vân kiến nhật bình thường, đã minh bạch. Hạ Hồ Chân đại hán nhẹ gật đầu, minh bạch liền tốt, dưới mắt trong loạn cục, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Không có tính mệnh, liền không có Đông Sơn tái khởi khả năng. "Tốt, các người hai cô cháu tiếp tục trò chuyện đi, bản hán còn phải đi xử lý một ít chuyện." Đem Hạ Hồ Chân đại hán đưa tiến đằng sau, Tắc Đan Hán Phi lạnh lùng hỏi, "Á Quả, người nghĩ như thế nào?" Á Quả khe khẽ thở dài, cô, đại hán xác thực nói có lý. Bây giờ là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Thiết Lặc tương vong tại, chúng ta đấu không lại Yến Vương Dương Phong. Chỉ có chịu đủ, chấm đợi thời cơ, mới có thể vì gia tộc báo thù rửa hận." Tắc Đan Hán Phi khẽ nhíu mày, "Ngay cả ngươi cũng cho rằng như vậy? Yến Châu trước cũng hung nô, lại nuốt Thiết Lặc, thực lực càng ngày càng cường đại, khi nào mới có thể là chúng ta báo thù thời cơ? Nếu là một mực không có thời cơ, chẳng lẽ gia tộc huyết hải thâm cửu liền không báo sao?" A Quả Hán Phi khẽ nhíu mày, "Thế nhưng là, nếu là thế không so với người, cưỡng ép báo thù làm sao có thể thành, sẽ chỉ không công mất mạng." Tắc Đan Hán Phi hừ lạnh một tiếng, liền xem như không thèm đếm xỉa đầu tính mệnh này, gia tộc thù ta cũng muốn báo. A Quả Hán Phi nhìn qua Tắc Đan Hán Phi một mặt kiên quyết, khe khe thở dài, không có lại nói cái gì. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Có thể Tắc Đan Hán Phi biết rõ không thể làm mà vì đó, cũng không phải là trí giả gây nên. Tắc Đan Hán Phi nói ra, Dương Phong ham mê nữ sắc, Yến Vương phủ bên trong tuyệt sắc như mây, nhưng hắn vẫn không biết đủ, thường thường nạp sắc đẹp tại Yến Vương phủ bên trong. Lần này, Dương Phong chiếm đoạt Thiết Lặc, thế tất sẽ không bỏ qua ta cùng ngươi. Ta dự định đối với hắn lá mặt lá trái, sau đó thừa dịp hắn không phòng bị thời điểm, đem nó giết chết. A Quả Hán Phi khẩn cấp hỏi, cô, Dương Phong nếu là nạp cô, thế tất sẽ đối với cô tiến hành soát người, cô thì như thế nào có thể cầm hung khí đem nó giết chết đâu? Tắc Đan Hán Phi cười nhạt một tiếng, A Quả, chẳng lẽ ngươi quên, đầu lưỡi của ta so người bình thường muốn lâu một chút thôi. A Quả Hán Phi trong nháy mắt minh bạch, một mặt kinh ngạc, cô, ngươi chuẩn bị đem lưỡi đao giấu tại dưới lưỡi, sau đó thừa cơ ám sát. Tắc Đan Hán Phi nhẹ gật đầu, không sai, không phải như vậy sẽ không cách nào giết chết Dương Phong. A Quả Hán Phi nghĩ, lại quên nhủ, cô, mặc kệ ngươi ám sát thành công hay không, chỉ sợ xích hoạch cùng kim nặc lại nhận liên lụy, khó đảm bảo tính mệnh. Tắc Đan Hán Phi cười lạnh một tiếng, A Quả, ngươi cảm thấy Dương Phong sẽ lưu lại Thiết Lặc đại hán thất, nuôi hổ gây họa sao? A Quả Hán Phi thở dài, có thể xích hoạch cùng Dương Phong rất có giao tình, có lẽ có thể lưu một mạng. Tắc Đan Hán Phi từ tốn nói, ám sát Dương Phong chính là một mình ta cách làm, cùng xích hoạch cùng kim nặc không quan hệ. Dương Phong tự xưng anh minh, tất nhiên sẽ không giận lây sang người bên ngoài. Dừng một chút, Tắc Đan Hán Phi còn nói thêm, A Quả, nếu là ta hành thích thất bại, ngày sau ngươi liền an tâm lưu tại Dương Phong bên người, quyết không thể lại có báo thù chi tâm. Dù sao, chúng ta gia tộc không có khả năng triệt để mất đi truyền thừa. A Quả Hán Phi vốn định lại quên, nhưng ngẫm lại Tắc Đan Hán Phi tính cách là mềm không được cứng không xong, vô cùng có chủ kiến, thế là liền khẽ thở dài một cái, không còn lại quên. Nếu như Tắc Đan Hán Phi ám sát thất bại, cũng là thì thôi. Nhưng nếu là nàng thật ám sát thành công, sinh hoạch cùng kim nặc cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, bao quát nàng Á Quả Hán Phi ở bên trong. Chương 776, kim nặc phản tra, Sinh hoạch chết chương 776, Kim Nặc phản trà, sinh hoạch chết đại hãn, không xong, các quý tộc quân đội lại đánh vào tới, đã công phá hãn cung ngoại cung. Hạ Hồ Chân đại hãn biết được tin tức, không khỏi vừa sợ vừa giận, lập tức hạ lệnh, toàn lực phòng thủ nội cung. Phái người phá vây ra ngoài, tìm tới Yến Vương Dương Phong, liền nói bản hãn muốn học tế tà thiền vu, đem thiết lập cả nước phó thác. Phá kính cuối cùng là khó chọn, Hạ Hồ Chân đại hãn cùng các quý tộc đã ly tâm, miễn cưỡng lại chịu đựng cùng một chỗ, y nguyên vẫn là đều có các tính toán. Nhưng mà, lần này hợp lại, Hạ Hồ Chân đại hãn dù sao cũng là bị thiệt lớn, bởi vì hãn cung ngoại cung bị các quý tộc cho đánh hạ. Bởi như vậy, Hạ Hồ Chân đại hãn chỉ có thể là tử thủ nội cung, không phải vậy đó là một con đường chết. Ngoại cung bị đánh hạ, Hạ Hồ Chân đại hãn binh mã hao tổn không ít, dẫn đến nội cung binh mã đã không nhiều lắm, lại thêm ngoại cung bại lui tiền đến, chỉ có hơn 2 vạn người. Mà các quý tộc binh mã lại khoảng chừng 7-8 vạn đâu, chí ít gấp 3 tại Hạ Hồ Chân đại hãn binh mã. Mà lại, các quý tộc đội va kết thúc chiến đấu, tiến đánh nội cung quá gấp. Ngoại cung cao lớn, dễ thủ khó công, nhưng nội cung còn kém rất nhiều, khiến cho tình thế đối với Hạ Hồ Chân đại hãn càng phát ra bất lợi. Nhất là, ngoại cung bị công phá đằng sau, Kim Nặc tiểu hãn rơi vào các quý tộc trong tay. Tên này xác thực tham sống sợ chết, trực tiếp liền đầu hàng quý tộc, bị quý tộc cùng lập là Khôi Lỗi đại hãn. Kim Nặc tiểu hãn bị các quý tộc lập làm đại hãn, Hạ Hồ Chân đại hãn chính là dư thừa. Nội cung bên ngoài, Kim Nặc tiểu hãn đang lớn tiếng hô hào, "Phụ hãn, ngươi còn bức bỏ ngày xưa hứa hẹn, không những đối với các quý tộc thống hạ sát thủ, càng là còn muốn đầu hàng Yến Châu, đây là thật to không đối. Bây giờ, bản hãn chúng vọng sở quy, đã bị ủng hộ là thiết lập mới đại hãn. Như phụ hãn ngươi có thể từ bỏ chống lại, bản hãn hướng ngươi hứa hẹn, nhất định có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, tuyệt không tổn thương." Hạ Hồ Chân đại hãn tức giận đến nổi trận lôi đình, đây chính là hắn con ruột, đây chính là hắn chỉ định người thừa kế. Kim Nặc bên người, còn có Hạ Hồ Chân đại hãn trưởng tử Sinh Hoạch, cũng là bị trói gô lấy. Sinh Hoạch quá to, "Phụ hoàng, tuyệt đối không nên nghe Kim Nặc. Một khi phụ hoàng từ bỏ chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ." Bây giờ Yến Vương điện hạ đã binh lâm ngoài thành, phụ hãn cũng phái người hướng Yến Vương điện hạ xin hàng, Yến Vương điện hạ nhất định sẽ xuất quân chạy đến, cứu giúp phụ hãn. Chỉ cần phụ hãn tử thủ không lùi, đợi đến Yến quân đi vào, những si mị võng lượng này liền tất cả đều không sống được. Ha ha ha. Một cái quý tộc giận dữ, lập tức hét lớn một tiếng, "Người tới, đem Sinh Hoạch cho ta chặn, thủ cấp ném vào nội cung." Sinh Hoạch sau lưng, một cái thiết lập tướng quân lập tức giơ cao phát đao, hung hăng chặt qua, Sinh Hoạch thủ cấp lập tức liền rơi trên mặt đất. Lập tức, cái này thiết lập tướng quân dẫn theo Sinh Hoạch thủ cấp, đi vào nội cung bên ngoài mấy chục bước xa, đem Sinh Hoạch thủ cấp dùng sức ném vào nội cung bên trong. Hạ Hồ Chân đại hãn bưng lấy Sinh Hoạch thủ cấp, nước mắt rơi như mưa. Không nghĩ tới, chính mình một thế anh danh, sinh hạ nhi tử tham sống sợ chết, ngược lại là cửu nhân của mình sinh hạ nhi tử là cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Trong chốc ngắn này, Hạ Hồ Chân đại hãn chỉ cảm thấy chính mình ra đi rất nhiều, tâm cũng đột nhiên mệt mỏi rất nhiều. Hắn muốn báo thù tuyệt hận, nhưng dưới mắt thực lực lại ngay cả tự vệ đều chưa hẳn có thể làm được, cứu hận trong lòng chỉ có thể hóa thành vô tận bất đắc dĩ. Phúc Hạ Hồ Chân đại hãn trong lồng ngực đột nhiên một trận khí huyết cuộn, nhịn không được há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Một sát na, Hạ Hồ Chân đại hãn tựa hồ giàn mua rất nhiều, tóc trắng nhiều, nếp nhăn lộ ra, tựa hồ lập tức từ một cái đúng lúc trung niên tráng hán biến thành một cái mặt trời sắp lặn lão giả. Hạ Hồ Chân đại hãn trong lòng tất cả lăng vân chi khí đều theo Kim Nặc phản bội, Sinh Hoạch bị giết mà không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại trong lòng một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết hết thiết lập quý tộc, là Sinh Hoạch báo thù rửa hận, dù là để hắn lấy tính mạng của mình làm đại giá, cũng là sẽ không tiếc. Hạ Hồ Chân đại hãn lao đi khỏe miệng vết máu, tự lẩm bẩm, "Tiến Vương điện hạ, hy vọng ngươi thu đến ta thư cầu cứu, có thể nhanh chóng công phá Hạ Hồ Chân thành, cùng ta nội ứng ngoại hợp, giết hết những này đáng chết quý tộc." Không nghĩ tới, Đại Hoang quốc Mộ Dung Linh bi kịch, tại trên người của ta lập lại, chỉ bất quá phương thức không giống nhau lắm mà thôi. Lúc trước, Mộ Dung Linh thân chinh thiết lập, cơ hồ đem thiết lập diệt đi. Mộ Dung Linh hảo khí bừng mây, không khỏi cũng có chút cuồng ngạo, sớm bại lộ chuẩn bị đối phó thế gia môn phiệt ý đồ, kết quả là bị thế gia môn phiệt làm hại, tráng niên mất sớm. Lúc đó, Hạ Hồ Chân đại hãn còn chế giễu Mộ Dung Linh, cho là hắn chuẩn bị đối phó thế gia môn phiệt là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng hôm nay xem ra, Hạ Hồ Chân đại hãn xem như rõ ràng cảm nhận được, Mộ Dung Linh vì sao muốn đối với thế gia môn phiệt hạ thủ, những người này không có khả năng được xưng là người, hết thảy là quốc chi sâu mọt, chỉ có vì tư lợi, không có nhà tình hình trong nước nghi ngờ. Chỉ tiếc chính là, bọn hắn gặp phải là Dương Phong, cùng Mộ Dung Lĩnh một dạng có chí hướng lớn người, lúc này mới khiến cho thiết lập quý tộc không có khả năng tiếp tục tại Dương Phong thủ hạ tiếp tục còn sống. Không phải vậy, cho dù là thay đổi triều đại, những quý tộc này ý nguyên sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Kim Nặc phản tra, Sinh Hoạch bị giết, rốt cục khiến cho đại hãn thất cùng các quý tộc mâu thuẫn không thể hóa giải, cuối cùng chỉ có thể có một phương còn sống. Hai chuyện này, chọc giận Hạ Hồ Chân đại hãn trong lòng hung tính, hắn để cho người ta hảo hảo đảm bảo Sinh Hoạch thủ cấp, tự mình chỉ huy nội cùng phòng ngự chiến. Phía sau, chính là Hạ Hồ Chân đại hãn cùng thê thiếp của hắn, cùng khác nhi nữ đều ở bên trong. Cho nên, Hạ Hồ Chân đại hãn nhất định phải kiên trì đến Yến quân đi vào, không phải vậy hắn thật sẽ chết không nhắm mắt. "Phù Hãn, đừng đánh nữa, đầu hàng đi, ngươi trung quy là thủ không được nội cung." "Phù Hãn, Sinh Hoạch người tiên mới có thể bị giết, ngươi cần gì phải chấp mê bất độ đâu?" "Phù Hãn, bọn hắn đã đáp ứng bản hãn, chỉ cần phụ hãn đầu hàng, tuyệt đối sẽ không tổn thương phụ hãn cùng mẫu phi tính mệnh." Công thủ chiến mặc dù rất kịch liệt, nhưng Kim Nặc cũng một mực tại phía dưới lớn tiếng hô hào, khiến cho Hạ Hồ Chân đại hãn phiền phức vô cùng. Cho bản hãn tìm thần xạ thủ tới, đem lịch tử kia tại chỗ bắn giết. Bên người một cái phó tướng dọa đến toàn thân lắc một cái, "Đại hãn, đây chính là Kim Nặc tiểu hãn, là của ngươi thân sinh Hạ Hổ Chân Đại Hãn tức giận nói, phản cha người, hại huynh hạng người, bản hãn không có con trai như vậy. Cho bản hãn bắn chết kim nặng, bản hãn trùng điệp có thưởng. Phó tướng bất đắc dĩ, đành phải gọi tới một cái thần xạ thủ, nhưng lại dặn dò hắn một phen. Cái kia thần xạ thủ đối với kim nặng tiểu hãn bắn một tiễn, mặc dù là tầm bắn bên ngoài, nhưng cũng xác thực bắn trúng, lại là xuất tại vai trái của hắn chỗ, cũng sẽ không thương tới tính mệnh. Kim nặng sợ chết, nhất thời liền dọa đến hồn bay lên trời, nơi nào còn dám tiếp tục lại hô, vội vàng lộn nhào rời đi. Hạ Hồ Chân Đại Hãn tự mình chỉ huy, giống như là như bị điên, tập trung tinh thần muốn thủ vương đến yến quân đi vào. Các quý tộc biết Hạ Hồ Chân Đại Hãn phái người phá vây cầu cứu, tự nhiên là hạ lệnh tấn công mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tại trong thời gian ngắn nhất đánh hạ nội cung. Thiết lập một trận cuối cùng nội chiến, càng phát ra kịch liệt. Chương 777, bên trên không không giới hạn chương 777, bên trên không không giới hạn Hạ Hồ Chân Đại Hãn phái ra mười mấy nhóm người phá vây, đại bộ phận đều không thể phá vòng vây thành công, bị quý tộc quân đội chặn giết. Nhưng là, cuối cùng vẫn là có người phá vòng vây thành công, khoái mã hướng yến quân đại doanh chạy đi. Bởi vì Hạ Hồ Chân Đại Hãn bốn cửa thành đều bị đóng chặt, yến quân trinh sát căn bản không có cách nào lẫn vào trong thành tìm hiểu tình báo. Cho nên, Dương Phong có thể làm chính là hy vọng trên những mũi tên kia khăn có thể có tác dụng, gây nên Hạ Hồ Chân thành nội loạn, nội ứng ngoại hợp phía dưới đánh vào trong thành. Lúc này, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cầu cứu thư đến. Dương Phong sau khi xem, khẽ nhíu mày, giao cho bên người Cảnh Xuân Thu. Cảnh Xuân Thu cũng là song mi khóa chặt, hiển nhiên không dám xác định phong thư này là thật hay giả. Có ba loại tình huống. Thứ nhất, thư là thật, Hạ Hồ Chân Đại Hãn xác thực đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thứ hai, thư là thật, nhưng là Hạ Hồ Chân Đại Hãn cùng quý tộc liên thủ quyết định kế sách, đem yến quân lừa gạt vào trong thành, một mẹ hốt gọn. Thứ ba, thư là giả, là Hạ Hồ Chân Đại Hãn đã bị quý tộc bắt sống, hoặc là giết chết, ngụy tạo một phong thư, đắp lên Hạ Hồ Chân Đại Hãn hàn ấn. Đem đưa tin binh sĩ đuổi xuống dưới dùng cơm, Dương Phong hỏi Cảnh Xuân Thu, Cảnh tiên sinh cảm thấy nên như thế nào? Cảnh Xuân Thu có chút trầm ngâm, nói ra, khởi bẩm điện hạ, ti chức coi là có thể chờ một chút. Những binh lính kia, những bách tính kia, nhìn thấy quân ta bắn ra trên mũi tên khăn, hẳn là sẽ không bất vi sở động. Dù sao, những quý tộc kia tại Hạ Hồ Chân thành hành động, đã sớm không được dân tâm, những binh lính kia cùng bách tính há có thể ngồi nhìn các quý tộc công phá hạ cung, lại theo thành kháng ta yến quân. Nếu là ti chức đoán không sai, Hạ Hồ Chân thành binh biến cùng dân biến, hẳn là liền cái này mấy ngày nay. Về phần Hạ Hồ Chân Đại Hãn bên kia, chúng ta liền không để ý tới, dù sao chúng ta yến quân từng cái đều là tinh nhuệ, không cho phép tổn thất quá lớn. Nếu như Hạ Hồ Chân Đại Hãn thật đã chết rồi, đối với chúng ta không chế thiết lập thế cục, sẽ chỉ càng có lợi hơn. Cuối cùng hai câu này, quả thực nói là đến Dương Phong tâm khảm bên trong. Dương Phong nhẹ gật đầu, tốt cơm không sợ mượn, chúng ta liền lại đợi thêm mấy ngày. Cảnh Xuân Thu cười tủm tỉm nói, ti chức còn có một kế, có lẽ có thể dùng. Dương Phong hỏi, tiên sinh có gì diệu kế? Cảnh Xuân Thu cười nói, điện hạ có thể thư bỏ vợ một phòng, nói cùng ta yến quân sẽ lập tức xuất binh, vòng qua Hạ Hồ Chân Thành, lấy Bạch Hổ làm tiên phong, tập kích cửa bắc. Căn cứ Hạ Hồ Chân Thành địa đồ, cửa bắc khoảng cách Hạ Hồ Chân Đại Hãn hãn cung gần nhất. Mấy cái này người mang tin tức lần nữa trở về trong thành, tất nhiên sẽ có người rơi vào những quý tộc kia trong tay. Những quý tộc kia nhìn qua thư đằng sau, tất nhiên sẽ tin là thật, hoặc là chí ít sẽ đề phòng vạn nhất, phái trọng binh tiến về cửa bắc bố trí mai phục. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy khiến cho hãn cung áp lực giảm bớt, cũng có thể để những quý tộc kia binh lính dưới quyền, cùng Hạ Hồ Chân Thành bách tính cho là ta yến quân có công thành chi tâm, chỉ kém nội ứng. Dương Phong nghe, nhịn không được ha ha cười nói, tiên sinh nói như vậy, cùng cô vương suy nghĩ hoàn toàn nhất trí. Tốt, liền ngay kế, cô vương cái này thư bỏ vợ bài phòng, giao cho người tới mang về. Mấy cái người mang tin tức ăn no nê đằng sau, Dương Phong đem thư giao cho mấy người, để bọn hắn tiếp thân giấu kỹ, lại dặn dò một phen, sau đó liền thả bọn họ đi. Những người này đều là Hạ Hồ Chân Đại Hãn nuôi dưỡng tử sĩ, biết rõ trở về hãn cung là cựu tử nhất sinh, nhưng cũng nhất định phải chấp hành Hạ Hồ Chân Đại Hãn mệnh lệnh. Đột nhiên đi, còn tính là tương đối đơn giản, nhưng lại phản sát trở về, liền càng thêm khó khăn. Một phen trùng sát phía dưới, một cái người mang tin tức đầu tiên trúng tên, từ trên ngựa ngã xuống. Đứng dậy đằng sau, người mang tin tức lại chém giết 10 cái binh sĩ, nhưng trên thân cũng bị thương, nhất là phải đuổi chúng một thương, căn bản là không có cách lại phá vây về hãn cung. Thế là, người mang tin tức này cứ dựa theo Dương Phong phân phó, hét lớn một tiếng, Tiến Vương điện hạ nói, bất luận kẻ nào, chém giết một tên quý tộc người, thưởng 10 kim. Chém giết tất cả quý tộc đứng đầu người, thưởng 10 kim, quan thăng cấp 1. Công này, có thể thêm vào, bên trên không không giới hạn. Với hô này, bốn phía binh sĩ tất cả đều là thủ hạ dừng lại. Một cái quý tộc tướng lĩnh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, giết người này, không phải vậy chính là cùng hắn cùng tội. Người mang tin tức này mắt thấy chính mình không sống được, trong ánh mắt đột nhiên hung quang lóe lên, lập tức thả người hướng quý tộc này tướng lĩnh bổ nhào qua, hét lớn một tiếng, lao tử giết người, liền có thể là người nhà kiếm 10 kim. Quý tộc này tướng lĩnh giật nảy cả mình, vội vàng huy kiếm hướng người mang tin tức ngực đâm tới. Nhưng ai có thể tưởng đến, người mang tin tức này vậy mà không tránh không né, mặc cho quý tộc tướng lĩnh kiếm đâm nhập lồng ngực của mình. Sau đó thừa cơ đem trong tay phát đao lao quý tộc này tướng lĩnh cổ. Quý tộc tướng lĩnh bỏ mình, nhưng tay phải vẫn còn nắm lấy chuôi kiếm. Người mang tin tức đống nhiên lùi về phía sau mấy bước, trường kiếm từ thân thể của hắn rút ra, vết thương phun máu như chú, nhất định là không sống nổi. Người mang tin tức quỳ một chân trên đất, tay phải dùng phát đao cắm trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Túi đầu nhìn một chút ngực thương, lại quay đầu nhìn sang hắn cùng, cuối cùng nhìn về phía ngoài thành, người mang tin tức hét lớn một tiếng, Tiến Vương nhân nghĩa, trong lòng chỉ có bất tính, tất nhiên sẽ không phụ ta. Các minh đệ, xin thay ta Trác Sơn thành công, ban ơn cho người nhà. Hô xong, Trác Sơn thân thể khẽ đảo, nhất thời mất mạng. Cơ hồ là chuyện giống vậy, tại mấy cái khác người mang tin tức trên thân cũng đều phát sinh. Mấy cái này người mang tin tức tiếp thân giấu ký thư cũng bị lục soát đi ra, giao cho những quý tộc kia trong tay. Chỉ bất quá, đầu tiên là phi thị gửi thư khiếu nại, lại là Trác Sơn đám người sự kiện thiết lập trong quân đội, tràn ngập một loại khiến người ta cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Vào đêm, tiến công đình chỉ, các binh sĩ đều thu binh về doanh. Ngoại cung bị đánh hạ trước đó, bởi vì binh sĩ đông đảo, các quý tộc liền hạ lệnh cường trinh một chút bách tính phòng xá. Về sau, ngoại cung bị đánh hạ, đại quân liền trực tiếp ở tại ngoại cung, thưởng thụ lấy một thanh mồ hôi đãi ngộ. Nhưng mà, ai cũng biết, loại đãi ngộ này là tạm thời. Một khi nội cung bị đánh hạ, quý tộc chính là thiết lập này, bọn hắn những binh lính bình thường này vẫn là bị chèn ép đối tượng. Quân lương không cho toàn, vật liệu quân nhu không có khả năng đúng hạn thay đổi, vũ khí số lượng cũng không đủ, tiền trợ cấp thậm chí còn có thiếu, chờ chút. Mà có thể cải biến tình huống này, chỉ có Yến quân, chỉ có Yến vương Dương Phong. Đêm khuya, ngoại cung một cái thiên điện, mấy cái thiên phu trưởng tập hợp một chỗ, cũng không đốt đèn, tối như bưng thương nghị sự tình. Cửa ra vào đâu, có mấy cái bách phu trưởng tại canh chừng. Không có cách nào, thiết lạc quân vạn phu trưởng đều là quý tộc xuất thân, bọn hắn sẽ không cho phép một cái bình dân xuất thân tướng linh thống lĩnh 10. Không binh sĩ, dễ dàng xảy ra chuyện. 1000 người tạo phản đi, hoặc là mấy ngàn người tạo phản, còn có thể tùy tiện trấn áp. Có thể 1 vạn người tạo phản, thậm chí mấy vạn người tạo phản, vậy liền không dễ chơi. Cho nên, thiên phu trưởng là bình dân xuất thân binh sĩ có thể lăn lộn đến quan lớn nhất trước. Về phần làm thiên phu trưởng đằng sau lại lập xuống công lao, làm rất dễ à, không còn lên trước, tiền thưởng thưởng nữ nhân. Muốn tiến vào quý tộc vòng, có lỗi với, không thể nào. Chương 778, Mị Nhi, cho cô vương thay quần áo. Chương 778, Mị Nhi, cho cô vương thay quần áo. Trong thiên điện. Trong đêm tối, cho dù là gần trong gang tấc ở giữa, ai cũng thấy không rõ mặt của đối phương. Nhưng là, mỗi người đều biết, trong thiên điện đều là có người nào. Một cái thanh âm khàn khàn cái thứ nhất vang lên, các minh đệ, đến cùng là vì yến tạc lập công, hay là đi theo quý tộc từ chết đến liết, chúng ta cần làm ra quyết định. Vừa dứt lời, chính là một cái trầm muộn thanh âm, mặc kệ các minh đệ là nghĩ thế nào, lao tử chuẩn bị đầu nhập vào yến quân. Lao tử ở tiền tuyến vì bọn họ đánh trận, lao tử người nhà vẫn còn chịu lấy khi dễ của bọn hắn, lao tử đã sớm chịu đủ. Bây giờ, yến vương anh minh, chúng mách tính, nhẹ quý tộc, lao tử quyết định hiệu trung yến vương. Các minh đệ có khác ý nghĩ, lao tử mặc kệ, nhưng hy vọng chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đừng đem lão tử bán là được. Người này tên là Tạp Đức, là một thành viên mạnh tướng, đang cùng Cao Câu Ly quốc trong chiến tranh đã lập nhiều công lao. Dựa theo Tạp Đức công lao, đừng nói là thiên phu trưởng, liền xem như vạn phu trưởng cũng không đủ đủ, làm cái phó tướng cũng không có vấn đề gì. Tại thiết lập, thậm chí rất nhiều quốc gia, phó tướng thống lĩnh binh mã, chỉ ít 20,000 trở lên, là chủ tướng phụ tá. Dù sao, một cái chủ tướng nếu như thống lĩnh 100,000, hoặc là 200,000, thậm chí càng nhiều binh mã, nhất định phải có mấy cái năng lực mạnh phụ tá chia sẻ, không phải vậy xác định vững chắc sẽ mệt chết. Tạp Đức tiếng nói vừa dứt, vừa rồi thanh âm khàn khàn kia vang lên lần nữa, Tạp Đức đại ca, ngươi đem các huynh đệ xem như người nào? Các huynh đệ đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới, trên chiến trường phải mở, có thể đem sau lưng của mình yên tâm phó thác người, làm sao sẽ làm loại kia phía sau đâm đao vương bắt đạn sự tình. Hôm nay ta hổ chết đem lời ném nơi này, ai mẹ nó dám làm ra có lỗi với huynh đệ sự tình, ta hổ chết cái thứ nhất làm thịt hắn. Còn lại mấy người nhao nhao tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ không đối đầu không dậy nổi huynh đệ sự tình. Càng có trực tiếp cho thấy, duy trì Tạp Đức ý nghĩ, chuẩn bị đầu nhập vào yến quân. Mấy cái khác thời có do dự. Dù sao, những quý tộc kia hứa hẹn đánh hạ Hãn cung đằng sau, đem Hãn cung tiền tài phân cho có công tướng sĩ. Hồ Chết Tiên lặng tính toán một chút, chỉ có 3 người không có tỏ thái độ, liền cười lạnh một tiếng, "Ba người các ngươi, có phải hay không ham những quý tộc kia hứa hẹn ban thưởng?" "Hừ, các ngươi cảm thấy, một khi chiến sự kết thúc, bọn hắn sẽ còn đem bó lớn tiền lấy ra ban thưởng cho các ngươi sao? Coi như ban thưởng cho các ngươi, nhưng chỉ cần áp bách còn tại, bọn hắn khẳng định còn có thể tùy tiện từ người nhà của các ngươi trong tay đem những tiền tài này cướp đi, thậm chí tổn thất càng nhiều." Mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất, Yến quân có thể binh lâm hạ hồ chân thành, đủ thấy thiết lập các nơi đều đã bị Yến quân chiếm lĩnh. Những quý tộc kia sở dĩ muốn trọng thưởng các ngươi, là muốn cho các ngươi liều tính mạng, hộ tống bọn hắn rời đi thiết lập, đi quốc gia khác. Bọn hắn từng cái đều là mang nhà mang người, ra ngoại quốc không có bất kỳ cái gì lo lắng không nói, còn có thể bảo mệnh. Có thể các ngươi đâu, các ngươi vì chút tiền tài này, ngay cả mình người nhà cũng không cần sao? Các ngươi đi tha hương nơi đất khách quê người, coi như có thể tái giá lão bà, tái sinh mẹ con, có thể cha mẹ của các ngươi đâu, chẳng lẽ cũng có thể lại tìm một đôi đi ra sao? Bị Hồ Chết như thế đòn cảnh tỉnh một chút, 3 người kia như là bắt vân kiến nhật bình thường, lập tức liền tỉnh táo lại. Một người bỗng nhiên cho mình một bạt hai, máng, ta thật sự là bất tình đầu, chỉ muốn dùng ban thưởng vàng bạc cải thiện trong nhà sinh hoạt, quên đi dưới mắt thiết lập tình thế. Người thứ hai nói ra, không sai, Yến quân có thể binh lâm thành hạ thật nhiều ngày, đủ thấy thiết lập các nơi nhất định đã rơi vào Yến quân chi thủ, những quý tộc này chính là tại ngoan cố chống cự, sớm muộn hẳn phải chết. Người thứ ba càng là nói thẳng, Hồ Chết, Tạp Đức đại ca, chúng ta cùng một chỗ phản, nội ứng ngoại hợp, nên đón Yến quân vào thành, diệt những tên khốn kiếp kia quý tộc. Trác Sơn không phải nói tôi, giết một cái quý tộc thưởng 10 kim, giết một cái quý tộc đứng đầu thưởng 10 kim, quan thăng một cấp, hơn nữa còn là bên trên không giới hạn, huynh đệ chúng ta khẳng định phải vớt một món lớn đó à. Mấy cái tiên phu trưởng, toàn bộ đã đạt thành nhất trí. Trong mấy người, luận võ nghệ, lấy Tạp Đức cầm đầu, nhưng luận đầu, Hồ Chết coi như nhân không để cho. Không đến nửa canh giờ, mấy người thương nghị hoàn tất, liền ai đi đường ấy. Nói là thương nghị, chẳng nói là Hồ Chết một phen an bài, mọi người riêng phần mình theo kế sách làm việc. Đám người tán đi đằng sau, cái này tiên điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dương Phong ngay tại ngủ say, Thánh Chiến Dương Tử đột nhiên tiến đến, thấp giọng nói ra, khởi bẩm điện hạ, có một Thiết Lạc tướng lĩnh, tự xưng là từ Hạ Hồ chân thành mà đến, nói là có chuyện quan trọng gặp mặt điện hạ. Dương Phong ngồi dậy, rủi rủi con mắt, gật đầu nói, Mị Nhi, cho cô vương thay quần áo. Vân Mị Nhi chân trượt thân thể lập tức cũng đứng dậy theo, không để ý tới chính mình mặc quần áo, tranh thủ thời gian giúp Dương Phong mặc chỉnh tề. Làm Dương Phong tiếp thân nữ hộ vệ, Vân Mị Nhi tại Thánh Chiến Dương Tử trước mặt ánh sáng qua, Thánh Chiến Dương Tử tại Vân Mị Nhi trước mặt cũng ánh sáng qua, cho nên nàng hai tại dưới cảnh tượng như thế này cũng sẽ không có cái gì ngượng ngùng cảm giác. Một cái là tiền triều Sủ Phi, một cái là Hoa Quốc nữ tử, tại Dương Phong trước mặt đều là ngoan ngoãn phục tùng. Dương Phong mặc chỉnh tề đằng sau, mang theo Thánh Chiến Dương Tử rời đi. Vân Mị Nhi thì là ngủ tiếp, dưỡng đủ tinh thần chờ lấy Dương Phong. Lấy Vân Mị Nhi thông minh, có thể đoán được, hẳn là Hạ Hồ chân thành xảy ra biến hóa, có người muốn hiến thành. Dạng này đại hảo sự phía dưới, Dương Phong tự nhiên là tâm tình rất vui vẻ, sau khi trở về nhất định sẽ lôi kéo nàng lại đại chiến 300 hiệp. Lại nói Dương Phong nhìn thấy cái kia Thiết Lạc tướng quân, là một cái bách phu trưởng, dáng người gầy yếu, nhưng lại cho người ta một loại rất khô luyện cảm giác. Không cần đoán, khẳng định là bởi vì cần từ trên tường thành lật xuống tới, cần thân thể linh xảo. Tội đem ca lỗ, tham kiến Yến Vương điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, ca lỗ, miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Ca lỗ đứng dậy, chắp tay nói, tội đem không dám ngồi, hay là đứng đấy đáp lời đi. Dương Phong vừa cười vừa nói, cô vương mặc dù là đại sở quốc hoàng thất, cũng coi là thế gia môn phiệt xuất thân, nhưng cô vương cùng những người kia không giống với, đẳng cấp quan niệm rất nhạt, cho là người người bình đẳng mới là vương đạo. Ngươi hiệu lực Thiết Lạc quý tộc, chính là có chút bất đắc dĩ, tại cô vương trước mặt tính không được tội đem, có gì không dám an bị. Một phen nói đến ca lô á khẩu không trả lời được, trong lòng cảm động cực kỳ, liền vội vàng cảm ơn tòa. Ngồi xuống về sau, ca lô nói ra, khởi bẩm Yến Vương điện hạ, mặt tướng huynh trưởng Tạp Đức cùng mấy cái thiên phu trưởng thương nghị, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, nên Yến Vương điện hạ nhập chủ Hạ Hồ chân thành. Dương Phong cũng không có sốt ruột lấy vui vẻ, mà là hỏi trong thành tình huống như thế nào. Ca lô là người thông minh, nghe được Dương Phong nói bóng gió, chính là hỏi hắn, các ngươi vì sao đột nhiên muốn quy hàng? Ca lô chắp tay nói, điện hạ phái người phi tiến vào thành, 16 chữ chân ngôn đại biểu điện hạ chi tâm, các binh sĩ đều cảm động, chỉ là không dám mạo hiểm nhưng làm việc. Hôm nay, Trác Sơn bọn người liều chết trở về Hạ Hồ chân thành, hướng Hạ Hồ chân đại hãn đưa tin, lại lực có thua, cuối cùng đều là lực chiến mà chết. Nhưng ở trước khi chết, Trác Sơn bọn người đều là trong miệng hô to, Yến Vương muốn vì Hạ Hồ chân thành bách tính làm chủ chi tâm, cùng giết quý tộc có thể được khen thưởng tri ân. Chương 779, đêm không ngủ chương 779, đêm không ngủ sau nửa canh giờ, ca lỗ lần nữa trở về Hạ Hồ chân thành. Đương nhiên, bên kia có người tiếp ứng, không phải vậy ca lỗ lại thế nào thân thủ không tệ, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động rời đi, lại mang theo hai người trở lại Hạ Hồ chân thành. Hai người kia chính là Hồ Nhị cùng Hồ Tam. Hồ Nhị là Yên Châu thập lục hồ bên trong danh nhất về mưu lược, đầu dễ sử dụng nhất. Mà Hồ Tam đâu, thì là Yên Châu thập lục hồ bên trong võ nghệ cao nhất, liền xem như Yên Châu thập bát vệ trùng võ nghệ cao nhất tiến nhất, cũng là không thua bao nhiêu. Dương Phong phái Hồ Nhị cùng Hồ Tam đi theo ca lỗ chui vào Hạ Hồ chân thành, tự nhiên là thật chính nội ứng ngoại hợp. Ca lỗ lời nói, Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu có thể tin tưởng 7-8 phần, nhưng dù sao còn có 2-3 thành phong hiểm. Việc quan hệ mười mấy vạn người sinh tử, Dương Phong không thể không cẩn thận, phái Hổ Nhị cùng Hổ Tam tiến vào Hạ Hồ chân thành, do hai người bọn họ phụ trách hướng Yến quân phát tín hiệu. Tín hiệu phương thức, chỉ có Hổ Nhị cùng Hổ Tam biết. Thậm chí, Ca Lô cũng không biết Dương Phong đối với Hổ Nhị cùng Hổ Tam có khác bằng giao, bởi vì Dương Phong cũng đối Ca Lô nói một cái tín hiệu, nhưng lại cùng đối với Hổ Nhị cùng Hổ Tam chỗ lời nhắn nhủ tín hiệu khác biệt. Nói cách khác, nếu như trong thành chỉ phát ra Ca Lô tín hiệu, mà không có Hổ Nhị cùng Hổ Tam tín hiệu, chứng minh Ca Lô là trả hàng. Mà nếu như Ca Lô tín hiệu phát ra đằng sau, Hổ Nhị cùng Hổ Tam tín hiệu cũng phát ra, liền chứng minh ca lỗ là thật hàng. Mà phát ra tín hiệu thời cơ, Dương Phong giao cho Hổ Nhị cùng Hổ Tam. Dù sao, Hạ Hồ chân thành tình huống đến một bước nào, Dương Phong cũng không biết, chỉ có thể dựa vào Hổ Nhị cùng Hổ Tam chọn cơ mà đước. Đêm nay, đối với Hạ Hồ chân thành mà nói, cũng không phải quá bình tĩnh. Bởi vì Trác Sơn bọn người nghi ngờ mang thư, tại các quý tộc ở giữa đưa tới khác nhau. Có quý tộc cho là, đây là Dương Phong kế sách, không thể tin. Dù sao, nếu như Dương Phong chỉ phái một người trở về Pha Bay, có lẽ còn có mấy phần có thể tin. Mà mấy người đồng thời pha bê, xác định vững chắc sẽ có người bị giết, như vậy thưa cơ mật liền giữ không được. Lấy Dương Phong anh minh, làm sao có thể lưu lại rõ ràng như vậy sai lầm đâu? Rõ ràng, đây là Dương Phong kế sách, dẫn dụ bọn hắn mắc lừa đâu. Nhưng cũng có một bộ phận quý tộc không đồng ý bọn hắn cho là, tình huống dưới mắt đối bọn hắn 10 phần bất lợi, hết thảy tốt nhất coi chừng lý do. Lại nói, coi như phân phối một chút binh mã đi bắt thành môn, thật sự là lên Dương Phong hợp lý, đối bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất, chỉ là các binh sĩ mệt nhọc một chút mà thôi. Cuối cùng, một phen thương nghị phía dưới, hay là phân phối 20,000 binh mã, tăng cường Bắc Thành môn lực lượng phòng ngự. Một đêm trôi qua, Hạ Hồ chân thành bình yên vô sự. Hồ Nhị cùng Hồ Tam cũng biết đến Hạ Hồ chân thành một chút tình huống. Nhưng bọn hắn hai cái như muốn chân chính hoàn toàn hiểu rõ Hạ Hồ chân hiện trạng, nhất định phải chờ đến ngày mai, nhìn xem quý tộc tiến đánh Hán cung tình huống, sau đó lại làm định đoạt. Một đêm này, đối với Hán cung tất cả mọi người mà nói, cơ hồ là cái không ngủ đêm, nhất là đối với Tắc Đan Hán Phi. hai đứa con trai, một cái bị chặt đầu, chết không nhắm mắt, một cái tham sống sợ chết, phản cha đầu hàng địch. Tắc Đan Hán Phi nhận lấy cuộc đời lần thứ hai đả kích cực lớn. Lần thứ nhất là Tắc Đan Hán Phi gia tộc bị Yến quân cơ hồ tàn sát không còn. Hai lần đả kích cực lớn, khiến cho Tắc Đan Hán Phi cơ hồ đã mất đi sống tiếp dũng khí, nếu như không có lòng tràn đầy cừu hận trèo chống nàng. Một đêm này, Tắc Đan Hán Phi trắng đêm chưa ngủ, nàng nhìn qua Xích Hoạch thủ cấp suốt cả đêm. Xích Hoạch bị giết, Tắc Đan Hán Phi cũng không tính quá bi thường, bởi vì dưới loại tình huống này, sinh tử gần như không thể do tự mình làm chủ. Có lẽ, Hán cung bị công phá thời điểm, Xích Hoạch cũng sẽ chết tử. Để Tắc Đan Hán Phi thương tâm nhất cùng tức giận là, Kim Nặc tham sống sợ chết, khiến cho nàng triệt để đã mất đi mặt mũi, càng là cảm thấy không mặt mũi đi gặp Hạ Hồ Chân Đại Hán. Nàng cho Hạ Hồ Chân Đại Hán địch nhân sinh một người anh hùng, lại cho Hạ Hồ Chân Đại Hán sinh một cầu hùng. Cho nên, một đêm này, Tắc Đan Hán Phi tự giam mình ở trong tập cung, ai cũng không gặp, bao quát nàng cháu gái ruột đá quả Hán Phi. Mà Hạ Hồ Chân Đại Hán đâu, ban đêm cũng không ngủ. Đương nhiên, Sinh Hoạch cùng Kim Nặc sự tình hoàn toàn không đủ để quá ảnh hưởng Hạ Hồ Chân Đại Hán tâm cảnh, dù sao hắn đã từng là một đời kiêu hùng, chỉ bất quá bây giờ ngày hôm đó mộ Tây Sơn mà thôi. Để Hạ Hồ Chân Đại Hán ngủ không được nguyên nhân chủ yếu là bởi vì xế chiều hôm nay hắn trúng một tiễn. Trúng tên vị trí cũng không phải cái gì yếu hại, bên vai trái phía dưới, khoảng cách trái tim còn có khoảng cách nhất định. Thế nhưng là, đến một lần Hạ Hồ Chân Đại Hán tuổi tác sát thực lớn, thứ hai hắn hiện tại tâm cảnh kém đến cực điểm, cho nên một tiễn này đưa tới thương thế liền có chút nghiêm trọng, khiến cho hắn cả đêm chưa ngủ. Sáng sớm hôm sau, các quý tộc mang theo binh mã lại tới cường công nội cung. Rơi vào đường cùng, Hạ Hồ Chân Đại Hán đành phải mang theo thương thế tiếp tục đốc chiến. Không có cách nào, dưới loại tình huống này, coi như để Hạ Hồ Chân Đại Hán an tâm dưỡng thương, hắn cũng thật sự là không cách nào an tâm lại. Không biết là bởi vì phi thị gửi thư khiếu nại nguyên nhân, hay là bởi vì Trác Sơn đám người sự kiện, hôm nay các quý tộc binh mã công thành hiển nhiên không bằng trước mấy ngày, có chút ứng phó ý tứ. Nhìn, thế công rất mạnh, kỳ thật đối với nội cung áp lực cũng không quá lớn. Lần này, chỉ để chọc giận những quý tộc kia, chém giết một chút công thành bất lực binh sĩ, lúc này mới khiến cho công thành hiệu quả lại về tới trước mấy ngày. Nhưng cũng có mặt trái ảnh hưởng, đó chính là các binh sĩ cảm xúc càng cường liệt, bộc phát chỉ ở một cây diêm vẹn. Hồ Nhị nhìn ở trong mắt, trong lòng mừng thầm, phá Hạ Hồ Chân thành thời cơ, rốt cục sắp đến. Làm Dương Phong dưới trướng, hơn nữa còn là thân tín, Hồ Nhị đương nhiên là hy vọng Dương Phong càng trâu càng tốt. Hồ Nhị thật sâu minh bạch, một khi Yến Châu chiếm đoạt Thiết Lạc, cũng không chỉ là nhân khẩu sẽ tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Thiết Lạc nhân khẩu cũng chính là 8 triệu không đến, dù sao đã từng là dân tộc du mục tôi, cả ngày phơi gió phơi nắng dầm mưa, chữa bệnh điều kiện lại thấp kém, chết yếu suất đặc biệt cao. Thẳng đến thành trì hóa đằng sau, lại dẫn vào không ít sở nhân đại phu cùng cao câu ly quốc đại phu, Thiết Lạc chết yếu suất mới có chỗ giảm bớt. Thiết Lạc nhân khẩu mặc dù thiếu, nhưng cùng hung nô mở dạng, dân phong bưu hãn, cơ hồ là toàn dân giai binh loại kia, bằng không thì cũng sẽ không theo có hơn 20 triệu nhân khẩu cao câu ly quốc địa vị ngang nhau. Tiến Châu, hung nô cùng Thiết Lạc chi địa nối thành một mảnh, lại có cao câu ly quốc cùng duy bộ hai cái minh hiếu, Tiến Châu đủ để khiêu chiến Đại Hoang quốc. Trọng yếu nhất chính là, Dương Phong rốt cục có thể nô lên sống lưng, đã bình ổn nhạt ánh mắt nhìn về phía Lạc Dương. Lạc Dương vị kia mới sở hoàng, chỉ sợ sẽ một lần nữa xem kỹ đối với Yến Châu, đối với Yến Vương sách lược. Quả thực, Thiết Lạc chiến báo, cơ hồ một ngày hai lần, bị hiện lên đến Dương Khâm trên long án. Dương Khâm tâm tình cũng càng phát ra không tốt đứng lên, bởi vì Thiết Lạc chiến cuộc trên cơ bản đã triệt để khuynh hướng Yến Châu. Lại căn cứ Dương Khâm nhiều năm lĩnh quân kinh nghiệm phán đoán, tựa hồ Thiết Lạc đã là quân không chiến tâm, tựa hồ Yến Châu rất có thể sẽ một ngụm nuốt mất Thiết Lạc. Cái này để Dương Khâm bất an. Nhưng ở lúc này, Dương Khâm không có khả năng đột nhiên cho Dương Phong một đạo tiếp triệt binh thánh chỉ. Lui một bước giảng, coi như Dương Khâm có thể đỉnh lấy các loại áp lực, hạ đạo thánh chỉ này, chẳng lẽ Dương Phong sẽ không cho hắn tới một cái tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận sao? Cho nên, bắc cảnh thế cục, Dương Khâm triệt để không kiểm soát. Chương 780, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên đường chương 780, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên đường cao câu ly quốc. Hồi Long Thành, Tiêu Nguyên Khánh 50, không binh mã cùng Ký Vương Dương Thác 30, không binh mã hội hợp. Ký Vương Dương Thác vốn là 35,000 binh mã. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, mặc dù không có đánh đại trượng, nhưng tiểu trượng không ngừng, cũng gây tổn hại trọn vẹn 5000 người. Tiêu Nguyên Khánh Yến quân cũng có hại hao tổn, nhưng chỉ là không đến 2000 người, lại bởi vì nhập vào một chút cao câu ly quân, hợp lại so 50,000 còn nhiều hơn một chút. Mặt tướng Tiêu Nguyên Khánh, tham kiến Ký Vương điện hạ. Dương Thác tiến lên, chấp nhận muốn bái xuống Tiêu Nguyên Khánh ngăn lại, lôi kéo tay của hắn cười nói, "Nguyên Khánh, người ta cậu cháu ở giữa, cũng không cần đa lễ." Tiêu Nguyên Khánh tránh thoát tay, chắp tay nói, "Khởi bẩm Ký Vương điện hạ, lễ không thể bỏ, xin cho mặt tướng đi đầu chào." Sau đó lại tục cậu cháu chi tình. Dương Thác đành phải coi như thôi, để Tiêu Nguyên Khánh quy củ hướng hắn gặp lễ. Sau đó, Tiêu Nguyên Khánh mới vừa cười vừa nói, "Tứ cứu cha tốt." Dương Thác ha ha cười nói, "Ngươi tiểu tử túi này, khác không có học được, liền học được cha người của hủ." Tiêu Nguyên Khánh cũng cười nói, "Đó cũng không phải là, hơn một năm nay, ta đi theo Phong Biểu ca cũng học được rất nhiều đánh trận bản lĩnh, không phải vậy Phong Biểu ca cũng sẽ không để ta độc lập lênh minh." Dương Thác mỉm cười, "Nguyên Khánh, lần này, Phong Nhi ra 50,000 kỵ binh đến cao câu ly quốc, nguyên bản quyết định chủ tướng có phải hay không mất chỉ hải?" Nhưng Ngất Chỉ Hải lại cự tuyệt, sau đó để cử ngươi. Tiêu Nguyên Khánh sững sờ, không trả lời mà hỏi lại nói, "Tứ cứu làm sao biết, chẳng lẽ là Phong Biểu ca nói cho ngươi?" Dương Thác vừa cười vừa nói, "Nguyên Khánh à, kẻ làm tướng, không có khả năng ánh sáng sẽ hành quân đánh trận, còn phải hiểu chính trị. Ngất Chỉ Hải là Phong Nhi dưới trướng đệ nhất chiến tướng, hữu dũng hữu mưu, có đại tướng chi tài. Từ khi đi theo Phong Nhi đến nay, Tuất Chỉ Hải chém tướng đoạt cờ, ngàn dặm gấp rút tiếp viện, lập xuống qua không ít công lao hắn mã. Phong Nhi dưới trướng, nếu là chỉ có một cái có thể độc lĩnh đại quân, như vậy nhất định nhưng không phải là Tuất Chỉ Hải không còn ai. Nhưng Tuất Chỉ Hải rất thông minh, biết công cao đóng chủ đạo lý, cho nên mới sẽ tự tuyệt lần này kiến công lập nghiệp cơ hội, đem cơ hội nhường cho ngươi. Dù sao, ngươi cùng Phong Nhi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu huynh đệ, Phong Nhi đối với ngươi tuyệt đối là tín nhiệm. Tiêu Nguyên Khánh mới chợt hiểu ra, chắp tay nói, đa tạ tứ cứu cha chỉ điểm, Nguyên Khánh minh bạch. Dương Thác nhẹ gật đầu, ngươi cùng Phong Nhi mặc dù là biểu huynh đệ, nhưng đó là tự mình. Tại công sự bên trên, các ngươi chính là quân thần quan hệ, nhớ lấy không thể vượt qua. Căn cứ thiết lập tình hình chiến đấu, Phong Nhi chiếm đoạt thiết lập chỉ là sớm muộn, như vậy thì Yến Châu căn cơ đã thành, ngày sau tiền đồ vô lượng, Nguyên Khánh ngươi càng phải cực kỳ phụ tá Phong Nhi, có lợi không tệ. Tiêu Nguyên Khánh tại phò mã phủ lớn lên, tự nhiên có thể nghe hiểu Dương Thác lời nói này. Dương Thác có ý tứ là, Yến Châu căn cơ đã thành, Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử đoạt đích sẽ càng thêm bị liệt, để Tiêu Nguyên Khánh nhất định phải nắm chắc tốt, xếp hàng tại Dương Phong bên này. Lạc Dương bên kia, có Thấm Dương công chúa tại, Dương Khâm không gặp qua tại làm có dễ. Kể từ đó, mặc kệ Dương Khâm cùng Dương Phong ai thắng ai bại, đối với phò mã phủ mà nói, đều không phải là chuyện xấu. Cậu cháu hai người tự trong chốc lát cũ, liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Tứ cứu cha, Phong biểu ca gửi thư đề cập, một khi hai ta phương hợp bình, lấy tứ cứu cha là chủ tướng, Nguyên Khánh làm phụ. Dương Thác nhẹ gật đầu, người ta cậu cháu ở giữa, cô Vương cũng liền không khách khí. Mặt khác, Phong Nhi còn có lời gì để cho ngươi mang cho cô Vương? Tiêu Nguyên Khánh chắp tay nói, Phong biểu ca chi ý, để Yến Châu cùng Ký Châu liên quân toàn lực cùng ba quân khai chiến, phải tất yếu cầm xuống Hải Châu. Về phần Cao Câu Ly quốc bên trong chiến trường, chúng ta không cần nhúng tay, bởi vì không bao lâu, Cao Thụ Tịch liền sẽ binh bại. Dương Thác nhẹ gật đầu, xem ra Phong Nhi toàn tính quá lớn a, đây là mình chủ chi tư. Tiêu Nguyên Khánh hỏi, tứ cứu cha, Phong biểu ca chi ý, chẳng lẽ là muốn cầm xuống Hải Châu, coi là ngày sau huấn luyện thủy quân chi dụng? Dương Thác gật đầu nói, không sai, chính là. Tiêu Nguyên Khánh lại hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là Bình Ngô chi chiến, bệ hạ chưa chắc sẽ để Yến quân tham chiến đi. Dương Thác cười to nói, chắc chắn sẽ không. Nhưng là Phong Nhi làm như vậy, lại là có tính toán của hắn. Thứ nhất, Yến Châu kỵ binh, thiên hạ vô song, tung hoành đất liền, không có có thể ngăn cản người. Yến Châu cảm tử quân, công thành đoạt đất, cố thủ thành trì, cũng là thiên hạ ít có thể so sánh. Duy chỉ có thủy quân, là Yến Châu thiếu khuyết. Phong Nhi có thể thừa dịp lần này Bắc Cảnh chi chiến, thừa cơ cầm xuống Hải Châu, đủ thấy nó ánh mắt lâu dài. Từ đây đến quân thủy lục đồng tiến, thiên hạ lại vô địch thủ. Thứ hai, Phong Nhi tổ kiến thủy quân, lấy cô Vương suy đoán, có thể là nhắm chuẩn Hoa Quốc. Theo cô Vương biết, Phong Nhi cùng Hoa Quốc đã từng phát sinh qua mấy lần xung đột, đủ để chứng minh Phong Nhi đối với Hoa Quốc ấn tượng phi thường không tốt. Về phần có phải hay không bởi vì tổ rổ gì rổ cùng mộ dung phục ám sát Phong Nhi, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, cô Vương liền không tốt vọng thêm tính toán. Cô Vương cảm giác, Phong Nhi có nồng đậm diệt uy chi tâm. Thứ ba, một khi Phong Nhi có thể diệt đi Hoa Quốc, chẳng những Yến Châu thực lực lần nữa gia tăng, càng là chiếm cứ Hoa Quốc Đông Hải vị trí chiến lược. Có lẽ cho đến lúc đó, bệ hạ liền không thể không xuống chỉ để Yến Châu cũng xuất binh, dù sao hai đường giáp công sẽ khiến cho sở quân phần thắng càng lớn, thương vong cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghe Dương Thác như thế một giải thích, Tiêu Nguyên Khánh đúng là hiểu ra, trước kia không nghĩ ra sự tình, tại thời khắc này trong lúc đó liền đều muốn minh bạch. Tiêu Nguyên Khánh khe khẽ thở dài, Phong biểu ca chỉ năng, Nguyên Khánh không thể cũng. Dương Thác vừa cười vừa nói, đã ngươi biết ngươi không bằng Phong Nhi, tự nhiên tận chức tận trách, làm tốt một cái chủ tướng chuyện nên làm, thay Phong Nhi cầm xuống Hải Châu. Cô Vương sẽ giúp ngươi thành tựu công này, đến lúc đó ngươi tại Yến Châu võ tướng bên trong địa vị, tất nhiên sẽ chỉ ở Bất Chỉ Hải phía dưới. Tiêu Nguyên Khánh nghiêm sắc mặt, hướng Dương Thác chắp tay nói, đa tạ tứ cứu cha, Nguyên Khánh vô cùng cảm kích. Nâng người lên đằng sau, Tiêu Nguyên Khánh lại hỏi, tứ cứu cha, xin thứ cho Nguyên Khánh mạo muội hỏi một chút, tứ cứu cha như vậy tương trợ, không đơn thuần là vì Nguyên Khánh, tựa hồ có thiên vị Phong biểu ca hiểm nghi đi. Dương Thác sững sờ, lập tức liền cười lên ha ha, tại Tiêu Nguyên Khánh trước ngực đập một cái, hảo tiểu tử, vừa mới dạy ngươi phải động não gần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên đường. Nguyên Khánh, có mấy lời chúng ta cậu cháu ở giữa vẫn có thể nói một chút, bởi vì cô Vương cùng mẫu thân ngươi đều đứng trước đồng dạng lựa chọn. Đương kim bệ hạ cùng Phong Nhi ở giữa, tóm lại là muốn chọn một. Còn nếu là lưỡng lự lời nói, chung quy là hai bên đều rơi không đến chỗ tốt. Mẫu thân ngươi, xưa nay đúng quy đúng củ, không thích nhất tham dự vào huyết tưởng chi tranh. Nguyên Khánh ngươi nếu là có cơ hội, có thể khuyên nhủ mẫu thân ngươi, mọi thứ muốn từ đại sở quốc căn bản lợi ích xuất phát, tránh né cuối cùng không phải kế lâu dài, đối với đại sở quốc cũng không có cái gì chỗ tốt. Tiêu Nguyên Khánh chắp tay nói, đa tạ tứ cứu cha chỉ điểm, Nguyên Khánh nhớ kỹ. Dương Thác mỉm cười gật đầu, đến, hiện tại chúng ta thương lượng một chút, nên như thế nào đối phó Hoa Quốc binh mã, là Phong Nhi cầm xuống Hải Châu. Chương 781, nàng không muốn chết. Chương 781, nàng không muốn chết. Lại là một ngày công phòng chiến kết thúc. Hãng cung cùng các quý tộc quân đội, lần nữa nhiều hơn 4.000 người thi thể, người bị thương vô số kể. Nhưng mà, hãng cung đã lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải bị các quý tộc phản quân cho đánh hạ. Hạ Hồ Chân đại hãn, mang theo thương chỉ huy một ngày chiến đấu, thương thế càng thêm nghiêm trọng, mắt thấy liền muốn không được, chỉ là trong lòng có một cô ý niệm đang chống đỡ hắn, cho nên mới không có ngã xuống. Tắc Đan Hán Phi đem chính mình nuốt ở trong phòng, còn không có đi ra, ăn uống cũng là rất ít. Ngược lại là A Quả Hán Phi cũng mang theo rất nhiều tỷ nữ, bước lên mũi tên, đi vào hãn cung phòng thủ tuyến đầu, cho các binh sĩ đưa tới ăn uống, đồng thời lại chiếu cố Hạ Hồ Chân đại hãn thương thế. Dù sao, mặc kệ lại thế nào cố gắng, hãn cung chẳng mấy chốc sẽ bị công phá, sắp trở thành sự thật không thể chối cãi. Cho nên, Hãn cung quân coi giữ sĩ khí rất hạ. Hạ Hồ Chân đại hãn nhìn ở trong mắt, trong lòng càng ảm đạm, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là ngóng trông Trác Sơn bọn hắn đã thuận lợi phá vây, cũng gặp được Yến Vương Dương Phong. Kỳ thật, Hạ Hồ Chân đại hãn trong lòng cũng minh bạch, hy vọng không lớn, bởi vì đổi lại hắn là Dương Phong, cũng sẽ cân nhắc xuất binh thời cơ, đem thương thế của mình bong giảm xuống nhỏ nhất. Cho nên, Yến quân xuất binh thời cơ hẳn là sẽ tại Hãn cung sắp bị công phá thời điểm. Tới lúc kia, những này chung với Hạ Hồ Chân đại hãn binh sĩ, có lẽ sẽ còn thừa không có mấy. Đại hãn, ăn một chút gì đi, ngươi đã một ngày cũng chưa ăn cơm lúc này. A Quả Hãn Phi đi vào trước mặt, cho Hạ Hồ Chân đại hãn đưa lên một cái bánh bao. Hạ Hồ Chân đại hãn tiếp nhận màn đầu, không nói gì, hung hăng cắn một miệng lớn, nhưng lại làm sao đều nuốt không trôi. Không có cách nào, Hạ Hồ Chân đại hãn đành phải phun ra, sau đó đem còn lại màn đầu còn cho A Quả Hãn Phi, nhẹ nhàng lắc đầu, ngày mai Hãn cung tất phá, bản hãn thật sự là không ăn được. Ngày mai Hãn cung tất phá. A Quả Hãn Phi mặc dù thông minh, nhưng nàng không hiểu chiến sự, chỉ là nhìn ra tình thế đối với Hãn cung bất lợi, lại nhìn không ra ngày mai Hãn cung tất phá. Hạ Hồ Chân đại hãn nhìn qua A Quả Hãn Phi, khẽ khẽ thở dài, hôm nay hết thảy đều là bản hãn gieo gió gặt bão. Nếu là bản hãn trong lòng không có dạ tâm, không thừa dịp cao câu ly quốc nội loạn xuất binh, cũng sẽ không dẫn tới cao thủ hoàng hướng đại sở quốc cầu cứu. Nếu là bản hãn không phái Tiêu Kỳ phong phụ tá kim nặc, không có diệt đi U Châu thiết kỵ cùng một bộ phận ký châu quân, sở hoàng cũng sẽ không phái Yến Vương Dương Phong xuất binh. Kết quả chính là thiết lập thất bại thảm hại, cương thổ mất đi, dân tâm không tại. Ai A Quả Hãn Phi cũng đi theo thở dài, nói ra, đại hãn, đây hết thảy không sai tại ngươi, là các quý tộc đối với bách tính áp bách quá đáng, khiến cho bọn hắn giận mà không dám nói gì. Lúc này mới bị Yến Vương Dương Phong chui chỗ trống. Lại nói, loại này áp bách, nào chỉ là tại chúng ta thiết lập, phóng nhãn thiên hạ các quốc gia, cái nào không có a? Hạ Hồ Chân đại hãn nhìn qua A Quả Hãn Phi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Yến Châu liền không có. A Quả Hãn Phi nhất thời nghẹn lời. Hạ Hồ Chân đại hãn nhẹ nhàng lắc đầu, thắng làm vua thua làm giặc, bại chính là bại, không có bất kỳ cái gì lấy cớ, dù sao cũng là không có lại một lần cơ hội. Kỳ thật, các quốc gia hoàng đế đều minh bạch, thế gia môn phiệt hoặc là quý tộc chi hại. Ngày xưa, Đại Hoang quốc hoàng đế Mộ Dung Lĩnh cũng nghĩ đi đường này, chẳng những không có thành công, ngược lại vì đó làm hại. Bản hãn cũng từng có ý nghĩ như vậy, chỉ tiếp chuẩn bị không đủ, còn chưa kịp, liền rơi xuống hôm nay hạ trạng, hết thảy đều là mệnh a. Bản hãn chết không có gì đáng tiếc, bản hãn là không bỏ xuống được các ngươi. Một khi hãn cung bị công phá, bản hãn lo lắng những quý tộc kia sẽ chứa không nổi ngươi bọn họ. Nam tử giết tuyệt, nữ tử nói đến đây, Hạ Hồ Chân đại hãn đỏ ngầu cả mắt, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không được. Một cái vương giả sẽ không sợ sợ người là chết, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy thê thiếp của mình có thụ địch nhân lăng đủ. A Quả Hãn Phi cũng là vành mắt đỏ lên, cúi đầu không nói gì nữa. Nàng minh bạch Hạ Hồ Chân đại hãn ý tứ là muốn cho các nàng tại thời điểm mấu chốt lấy cái chết làm do ý chí, bảo trụ trong sạch. Thế nhưng là gia tộc thù còn chưa báo đâu, chủ yếu hơn chính là A Quả Hãn Phi tuổi trẻ, nàng không muốn chết. Người sống còn có một số hy vọng, khả nhân nếu là chết, vậy thì cái gì cũng không có. Chiến tranh chi tội, trách các nàng những này thân ở hậu cung nữ nhân sao? Dựa vào cái gì chiến bại, các nàng những nữ nhân này liền phải tự vẫn? Lúc trước Hạ Hồ Chân đại hãn muốn nạp nàng làm phi thời điểm, A Quả Hãn Phi là không đồng ý làm sao? Các đan hãn phi cùng người của gia tộc lặp đi lặp lại cho nàng làm tư tưởng làm việc, A Quả Hãn Phi cuối cùng mới miễn cưỡng nhập hãn cung là phi. Làm Hạ Hồ Chân đại hãn phi tử, A Quả Hãn Phi liền nghĩ kỹ hảo kinh nghề kiếm sống, giúp chồng dạy con, an an ổn ổn vượt qua cả đời. Tắc Đan Thành bị công phá đằng sau, Tắc Đan Hãn Phi tự nhiên tức giận cực kỳ, thề muốn báo đại thù này. Là A Quả Hãn Phi chính xác phán đoán tình thế, càng là khuyên nhủ Tắc Đan Hãn Phi, còn nói động Tắc Đan Hãn Phi hướng Hạ Hồ Chân đại hãn biểu cõi lòng, tạm thời không báo thù, hết thể lấy thiết lập đại cục làm trọng. Nhưng ai lại nghĩ tới, A Quả Hãn Phi gả tới mới 2 năm, nữ nhi mới 1 tuổi, liền muốn đứng trước vòng quốc chi ách. Mà chết thiết lập người, mặc dù là Yến Châu, nhưng càng là những cái kia cùng với nàng gia tộc một dạng quý tộc, có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. A Quả Hãn Phi không sợ vừa chết, nhưng nàng lại không bỏ được vẫn chưa tới 1 tuổi nữ nhi như vậy vẫn lạc, cho nên nàng sợ sệt. A Quả Hãn Phi là cái nữ nhân thông minh, nàng biết lúc này không có khả năng phản đối, cũng không thể chấm nghi, không phải vậy Hạ Hồ Chân đại hãn rất có thể hiện tại liền lấy tính mạng của nàng, tránh khỏi rơi vào địch nhân chi thủ. Đại hãn yên tâm. A Quả Hãn Phi nhẹ gật đầu, nếu thật là hãn cung bị phản quân công phá, thần thiếp cùng cô còn có hãn cung tất cả phi tử nhất định sẽ toàn bộ tự vẫn toàn thiết. Nếu là có người tham sống sợ chết, thần thiếp nhất định sẽ thay đại hãn chấp hành đại hãn làm cho, xin mời đại hãn yên tâm. Thật đúng là bị A Quả Hãn Phi cho đoán trúng. Hạ Hồ Chân đại hãn vừa rồi đúng là thăm dò nàng, như A Quả Hãn Phi thật phản đối hoặc là chần chờ, Hạ Hồ Chân đại hãn liền sẽ không chút do dự hạ lệnh đưa nàng giết chết, lý do chính là có thông đồng với địch hiểm nghi. Giết A Quả Hãn Phi chẳng những có thể lấy ngăn cản nàng rơi vào trong tay địch nhân chịu đủ, cũng có thể đưa đến chấn nhiếp tam quân tác dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì A Quả Hãn Phi là Hạ Hồ Chân đại hãn hậu phi bên trong trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất một cái, có lẽ chính là sợ chết nhất một cái. Ngược lại là Tắc Đan Hãn Phi, Hạ Hồ Chân đại hãn tuyệt không lo lắng, bởi vì kim nặc đầu hàng địch, sinh hoạch bị giết, nàng tuyệt đối sẽ không hướng quý tộc, hướng Dương Phong đầu hàng. Nhưng A Quả Hãn Phi đáp lại, để Hạ Hồ Chân đại hãn hết sức hài lòng. Nhất là A Quả Hãn Phi nói, muốn thay Hạ Hồ Chân đại hãn chấp hành đại hãn làm cho, trực tiếp liền nói đến trong tâm khảm của hắn. Thiết lập dân phong lưu hãn, cơ hồ nam nữ lao hấu đều sẽ điểm công phu. Nhưng ở Hạ Hồ Chân đại hãn trong hậu cung, A Quả Hãn Phi võ nghệ tuyệt đối là tốt nhất, không có cái thứ hai. Có thể nói, còn lại phi tử vây công A Quả Hãn Phi một người, cũng không đủ bị nàng treo lên đánh. Văn võ song toàn, đáng tiếc là cái thân nữ nhi, đáng tiếc là quý tộc thiên hạ, á quả hãn phi tài trí liền bị triệt để mai một. Chương 782, Hạ Hồ Chân Đại Hãn, tử vong. Chương 782, Hạ Hồ Chân Đại Hãn, tử vong. Ngoại cung Hạ Hồ Chân Đại Điện. Các quý tộc chính đang thương nghị, trên cơ bản đến hồi cuối. Nội cung lung lay sắp đổ, chỉ cần không phải đồ đần, trên cơ bản đều có thể nhìn ra. Cho nên, các quý tộc có ý tứ là, đêm nay lần nữa phát động tiến công, nhất cử đem nội cung đánh hạ. Các loại đánh hạ nội cung đằng sau, liền lập tức xuất lĩnh tất cả binh mã, từ cửa bắc rút khỏi Hạ Hồ Chân thành, hướng tây bắc, đi Đại Hoang quốc. Đại Hoang quốc cùng Yến Châu có thủ, cho nên bọn hắn đi Đại Hoang quốc là an toàn nhất. Căn cứ trinh sát đề báo, thiết lập đại bộ phận thành trì đều đã khởi nghĩa, cắm lên yến quân quân kỳ. Tây bắc phương hướng, vẫn còn là có mấy cái thành trì y nguyên khống chế tại thiết lập quý tộc trong tay. Cho nên, tất cả quý tộc đều cho rằng, đây là trời không tuyệt bọn hắn, cho bọn hắn một con đường sống, có thể bình yên tiến về Đại Hoang quốc. Đêm nay đánh hạ nội cung, tự nhiên đặc biệt trọng yếu, có thể tiết kiệm không sai biệt lắm thời gian một ngày. Ngoài thành yến quân mặc dù không có công thành, nhưng tóm lại là khiến cái này các quý tộc không an lòng, dù sao bọn hắn cũng biết, yến quân đang chờ đợi thời cơ thỏa đáng nhất, sau đó phát ra một kích chí mạng. Tốt ngồi tại chủ vị lớn tuổi quý tộc đống nhiên vô bàn trà, quắc, cứ như vậy định, lập tức đối với nội cung phát động một lần cuối cùng tấn công mạnh, đêm nay vô luận như thế nào đều muốn đánh hạ. Đợi cầm xuống nội cung đằng sau, chúng ta đem tất cả tài bảo toàn bộ thùng đựng hàng, lập tức rút khỏi Hạ Hồ Chân thành. Đồng thời, nói cho tất cả quân sĩ, các loại bình yên đến Đại Hoang quốc đằng sau, liền sẽ trọng thưởng bọn hắn. Một cái tuổi trẻ một chút quý tộc hỏi, nếu thật có thể đến Đại Hoang quốc, thật chẳng lẽ muốn trọng thưởng bọn hắn sao? Chủ vị quý tộc hừ lạnh một tiếng, đương nhiên, chẳng những muốn trọng thưởng bọn hắn, còn muốn giúp bọn hắn lấy vợ sinh con, tại Đại Hoang quốc căng ra. Lần này, tất cả mọi người nghe rõ, chỉ có khiến cái này thiết lập binh sĩ đều tại Đại Hoang quốc lấy vợ sinh con, mới có thể để cho bọn hắn an tâm, không còn quá độ suy nghĩ thiết lập người nhà. Không phải vậy, bọn hắn người tại Đại Hoang quốc, mà người nhà lại tại thiết lập, có thể an tâm sao? Chỉ có trong tay có binh, những quý tộc này tại Đại Hoang quốc mới xem như có nhất định địa vị. Mà chỉ có thiết lập binh sĩ cưới Đại Hoang quốc nữ tử, Đại Hoang quốc kẻ thống trị cũng mới sẽ thả tâm như thế một cố binh mã lưu tại bọn hắn Đại Hoang quốc. Cho nên, bỏ được một chút tiền tài, giữ được hạnh phúc căng khang, tuyệt đối là có lời cực kỳ. Các quý tộc đã đạt thành nhất trí, lập tức phát khởi đối với nội cung một lần cuối cùng tiến công. Hạ Hồ Chân Đại Hãn chỉ có thể chịu đựng thương thế, chịu đựng mỏi mệt, chỉ huy còn sót lại không nhiều binh mã tiến hành phản kích. Bên này chiến đấu vừa mới bắt đầu, Hổ Nhị liền biết, đánh hạ Hạ Hồ Chân thành thời cơ ngay tại đêm nay. Thế là, cùng Hổ Tam thương nghị một chút, Hổ Tam liền mang theo Ca Lỗ lần nữa thừa dịp loạn ra khỏi thành, hướng Dương Phong báo cáo việc này. Dương Phong đã sớm nằm ngủ, biết được Ca Lỗ cùng Hổ Tam tới, lập tức liền đứng dậy mặc quần áo, thấy bọn họ hai cái. Đến Hổ Tam cùng Ca Lỗ báo cáo, Dương Phong đại hỉ cực kỳ, lập tức hạ lệnh triệu tập binh mã, vây quanh bắc thành môn bên ngoài, chờ đợi Hổ Nhị ám hiệu. Trong khoảng thời gian này, Dương Phong lại từ bốn phía thiết lập các thành phân phối tới 50,000 binh mã, khiến cho Dương Phong binh mã tổng số đã đạt đến 180,000. Dương Phong lưu 5 vạn người tại đại doanh, cũng chính là Hạ Hồ Chân thành chính nam phương hướng. Sau đó, Dương Phong tự mình dẫn còn lại binh mã, vây quanh bắc thành môn bên ngoài, chuẩn bị mãnh liệt một kích. Hãn cung chiến đấu ý nguyên kịch liệt, sống chết trước mắt thôi. Đánh hạ Hãn cung, các quý tộc binh mã liền có thể thu hoạch được trọng thưởng. Mà Hãn cung binh mã đâu? Hạ Hồ Chân Đại Hãn nói cho bọn hắn, chỉ cần Hãn cung bị công phá, tất cả mọi người là một con đường chết. Cho nên, một cái tử thủ, một cái chết công, tình hình chiến đấu một lần giằng co. Nhưng mà, thắng lợi đích tiên bình trung quy là hướng quý tộc bên này nghiêng về. Rốt cục, tấn công mạnh gần 2 canh giờ đằng sau, nội cung phòng thủ triệt để sập, cũng không chịu được nữa đối phương thế công. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cầm trong tay trường mâu, tự thân lên trận, liên tiếp đâm chết rồi 4-5 cái phản quân. Dù sao hắn là thiết lập đại hán, phản quân mặc dù đánh vào nội cung, đối với hắn hay là có nồng đậm e ngại tâm lý, chỉ phòng thủ, không dám vào công. Lúc này, một cái quý tộc tướng lĩnh gặp Hạ Hồ Chân Đại Hãn đã là nọ mạnh hết đà, không khỏi giận tím mặt, tránh ra, để cho ta tới đưa hắn lên đường. Quý tộc tướng lĩnh cầm trong tay trường kích, hướng về Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhào tới, hai người đánh nhau. Hạ Hồ Chân Đại Hãn võ nghệ hay là rất lợi hại, nhưng dù sao tuổi tác cao, lại trọng thương tại thân, thể lực còn tiêu hao, căn bản không phải cái này trẻ tuổi quý tộc tướng lĩnh đối thủ. Quý tộc này tướng lĩnh, trên cơ bản là tất cả quý tộc trong hàng tướng lĩnh võ nghệ cao nhất, càng là mới chừng 20. Chiến không đến 4-5 cái hội hợp, Hạ Hồ Chân Đại Hãn trên thân liền lại nhiều mấy cái vết thương, chết là sớm muộn sự tình. Hạ Hồ Chân Đại Hãn thấy hôm nay hẳn phải chết, không khỏi quyết tâm liều mạng, cầm trong tay trường đường, đối với cái kia quý tộc tướng lĩnh hung hăng đã đâm đi. Quý tộc này tướng lĩnh tự nhiên là nghiêng người lóe lên, liền tùy tiện tránh thoát một thương này, sau đó rất kích hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn ngược đâm tới. Ai nghĩ đến, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng không trốn tránh, càng là trực tiếp đem trường thương buông tay, rút ra bên hông bội kiếm. Không tốt, quý tộc này tướng lĩnh thầm kêu một tiếng, còn muốn nghiêng người tránh ra, nhưng là không kịp rồi. Trường kích đâm trúng Hạ Hồ Chân Đại Hãn ngực, hắn cũng đưa tay trái ra, gắt gao bắt lấy trường kích, tay phải bội kiếm như thiểm điện đâm về quý tộc tướng lĩnh ngực. Thanh kiếm này là một thanh bảo kiếm, so Dương Phong Thu thủy kiếm không kém là bao nhiêu, trực tiếp liền đâm thấu quý tộc tướng lĩnh khôi giáp, xuyên thấu trái tim của hắn. Hai người cơ hồ là đồng thời nhắm mắt lại, cùng một chỗ ngã trên mặt đất, cùng một chỗ tắt thở. Hạ Hồ Chân Đại Hãn tử vong. Một cái khác quý tộc tướng lĩnh thấy rõ ràng, lập tức giơ kiếm hét lớn một tiếng, Hạ Hồ Chân đã chết, người đầu hàng không giết. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cùng cái kia quý tộc tướng lĩnh lẫn nhau đâm trúng, cùng nhau ngã xuống đất. Bốn phía thiết lập binh sĩ, mặc kệ là Hãn cung quân coi giữ hay là quý tộc phản quân, cơ hồ đều thấy được. chiến đấu kịch liệt, cơ hồ tại trong tích tắc liền ngừng lại. Những quý tộc kia các tướng lĩnh, cơ hồ tất cả đều thở dài một hơi, mẹ nó, trận thắng lợi này tới thật sự là quá khó khăn. Có thể đại cục cũng không có chân chính định ra đến, ngay lúc này, bên ngoài trong lúc bất chợt một trận đại loạn, càng là có tiếng chém giết truyền tới. Những quý tộc này các tướng lĩnh từng cái đều là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là yến quân vào thành, hay là có binh sĩ trở mặt. Một sĩ binh máu me khắp người, lảo đảo chạy vào, không, không xong, tiến, tiến quân tiến vào thành. Một cái quý tộc tướng lĩnh giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, mau nói, tiến quân là thế nào vào thành? Tựa như là có người bên trong ứng, ứng bên ngoài hợp, đánh, mở cửa thành ra thả, thả yến quân tiến đến. Đáng giận, thật sự là đáng giận, cái kia quý tộc tướng lĩnh vừa sợ vừa giận, vội vàng hét lớn một tiếng, truyền lệnh xuống, đóng lại cửa cung, theo cung mà thủ. Tướng quân, quá muộn, tiến quân có kỵ binh đã tấn công vào tới. Vừa dứt lời, một trận tật khoái tiếng vó ngựa chuyển tới, không sai biệt lắm có vạn kỵ nhiều. Quý tộc này tướng lĩnh sắc mặt đại biến, một thanh rút ra bội kiếm, hét lớn một tiếng, toàn quân nghe lệnh, theo ta nên chiến yến quân. Không đợi Thiết Lạc quân sĩ khí nâng lên đến, Thẩm Man Nưu Thu cũng học liền giống lên, không phải quý tộc người, đầu hàng không giết. Chương 783, đầu góc nước vào đi. Chương 783, đầu góc nước vào đi. Sắc trời hừng sáng thời điểm, Hạ Hồ chân thành chiến đấu mới xem như triệt để kết thúc. Tại Dương Phong không phải quý tộc người, đầu hàng không giết ưu đãi chính sách phía dưới, Thiết Lạc binh sĩ, mặc kệ là Hãn cung quân coi giữ hay là phản quân, tất cả đều quỳ xuống đất đầu hàng. Đại thế đã mất, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sẽ chỉ bồi lên tính mạng của mình. Dưới loại tình huống này, xem như thay đổi triều đại, Hạ Hồ chân đại hãn chết, các quý tộc tận thế đến, chẳng lẽ đi tìm Yến quân muốn tiền trợ cấp a? Ngươi mẹ nó tận trung chính là Hạ Hồ chân đại hãn, hiệu lực chính là các quý tộc, cùng Yến quân đối nghịch, còn có giết Yến quân binh sĩ, lại nghĩ đến để Yến quân cho ngươi phát tiền trợ cấp, đầu góc nước vào đi. Cho nên, dưới loại tình huống này, chỉ cần là đầu góc không vào nước, cũng sẽ không lại chống cự. Thế nhưng mang đến một cái khác hiệu ứng, đó chính là các quý tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng bất kể nói thế nào, đại cục đã định, các quý tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là đem chiến đấu kết thúc thời gian kéo dài một chút mà thôi, bọn hắn căn bản là vô lực hồi thiên. Chiến đấu kết thúc về sau, Hạ Hồ chân thành triệt để khôi phục yên ổn. Dân chúng biết được là Yến quân khống chế Hạ Hồ chân thành, đều là đại hỉ, nhao nhao từ trong nhà đi ra, xuất ra còn sót lại lương thực, hoặc là trứng gà, hoặc là gà vịt ngỗng loại hình, khao Yến quân. Nhưng Yến quân quân kỷ sát thực nghiêm minh, không mảy may lấy bách tính đồ vật, khiến cho Hạ Hồ chân thành bách tính triệt để tin tưởng, triệt để yên lòng. Chiến đấu kết thúc, Dương Phong cũng nhập thành. Không có cách nào, hiện tại cùng trước kia không giống với, dưới trướng văn võ không để cho Dương Phong lại đến chiến trường mạo hiểm. Nếu không, vạn nhất Dương Phong có cái gì ngoài ý muốn, Yến Châu cơ nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gia Cát Tiên Nguyên thoại là, điện hạ tại thì Yến Châu tại. Như điện hạ y nguyên cậy mạnh nhiều chiến, bốn phía các quốc gia tất nhiên sẽ lợi dụng việc này, mai phục thần xạ thủ tại trong quân, chỉ vì điện hạ tính mệnh mà đến. Điện hạ có lẽ tự cao vũ dũng, lại có Thẩm tướng quân, Thánh chiến tướng quân, cùng Yên Châu thập bát vệ cùng Yên Châu thập lục hổ bảo hộ, tự nhận sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng là, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất, đối phương thần tiễn vô địch, tên bắn lén phía dưới không đề phòng, thì Yến Vương phủ nên làm cái gì, Yến Châu nên làm cái gì? Điện hạ thường nói, có một cổ nhân, tên là Tôn Sách, có tiểu bá vương danh xưng, võ nghệ cao cường, lại thường xuyên xính hung đấu ác, cuối cùng chết bởi thích khách chi thủ, lưu lại cô nhi quả mẫu cùng hơi thành sự nghiệp. Lại nói, ta Yến Châu không thiếu manh tướng, không cần điện hạ đích thân lên chiến trận đâu. Điện hạ nếu là khăng khăng bên trên chiến trận, sẽ còn khiến cho bất chỉ tướng quân bọn người thời khắc chú ý điện hạ an nguy, tại chiến cũng là bất lợi. Gia Cát Tiên những lời này, nói đến đúng trọng tâm cực kỳ. Chớ nói Dương Phong là minh chủ, coi như hắn chỉ là trung dung chi tư, cũng nhất định sẽ nghe theo Gia Cát Tiên khuyên nhủ, không còn đặt mình vào nguy hiểm. Cho nên, từ đó về sau, Dương Phong mặc dù sẽ tiếp tục lĩnh quân, nhưng lại không còn quá mạo hiểm. Chiến trường trung sát, khoái ý ân cửu, cố nhiên là nam nhi bản sắc, nhưng Dương Phong thân phận xác thực không cho phép hắn còn như vậy làm. Yến Vương phủ nhiều nữ nhân như vậy, nhất là Tư Đồ Thiến lại mang thai. Lại có Yến Châu bách tính, càng ngày càng nhiều Yến Châu bách tính, tất cả đều là dựa vào hắn mới có thể vượt qua loại này không bị thế gia môn phiệt hoặc là quý tộc lấn ép ngày tốt lành. Dương Phong một khi đổ, Yến Châu thế tất sẽ lần nữa trở lại thế gia môn phiệt thống trị phía dưới, lúc trước hắn tất cả cố gắng tất cả đều uổng phí. Cho nên, Dương Phong cũng bắt đầu chân quý lần này xuyên qua cơ hội, không còn làm mạo hiểm sự tình. Dương Phong vào thành thời điểm, những quý tộc kia, cơ hồ tất cả đều bị diệt môn, trong nhà chỉ còn lại có người già trẻ em. Nhưng mà, dù cho là lão nhân, nếu như một khi thẩm phán bọn hắn trước kia làm xuống qua cái gì việc ác, Dương Phong cũng là tuyệt không khinh suất tha thứ, hoặc tiên hình, hoặc chặt đầu, hoặc yêu trảm, hoặc lăng chỉ chờ chút. Biết được Dương Phong vào thành, Quất Chỉ Hải lập tức liền tự mình nên đón tiếp lấy. Chào đằng sau, Dương Phong hỏi, bây giờ trong thành tình hình như thế nào? Quất Chỉ Hải chắp tay nói, bẩm điện hạ, những quý tộc kia mặc dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cuối cùng bị quân ta giết chết. Theo mặt tướng điều tra biết được, chỉ có hai nhà quý tộc bởi vì có mấy cái tướng lĩnh võ nghệ không kém, vậy mà từ Tây thành môn giết ra ngoài, mặt tướng đã phái Thạch Thành quân cùng Như Cao tướng quân phái binh truy kích đi. Dương Phong nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch, Quất Chỉ Hải đây là cố ý thả công lao cho Thạch Thành quân cùng Như Cao. Yến Vương phủ cùng Dương Phong dưới trướng văn võ, cái nào không biết, Thạch Thanh Quân là dự định Yến Vương phi một trong, Nưu Cao là sớm nhất đi theo Dương Phong tâm phúc. Cho nên, Quất Chỉ Hải cố ý thả công lao cho Thạch Thanh Quân cùng Nưu Cao, thỏa thỏa người thông minh á, lại thêm Quất Chỉ Hải tự nguyện từ bỏ gấp rút tiếp viện Cao Câu Ly quốc công lao, đồng thời tiến cử Tiêu Nguyên Khánh, khiến cho Dương Phong đối với hắn là hết sức hài lòng. Lúc trước, tập kích bất ngờ Tây Hung Nô Vương Đình, đạt được Vất Chỉ Hải đằng sau, Dương Phong chỉ là thưởng thức hắn võ nghệ cùng kỹ thuật. Có thể nghĩ đến là, Vất Chỉ Hải lại là một trời sinh xoáy tài, tại Dương Phong cùng Gia Cát Tiên Hun núp bên dưới, rất nhanh liền trưởng thành. Vất Chỉ Hải tiếp tục báo cáo, mặt khác, Hạ Hồ Chân Đại Hán tại quân ta phá thành trước đó, liền đã bị phản quân giết chết. Cũng may, quân ta phá thành kịp thời, phản quân chưa kịp đánh vào nội cung, cho nên Hạ Hồ Chân Đại Hán vợ con tất cả đều bình yên vô sự. Hạ Hồ Chân Đại Hán trưởng tử Xích Hoạch bị phản quân sát hại, thi thể vừa bị mặt tướng tìm được, nghe nói lộ ra tại Tắc Đan Hán phi trong tay. Hạ Hồ Chân Đại Hán thứ tử Kim Nặc Tham sống sợ chết, đầu phục phản quân, bây giờ cũng rơi vào quân ta trong tay. Dương Phong khe khẽ thở dài, Xích Hoạch mặc dù năng lực phàm phàm, không nghĩ tới nhưng cũng là một đầu hán tử. Cái kia Kim Nặc Tham sống sợ chết, cô vương tại Đông Hung Nô trên chiến trường đã từng gặp qua một lần, cũng không có gì ngoài ý muốn. Cô vương vốn cho rằng cầm chắc lấy Kim Nặc, đối với ngày sau khống chế Thiết Lạc sẽ rất có trợ giúp, lại không nghĩ rằng lần này Cao Câu Ly quốc nội loạn vậy mà cho cô vương nhất cử chiếm đoạt Thiết Lạc cơ hội. Vất Chỉ Hải đương nhiên biết Dương Phong ban sơ chế định kế hoạch chỉ là chiếm cứ Thiết Lạc tây bộ một chút địa bàn, tại những địa bàn này bên trên tiến hành cải cách, diệt quý tộc, phủ bách tính, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Không nghĩ tới hiệu quả lạ thường thật tốt, lại thêm Bạch Hổ công thành cùng tiến công chấp nhoáng kết hợp, vậy mà đem Thiết Lạc náo loạn một cái long trời lở đất, trời xui đất khiến đem Thiết Lạc cho tiêu diệt, quả thực vượt quá bất luận người nào dự kiến. Vất Chỉ Hải chắp tay nói, đây là điện hạ hồng phúc tề thiên, thượng thương bảo hộ, mới có kinh người như thế chiến quả. Dương Phong vô vô Vất Chỉ Hải bả bay, cười nói, ngươi làm sao cùng cảnh tiên sinh học được lĩnh hót. Vất Chỉ Hải nghe, ha ha cười lớn nói, mặt tướng không phải là thúc ngựa, mà là thực tình nói như vậy cũng. Dương Phong cười hỏi, Hạ Hồ Chân Đại Hán di thể ở nơi nào? Cảnh tiên sinh đã phái người là Hạ Hồ Chân Đại Hán xếp đặt linh đường, ngay tại Hạ Hồ Chân Đại điện bên trong, mặt tướng có thể muốn đi phung viếng. Dương Phong nhẹ gật đầu, Hạ Hồ Chân Đại Hán tại Thiết Lạc lực ảnh hưởng không nhỏ, cô vương chỉ cần phung viếng một phen, lấy triệt để thu lấy Thiết Lạc dân tâm. Thế là hai người cùng một chỗ hướng Hạ Hồ Chân Đại điện đi đến. Chương 784, mèo khóc chuột, giả từ bi. Chương 784, mèo khóc chuột, giả từ bi. Hạ Hồ Chân Đại điện. Một đám cung nhân ngay tại bận rộn, khắp nơi treo lơ lửng màu trắng rèm che, nhìn rối bời, nhưng thật ra là đâu vào đấy. Chính giữa là một tòa to lớn màu đỏ quan tài. Quan tài bốn phía trưng bày rất nhiều chậu lớn, mỗi cái trong chậu đều để đó một cái cự đại khối băng, là trì hoãn Hạ Hồ Chân Đại Hán thi thể ăn mòn. Quan tài hai bên phân biệt quỳ nam nữ. Nam tử tự nhiên lấy Hạ Hồ Chân Đại Hán tam tử Đồng Sơn cầm đầu, còn có Hạ Hồ Chân Đại Hán một chút ấu tử, đảo cũng không nhiều, hết thảy 6 cái. Lại sau này chính là Đại Hán thất dòng họ, trong đó có Hạ Hồ Chân Đại Hán chất tử cùng tộc chất. Nữ tử đâu, dĩ nhiên chính là lấy Tắc Đan Hán phi cầm đầu. Tắc Đan Hán phi một mặt đờ đẫn, trên mặt không có một giọt nước mắt, cũng không có cố làm ra vẻ khóc, chỉ là quỳ, chỉ là trầm mặc. Hạ thủ vị trí chính là A Quả Hán phi. Dựa theo tuổi tác, dựa theo tư lịch, A Quả Hán phi tại Hạ Hồ Chân Đại Hán tần phi bên trong, mặc dù không phải cái cuối cùng, nhưng tuyệt đối là chạy đến đếm được. Chỉ bất quá đâu, bởi vì khuyên can Hạ Hồ Chân Đại Hán không cần bởi vì Tắc Đan thành mà hương binh báo thủ, Tắc Đan Hán phi cùng A Quả Hán phi đều lập được công, bị Hạ Hồ Chân Đại Hán phân biệt sắc phong làm Thánh Tâm Đại Hán phi cùng Tử Tâm Đại Hán phi. Tại Thiết Lạc, có thể thu được dạng này sắc phong, tuyệt đối là vinh quang lớn lao, càng là đại biểu cho địa vị tăng lên. Cho nên, A Quả Hán phi tại Hán cung địa vị gần với Tắc Đan Hán phi. A Quả Hán phi ra tay, dĩ nhiên chính là Đồng Sơn mẫu phi Lệ Cơ. Lại sau này, còn có mấy cái nữ tử, tư sắc cũng đều là cực kỳ không tầm thường. Dương Phong mang theo Bất Chỉ Hải đi vào Hạ Hồ Chân Đại điện, sau lưng còn đi theo Thẩm Mang Nưu, trừ Tắc Đan Hán phi tiếp tục ngẩn người bên ngoài, những người còn lại cơ hồ tất cả đều nhìn về bên này đến. Cũng là không phải Dương Phong cùng Bất Chỉ Hải có bao nhiêu dễ thấy, mà là bởi vì hai người bọn họ là đệ nhất phát tới phúng biếng Hạ Hồ Chân Đại Hán người. Nhất là Bất Chỉ Hải sát khí trên người, cũng không có theo chiến đấu kết thúc mà có cái gì giảm bớt, trong vòng 10 trượng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất Chỉ Hải đáng sợ, A Quả Hán phi các nàng cơ hồ đều là tận mắt nhìn thấy. Lúc đó, nội cung phá, Hạ Hồ Chân Đại Hán chết, tiến quân đánh vào thành, lại đánh vào Hán cung, những quý tộc kia tướng lĩnh thấy hẳn phải chết. Bọn hắn rất thù hận Hạ Hồ Chân Đại Hán, thế là liền chuẩn bị đến cái cá chết lưới rách, tại bị yến quân giết chết trước đó, đem Hạ Hồ Chân Đại Hán tần phi cùng con cái toàn bộ giết chết. Bất Chỉ Hải tọa kỵ là Dương Phong tặng cho hắn bảo mã, tên là Thảo Nguyên Báo, là ngày xưa Hô Liên Thiển Vu Tam Đại bảo mã một trong. Âu Vân Đạp Tuyết thuộc về Dương Phong, Dương Phong lại đem cuối cùng một thất Hoàng Hà sóng ban cho Thạch Thanh Quân. Về sau, công phá Đông Hung Nô đằng sau, Dương Phong cũng được vài thất bảo mã, phân biệt ban cho Thẩm Mang Nưu, Hồ Tam Sơn bọn người. Thảo Nguyên Báo tốc độ nhanh, người đầu tiên xông vào nội cung bên trong. Sau đó, Bất Chỉ Hải lấy sức một mình, đánh chết hơn 20 cái quý tộc tướng lĩnh, xem như cứu Hạ Hồ Chân Đại Hán đại bộ phận tần phi cùng con cái, nhưng vẫn có mấy cái chết bởi quý tộc tướng lĩnh dưới đao kiếm. Lúc đó, Bất Chỉ Hải dũng mãnh phi thường vô địch, đánh đâu thắng đó, tại Hạ Hồ Chân Đại Hán tần phi cùng con cái trong lòng lưu lại khó mà ma diệt rung động. Chỉ ít, Thiết Lạc là không có dạng này mạnh tướng. Còn có cái này Thẩm Mang Nưu. Lúc đó, Thẩm Mang Nưu cũng giết chết không ít quý tộc tướng lĩnh, nhưng bởi vì hắn không có xông vào nội cung, cho nên Hán cung người đều không biết hắn. Nhưng mà, Thẩm Mang Nưu tướng mạo quá quái dị, đơn thuần khôi ngô trình độ tuyệt đối phải tại Bất Chỉ Hải phía trên. Đương nhiên, Thẩm Mang Nưu võ nghệ cũng tại Bất Chỉ Hải phía trên. Chỉ từ tướng mạo đến xem, Thẩm Mang Nưu liền có thể khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Dương Phong mới vừa vào cửa, liền nghe một cái cung nhân rắc nhọn cuống họng hô to một tiếng, Yến Vương điện hạ cùng Bất Chỉ Hải tướng quân đến đây phung viếng. Đây là Hạ Hồ Chân Đại điện bên trong tất cả mọi người, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Yến Vương điện hạ lấy một châu chi lực diệt hai quốc gia nhân vật truyền kỳ. Như thế anh tuấn, còn trẻ như vậy, như thế cường tráng, tất cả mọi người cơ hồ đều là sức sở, Dương Phong bề ngoài mang cho bọn hắn quá nhiều ngạc nhiên. Dương Phong nhanh chân đi tiến đến, ánh mắt chỉ là tại Hạ Hồ Chân Đại Hãn quan tài hai bên người trên mặt quét một lần, sau đó liền tiếp tục hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn quan tài đi đến. Một cái tóc trắng thơ cung nhân, tranh thủ thời gian chạy chậm tới, cung cung kính kính đem tam căn hương đưa cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận, tiến lên hai bước, đối với Hạ Hồ Chân Đại Hãn quan tài tượng trưng cúc ba cung, sau đó đem tam căn hương cắm vào trong lư hương. Dương Phong khe khẽ thở dài, một đời kiêu hùng, Hạ Hồ Chân Đại Hãn như vậy vẫn lạc, cô vương trong lòng rất buồn. Hạ Hồ Chân Đại Hãn, trong lòng ngươi suy nghĩ, cô vương đã biết, cô vương tất nhiên sẽ đem thiết lập chế tạo thành một cái không kém hơn Yến Châu người bản thổ ở giữa có yên vui. Kể từ đó, Hạ Hồ Chân Đại Hãn tại tiểu tuyển phía dưới cũng có thể nhắm mắt. Thiết lập nội loạn nguyên do, Dương Phong đã biết. Dương Phong chỉ có thể là thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu như cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn thời gian mấy năm, có lẽ hắn thật có thể bình định trong nước quý tộc, đem thiết lập chế tạo cùng Yến Châu một dạng không gì phá nổi. Cho đến lúc đó, Dương Phong muốn bình định thiết lập, dù là có Bạch Hổ công thành, cũng là không thể nào. Đương nhiên, Hạ Hồ Chân Đại Hãn nếu như cũng chưa chắc sẽ thành công, có thể sẽ rơi một cái đại hoang quốc mộ dung lĩnh kết cục như vậy, chưa xuất sư đã chết, không lưu gì hám ở nhân gian. Dương Phong tiếng nói vừa dứt, Tắc Đan Hãn Phi lập tức chính là cười lạnh một tiếng, mèo khóc chuột, giả từ bi. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ là một cái kinh lôi, tại Hạ Hồ Chân Đại Điện bên trong đột nhiên nổ tung ra. Đồng Sơn, A Quả Hãn Phi bọn người đều là sắc mặt đại biến. A Quả Hãn Phi càng là vội vàng giật một chút Tắc Đan Hãn Phi ống tay áo, thấp giọng nói ra, cô, nói cẩn thận. Thẩm Man Nhu giận tí mặt, vụt một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm, tức giận nói, người nào cũng dám đối với Yến Vương điện hạ vô lễ. Bất Chỉ Hải mặc dù không nhúc đích, nhưng nhìn về phía Tắc Đan Hãn Phi ánh mắt cũng là âm lãnh cực kỳ. Dương Phong cải biến Bất Chỉ Hải một đời, cho nên hắn đối với Dương Phong là mười. Không cái trung tâm, tuyệt không cho phép có người dám đối với Dương Phong làm càn. Tắc Đan Hãn Phi không sợ chút nào, đứng dậy, lạnh lùng nói ra, là ai ra? Dương Phong hướng Tắc Đan Hãn Phi nhìn sang, người sau cũng là lạnh lùng mỗi cái nhìn qua hắn, không sợ hãi chút nào. Cái kia tóc trắng phơ cung nhân nội vàng lại chạy tới, thấp giọng giải thích, khởi bẩm Yến Vương điện hạ, Tắc Đan Hãn Phi là bởi vì không đợi cái này cung nhân nói hết lời, Dương Phong liền khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, cũng làm cho Thẩm Man Nhu đem bội kiếm thu, từ tốn nói, cô vương biết, Tắc Đan Hãn Phi tức giận trong lòng. Tắc Đan Hãn Phi người nhà, chết bởi cô vương chi thủ. Tắc Đan Hãn Phi trợ phu, tương đương với gián tiếp chết bởi cô vương chi thủ. Tắc Đan Hãn Phi nhi tử, vừa chết một phản, cũng coi là cô vương một tay tạo thành. Cho nên, Tắc Đan Hãn Phi rất thù hận cô vương, muốn báo thù tuyết hận, cũng là hợp tình lý. Các ngươi, không cần tức giận, không cần kinh hoàng, không cần giải thích, cũng không cần lỗ mãng. Chương 785, hẳn không phải là dạng này, chương 785, hẳn không phải là dạng này, Tắc Đan Hãn Phi nhìn qua Dương Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Phong, chớ coi cho là, ngươi tiểu nói này, ai ra liền không hận ngươi. Dám gọi thẳng Dương Phong danh tự, lại như thế giận dữ mắng mỏ, Tắc Đan Hãn Phi rõ ràng là không muốn sống. Kỳ thật, Tắc Đan Hãn Phi ý nghĩ, cũng không khó bị Dương Phong đoán được. Phụ mẫu tộc nhân đều chết, trưởng phu cũng đã chết. Hai đứa con trai, vừa chết một phản. Tắc Đan Hãn Phi sinh hoạt ý nghĩa xác thực trên cơ bản cũng bị mất. Mấu chốt là, Tắc Đan Hãn Phi muốn báo thủ, nhưng không có báo thủ năng lực. Cựu nhân là ai? Các quý tộc tính một phần, nhưng lại bị Dương Phong trên cơ bản đều giết sạch. Đao tàu hai nhà kia, cũng tại bị trong đuổi giết, sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Dương Phong là chủ yếu nhất. Có thể Tắc Đan Hãn Phi có thể giết được Dương Phong sao? Nàng có nắm chắc, bởi vì đầu lưỡi của nàng dài, có thể tàng đạo phiến. Chống đối Dương Phong, là Tắc Đan Hãn Phi lâm thời nảy lòng tham, nguyên nhân chính là Dương Phong vậy mà tới phúng biếng Hạ Hồ Chân Đại Hãn. Tắc Đan Hãn Phi rất rõ ràng, Dương Phong muốn triệt để có được thiết lập dân tâm. Cho nên, vô luận hôm nay nàng cỡ nào chống đối Dương Phong tuyệt đối sẽ không giết nàng. Các loại sau ngày hôm nay, Tắc Đan Hãn Phi lại cố ý giả bộ như bị Dương Phong cảm động, hướng Dương Phong nhận lầm. Sau đó thì sao? Trong âm thầm, Tắc Đan Hãn Phi lại đối với Dương Phong nói, nàng là cố ý làm như vậy, mục đích đúng là vì trợ giúp Dương Phong triệt để ổn định thiết lập dân tâm. Bởi như vậy, Dương Phong đối với Tắc Đan Hãn Phi tự nhiên là sẽ coi trọng mấy phần. Tắc Đan Hãn Phi tự nhận, lại lấy nàng mỹ mạo, lấy Hạ Hồ Chân Đại Hãn chỉnh phi thân phận, câu dẫn Dương Phong cũng không phải vấn đề gì. Thế là, các loại hai người thân mật thời điểm, Tắc Đan Hãn Phi lại lấy ra dưới lưỡi dao, giết chết Dương Phong. Kế hoạch này là Tắc Đan Hãn Phi lâm thời tạo ra kế hoạch, tổng thể là căn cứ vào muốn giết Dương Phong ý niệm báo thủ. Ở đây thiết lập người bên trong, có thể đoán được Tắc Đan Hãn Phi ý nghĩ, chỉ sợ chỉ có Á Quả Hãn Phi một người. Tắc Đan Hãn Phi nói câu kia mèo khóc chuột, giả từ bi thời điểm, Á Quả Hãn Phi bản năng phản ứng là sợ sệt. Nhưng rất nhanh, Á Quả Hãn Phi liền kịp phản ứng, minh bạch Tắc Đan Hãn Phi chân chính dụng ý. Á Quả Hãn Phi khe khẽ thở dài, trong lòng không khỏi lo lắng cực kỳ. Vẫn là câu nói kia, Á Quả Hãn Phi không sợ chết, nhưng nàng không hy vọng nữ nhi của mình còn không hiểu nhân gian thế, liền bị Yến Quân đổ đao đưa đến một thế giới khác. Cho nên, nhìn qua Tắc Đan Hãn Phi, A Quả Hãn Phi trong lòng xoắn xuýt cực kỳ, ngay tại thống khổ tiến hành đấu tranh tư tưởng. Nếu như Tắc Đan Hãn Phi thành công, tuyệt đối sẽ liên lụy Hãn cung tất cả mọi người, nam nữ lao ấu, không có bất luận cái gì người sống. Dương Phong bình tĩnh nhìn qua Tắc Đan Hãn Phi, trong đầu cũng đang bay nhanh chuyển động. Muốn chết? Hẳn không phải là dạng này. Bởi vì Dương Phong từ Tắc Đan Hãn Phi trong mắt, nhìn không ra bất kỳ tuyệt vọng ánh mắt. Muốn chết người, Dương Phong gặp qua rất nhiều, ánh mắt của bọn hắn đều rất tuyệt vọng. Cho nên, Dương Phong tùy tiện liền kết luận, Tắc Đan Hãn Phi cũng không phải là thực tình muốn chết. như vậy nếu không phải thật tâm muốn chết, lại cố ý lên án mạnh mẽ Dương Phong, rõ ràng chính là có mưu đồ. Thác Đan Hãn Phi sẽ có mưu đồ gì đâu? Dương Phong hé mắt, cười nhạt một tiếng. Thác Đan Hãn Phi lời nói rất là, ngươi hận cô vương là hẳn là, cô vương có thể lý giải. Nhưng mà chết qua người đã chết, người sống liền nên hảo hảo còn sống. Nếu không, nếu như một mực sống ở trong cựu hận, sẽ cho người sinh biến e rằng thú. Các ngươi đều là Hạ Hồ Chân Đại Hãn gia quyến, bây giờ Hạ Hồ Chân Đại Hãn đã chết, cô vương tự nhiên muốn thay hắn cực kỳ chiếu cố các ngươi. Nếu như Thác Đan Hãn Phi có gì cần, có thể trực tiếp nói cho cô vương nhất định sẽ thỏa mãn, trừ cô vương tính mệnh cùng thiết lập quyền thống trị bên ngoài. Thác Đan Hãn Phi, nàng là cái nữ nhân thông minh, tự nhiên minh bạch, Dương Phong đã xem thấu nàng mục đích thật sự. Thác Đan Hãn Phi có chút hối hận, có lẽ vừa rồi một phen thao tác, chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại có thể hỏng nàng báo thù đại kế. Dương Phong lại thật sâu nhìn Thác Đan Hãn Phi một chút, quay người rời đi Hạ Hồ Chân Đại Điện. Ra Hạ Hồ Chân Đại Điện đằng sau, Vất Chỉ Hải nói ra, điện hạ, chỉ cần phòng bị Thác Đan Hãn Phi, không thể tới có quá nhiều tiếp xúc. Dương Phong minh bạch Vất Chỉ Hải ý tứ, là lo lắng hắn gặp sắc này lòng tham, nạp Thác Đan Hãn Phi, cho nàng ám sát cơ hội. Nạp Thác Đan Hãn Phi thôi, Dương Phong không phải là không có ý nghĩ như vậy. Dù sao, diệt nhất quốc chi hậu, chiếm lấy quốc gia này vương hậu a, công chúa a, đối với nam nhân mà nói, chinh phục cảm giác tuyệt đối không tại công thành đoạt đất phía dưới. Dương Phong nhẹ gật đầu, yên tâm, cô vương tự có phân tức. Vất Chỉ Hải là người thông minh, hắn khuyên can đúng chỗ là được, sẽ không quấn lấy Dương Phong, buộc hắn nhất định phải đáp ứng việc này. Hạ Hồ Chân Thành rơi vào Dương Phong trong tay, mang ý nghĩa thiết lập triệt để thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Sau đó, Dương Phong viết một phong chỉ báo, phái người khoái mã đưa đến Lạc Dương. Trong chỉ báo, Dương Phong viết rõ diệt thiết lập quá trình, lại hướng Dương Khâm đề nghị đem thiết lập chi địa cũng nhập Yên Châu, lấy thuận tiện thống trị. Đương nhiên, Dương Phong minh bạch, Dương Khâm bản tâm chắc chắn sẽ không muốn đem thiết lập chi địa nhập vào Yên Châu, nhưng hắn cũng khẳng định là không có lựa chọn nào khác. Tỷ như đi, Dương Khâm có thể hạ chỉ đem thiết lập liệt vào một châu, hoặc là chia mấy cái châu, cũng phái người đi đón quản chính quyền cùng quân quyền. Dương Phong nếu như không đồng ý, đó chính là kháng chỉ bất tuân, cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng. Nhưng Dương Phong cũng không phải không có cách nào, hắn sẽ từ trong quân đội đề bạt một chút anh dũng thiện chiến thiết lập tướng lĩnh. Những tướng lĩnh này nhận đề bạt, tự nhiên sẽ đối với Dương Phong mang ơn cực kỳ, duy Dương Phong chi mệnh là tử. Bởi như vậy, chỉ cần các cấp tướng lĩnh đều là Dương Phong người, coi như châu đô đốc là Dương Khâm phái tới, thời điểm then chốt hắn là chỉ huy bất động thiết lập binh mã. Nói cách khác, Dương Phong đem thiết lập chi địa giao cho Dương Khâm, bất quá là tạm thời, tùy thời đều có thể thành công thu hồi. Chớ đừng nói chi là, thiết lập bách tính vừa mới lật đổ các quý tộc thống trị, làm sao lại đón thêm thụ thế gia môn phiệt thống trị đâu? Phái ra phi kỵ đi Lạc Dương đưa chiến báo đằng sau, Dương Phong liền đưa mắt nhìn sang Cao Câu Ly Quốc, hắn chuẩn bị tự mình lĩnh quân tiến về Cao Câu Ly Quốc, trợ giúp Cao Thụ Hoàng bình định nội loạn. Lúc này Cao Câu Ly Quốc, chiến trường trên cơ bản chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng hai huynh đệ, trên cơ bản hay là thế lực ngang nhau tình huống. Một phần khác, tự nhiên là Dương Thác cùng Tiêu Nguyên Khánh liên quân, đang cùng Hoa Quốc tranh đoạt Hải Châu chi địa. Dương Thác đang chiến tranh phương diện, xác thực rất có một bộ, sở quân liên tiếp thắng lợi, đã chiếm lĩnh Hải Châu hai cái quận, chém giết Hoa quân hơn 5000 người. Theo Dương Phong lấy được chiến báo mới nhất, Hoa quân thống lĩnh giả Mã Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ đã hướng Uy Vương cầu viện, cầu Uy Vương lại phái binh mã tiếp tục cùng sở quân tranh đoạt Hải Châu. Cho nên, ở thời điểm này, Dương Phong tự mình lĩnh quân tiến về Hải Châu, cho Hoa quân hung hăng một kích, là 10 phần cần thiết. Thế là, Dương Phong đem Hạ Hồ Chân Thành sự tỉnh thu xếp tốt đằng sau, Dương Phong điểm 100.000 binh mã, trong đó 50.000 yến quân, 50.000 thiết lập quân, toàn bộ đều là kỵ binh. Nhưng mà, Dương Phong thì là về trước một chuyến Yên Châu, bởi vì Tư Đồ Thiến sắp sinh. Chương 786, Tư Đồ Thiến sinh con. Chương 786, Tư Đồ Thiến sinh con Yến Vương phủ. Dương Phong trở về ngày thứ 3, Tư Đồ Thiến rốt cục muốn sống. Bà đỡ đã sớm xin mời tốt, tổng cộng là 6 cái, tất cả đều là Yến Châu nổi danh nhất bà đỡ, đỡ đẻ vô số, không có một lần thất bại ghi chép, mà lại đều là 60 tuổi trở lên. Cái này 6 cái bà đỡ đã tại Yến Vương phủ ăn ở có một đoạn thời gian, chỉ còn chờ Tư Đồ Thiến có phản ứng. Còn lại công tác chuẩn bị, tự nhiên là sớm liền đến bị. Căn cứ bà đỡ bọn họ kinh nghiệm, Tư Đồ Thiến nghi ngờ hẳn là Nam Hải. Tin tức này quả thực để Dương Phong trong lòng chấn động. Cũng không phải nói Dương Phong trọng nam kinh nữ, mà là thân phận của hắn quả thực cần một cái người thừa kế dẹp an Yên Châu văn võ tâm. Chúa công có người thừa kế, những cái kia văn võ tự nhiên là càng thêm có bước đầu, nhiệt tình tự nhiên cũng là mười phần. Tư Đồ Thiến tẩm cung bên ngoài, Dương Phong thê thiếp toàn bộ đều ở nơi này, bao quát Dương Phong ở bên trong. Trong tẩm cung tình huống bọn hắn không biết, chỉ cảm thấy lấy bầu không khí có chút khẩn trương. Dương Phong là nam tử, tự nhiên không thể đi vào, nhưng Tiêu Nguyện cầm mấy người cũng không dám tùy tiện đi vào, sợ bạn nhất làm trở ngại. Chỉ có Xuân Phấn ở bên trong bồi tiếp Tư Đồ Thiến. Toàn bộ bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng, dù sao đây là Dương Phong đứa bé thứ nhất, mà lại là nhi tử. Nhìn xem Dương Phong một mặt nóng nảy bộ dáng, cho dù là được sủng ái nhất công chúa Cạ Dị Dạ, Vân Mị Nhi cùng Thanh Chiến Dương Tử, giờ phút này cũng không dám nói nhiều. Trong tẩm cung, Tư Đồ Thiến tiếng kêu không nổi truyền đến, khàn cả giọng loại kia, nghe rất thúc tâm. Tư Đồ Thiến chấp trưởng Yến Vương phủ, mặc dù nghiêm khắc, hoàn toàn dựa theo quy củ chấp hành, nhưng nàng xưa nay đối với một đám tỷ muội tuyệt đối là rất không tệ, thuộc về ân uy tịnh thi loại kia quản lý phương thức. Cho nên, Yến Vương phủ các nữ nhân đối với Tư Đồ Thiến tuyệt đối là kính ý cảm giác. Cho dù là Tiêu Nguyệt Cẩm, đối với Tư Đồ Thiến cũng là chịu phục rất, trong lòng cũng không một chút bất kính. Đồng dạng là tài nữ, Tiêu Nguyệt Cẩm cũng là tâm cao khí ngạo loại kia, nhưng nàng lại tự nhận, coi như nàng là Yến Vương phủ chính phi, cũng chỉ có thể đem Yến Vương phủ quản lý đến đồng dạng trình độ. Nói cách khác, tại Tiêu Nguyệt Cầm xem ra, Tư Đồ Thiến tài hoa tuyệt không tại nàng phía dưới. Chớ đừng nói chi là, Tư Đồ Thiến trước kia là cái mù lòa, chỉ có thể dựa vào son phấn đọc sách cho nàng nghe. Nghe sách cùng đọc sách, mặc dù nội dung là một dạng, nhưng độ khó khăn lại không giống với lúc trước. Chính mình đọc sách, có thể tùy ý đọc qua, tùy ý tra tìm. Có thể nghe sách lời nói, nhất định phải dựa vào cường đại trí nhớ. Lúc này, công chúa Cạ Dị Dạ đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, ta nghe nói, mẹ ta sinh ta thời điểm, chính là như vậy, cuối cùng khó sinh chết, Thiến tỷ tỷ sẽ không đợi công chúa Cạ Dị Dạ nói hết lời, một bên Mục Vũ Á liền dọa đến hồn bay lên trời, bất chấp gì khác, trực tiếp lấy tay đem công chúa Cạ Dị Dạ miệng nhỏ cho chặn lại. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Chư nữ cùng nhau nhìn Cạ Dị Dạ một chút, sau đó liền lại đồng thời nhìn về phía Dương Phong. Mục Vũ Á trong lòng lo lắng, vạn nhất Dương Phong bởi vậy tức giận, công chúa Cạ Dị Dạ thế tất sẽ thất sủng, như vậy nàng cũng sẽ cùng theo một lúc thất sủng. Chỉ bất quá, Mục Vũ Á tự biết thân phận hèn mọn, không dám tùy tiện mở miệng thay công chúa Cạ Dị Dạ nhận lầm cùng xin lỗi, chỉ có thể là nóng ruột. Chư nữ bên trong, dám thay Cạ Dị Dạ nhận lầm cùng nói xin lỗi, chỉ sợ chỉ có Tiêu Nguyệt Cầm cái này chắc phi. Nhưng ngay lúc Tiêu Nguyệt Cầm chuẩn bị mở miệng thời điểm, Mộ Dung Tuyết sớm mở miệng, từ tốn nói, Cạ Dị Dạ tỷ tỷ tâm tư đơn thuần, lòng có chỗ lo lắng, lúc này mới sẽ nói bậy, cũng không phải là hữu tâm, còn xin điện hạ chớ trách. Mộ Dung Tuyết, cái này tại Yến Vương phủ cảm giác tồn tại thấp nhất nữ nhân, rất ít xuất đầu lộ diện, càng là đang tụ hội thời điểm cơ hội là không nói một lời tồn tại, vậy mà chủ động thay công chúa Cạ Dị Dạ cầu tình. Lập tức, mọi ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết hôm nay mặc một thân nhã màu trắng ăn mặc, bên hông buộc một cây màu lam nhạt đai lưng, lại phối hợp xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng da thịt tuyết trắng, quả thực giống như tiên nữ hạ phàm một dạng. Nhưng mà, Dương Phong lại là biết, Mộ Dung Tuyết bí mật làm một chút tiểu động tác. Bởi vì tại Dương Phong trong khống chế, Mộ Dung Tuyết những tiểu động tác này lại không cách nào đối với Dương Phong, đối với Yến Châu sinh ra tổn thương gì, cho nên Dương Phong liền không có để ý tới nàng nhiều như vậy. Đương nhiên, Dương Phong cũng có tính toán của mình. Chỉ cần Dương Phong không động tác, Mộ Dung Tuyết khẳng định liền sẽ cho là nàng những tiểu động tác kia lừa gạt được Dương Phong. Bởi như vậy, Mộ Dung Tuyết là gan liền sẽ càng lớn, làm việc nghiêm cẩn tính có lẽ liền sẽ giảm xuống. Đợi đến cơ hội thích hợp, Dương Phong liền cố ý để Mộ Dung Tuyết thu hoạch được một chút tình báo trọng yếu, nhưng là nửa thật nửa giả loại kia, thông qua nàng chuyển đến Đại Hoang quốc gia luật thái hậu trong tay. Dương Phong tin tưởng, chỉ cần Đại Hoang quốc có thể mắc lừa một lần, kết quả đối với Đại Hoang quốc có lẽ có thể là chí mạng. Cho nên, công chúa Cạ Dị Dạ vô tâm nói như vậy, lúc đầu Dương Phong đúng là có chút không thích. Có thể Mộ Dung Tuyết thay công chúa Cạ Dị Dạ cầu tình, Dương Phong tâm tư lại đột nhiên đống lúc đích, hắn quyết định để công chúa Cạ Dị Dạ nhận Mộ Dung Tuyết một cái nhân tình này. Dương Phong lập tức chính là một mặt không vui, từ tốn nói, Cạ Dị Dạ đúng là vô tâm nói như vậy, nhưng ở dưới loại trường hợp này nói ra, cô Vương quả thực có chút tức giận. Nhưng nếu kỳ Dương công chúa thay Cạ Dị Dạ biện hộ cho, cô Vương liền không còn trách tội công chúa Cạ Dị Dạ. Nhưng mà, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không phải vậy chính là hai lần cũng phạt. Công chúa Cạ Dị Dạ lập tức liền thở dài một hơi, vội vàng quỳ trên mặt đất, thần thiếp biết sai, đa tạ điện hạ khoan thứ. Dương Phong từ tốn nói, ngươi hẳn là tạ ơn kỳ Dương công chúa, nếu không phải là nàng kịp thời cầu tình, cô Vương tất nhiên sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đứng dậy đi, nhớ kỹ cô Vương lời nói, lần sau lại có cùng loại sự tình, hai tội cũng phạt. Thần thiếp minh bạch, thần thiếp cũng không dám nữa. Công chúa Cạ Dị Dạ đứng dậy, lại hướng Mộ Dung Tuyết phúc phúc thân, đa tạ Tuyết Nhi muội muội, phần ân tình này, Cạ Dị Dạ nhớ kỹ. Mộ Dung Tuyết mỉm cười, đều là nhà mình tỷ muội, Cạ Dị Dạ tỷ tỷ không cần phải khách khí. Vừa rồi, tất nhiên là rất nhiều tỷ muội đều muốn thay Cạ Dị Dạ tỷ tỷ cầu tình, chỉ là tiểu muội động tác nhanh hơn một chút mà thôi. Một trận phong ba, như vậy kết thúc. Công chúa Cạ Dị Dạ thầm hạ quyết tâm, về sau cũng đã không thể tùy tiện nói lung tung, để tránh Dương Phong thật không thích. Mà Mộ Dung Tuyết thì là âm thầm mừng thầm, tự cho là đã kế, nhận công chúa Cạ Dị Dạ một cái đại nhân tình. Công chúa Cạ Dị Dạ có song trọng thân phận, đầu tiên là Dương Phong sủng ái nhất nữ nhân, thứ hai là duy bộ công chúa, cũng là duy nhân tiêu ngạo. Cho nên, Mộ Dung Tuyết cho là, chỉ cần cùng công chúa Cạ Dị Dạ quan hệ giao hảo đằng sau, hẳn là sẽ có thể từ nàng nơi này thu hoạch có giá trị tình báo. Lúc này, trong lúc bất chợt, trong tẩm cung truyền đến một tiếng to rõ hài nhi tiếng khóc, hoa sinh, rốt cuộc sinh, mọi người đều là mừng rỡ. Hai tử có thể khóc, nhất định là không việc gì, cũng không biết Tư Đồ Thiến tình huống như thế nào. Không bao lâu, Son Phấn liền một trận gió chạy đến, sắc mặt vui mừng, trong miệng hô to, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, tiểu thư là điện hạ sinh một vị tiểu điện hạ, mẹ con bình an. Nghe Son Phấn báo tin vui, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng tất cả đều để xuống, việc này sẽ chấn động toàn bộ thiên hạ. Chương 787, Uyên người, sâu không lường được cũng chương 787, Uyên người, sâu không lường được cũng Dương Phong ngồi tại bên giường, nắm Tư Đồ Thiến tay, ôn nhu nói, Thiến Nhi, ngươi vất vả. Vừa mới sinh sản, cơ hồ đã dùng hết khí lực cả người, Tư Đồ Thiến rõ ràng cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, lúc nào cũng có thể nằm xuống tiếp đi. Tư Đồ Thiến mỉm cười, sinh con dưỡng cái là thần thiếp bản phận, thần thiếp không tính vất vả, là điện hạ hồng phúc tề thiên mới có thể phù hộ thần thiếp mẹ con bình an. Dương Phong nhẹ nhàng nuốt ve Tư Đồ Thiến gương mặt xinh đẹp, vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào, ngươi là ta Dương gia đại công thần, cũng là Yến Châu đại công thần. Thiến Nhi ngươi vừa rồi quá mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc đi, chuyện còn lại cô Vương tự sẽ an bài. Ân. Tư Đồ Thiến khẽ gật đầu, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, điện hạ, cho hải tử đặt tên Dương Phong minh bạch Tư Đồ Thiến ý tứ, cười nhạt một tiếng, yên tâm, Thiến Nhi, cô Vương sẽ lấy tên rất hay, phái người hướng Lạc Dương xin mời chỉ. Cô Vương mới có diệt thiết lập chi công, nghĩ đến phụ hoàng cũng là sẽ không phản đối. Dựa theo hoàng thất quy củ, hoàng tôn lấy tên, tự nhiên là hoàng đế đến định. Trừ phi là hoàng đế bệ bội nhiều việc quốc sự, mới có thể đem quyền lực giao cho cái này mới ra đời hoàng tôn phụ thân đến định. Tư Đồ Thiến lo lắng chính là, Dương Khâm cùng Dương Phong ở giữa phụ tử không cùng, Dương Khâm cho hải tử đặt tên thời điểm sẽ không chú ý, thậm chí sẽ làm một chút tiểu động tác. Tại cổ đại thời điểm, đừng nói là hoàng thất, liền xem như thế gia môn thiệt, cũng là rất coi trọng lấy tên. Liền nói Dương Tranh trưởng tử Dương Lý, hắn có một đứa con trai cùng một đứa con gái. Nhi tử tên gọi Dương Giang, nữ nhi tên gọi Dương Khê. Nam nhi trí tại bốn phương, giống như nước sông một dạng cuộn cuộn, cho nên Dương Giang cái tên này lên được liền rất đại khí. Nữ nhi đâu, ôn nhu như nước, giống dòng suối nhỏ mở dạng, chảy nhỏ giọt mà chảy, cho nên Dương Khê cái tên này lên được cũng phi thường tốt. Thế nhưng là, bởi vì có Dương Giang cái tên này phía trước, Dương Phong nhi tử danh tự ngược lại liền không tốt lấy. Dương Khâm đời này, danh tự đều mang cái chữ vàng bên cạnh. Dương Phong đời này, danh tự đều mang cái chữ một bên cạnh. Dương Giang đời này, danh tự đều mang cái ba điểm thủy. Ba điểm thủy chữ, lấy Giang Hải là lớn nhất, đã có Dương Giang, sau đó liền nên là Dương Hải, hoặc là Dương Dương. Dù sao, tại cổ đại, cái gì Thái Bình Dương, Đại Tây Dương khái niệm, tạm thời còn không tồn tại. Liền xem như Đông Hải, Nam Hải, Hoàng Hải khái niệm, cũng là còn chưa có xuất hiện, chỉ là biển cả một cái cách gọi. Cũng mặc kệ là Dương Hải, hay là Dương Dương, Dương Phong luôn luôn cảm thấy không hài lòng, tựa hồ không đủ bá khí, thiếu khuyết hoàng giả chi phong. Dương Phong trong lòng cũng đã suy nghĩ mấy cái danh tự, theo thứ tự là Dương Nguyên, Dương Thương, Dương Trạch, Dương Hạo, Dương Ngai, Dương Thao, Dương Bành, Dương Thiền, Dương Trạng, Dương Hán cùng Dương Hạo. Mấy danh tự này đâu, chỉ có Dương Hạo cùng Dương Hạo bởi vì cùng Dương Hạo cùng âm, chỉ cần trước cùng Dương Hạo chào hỏi một tiếng. Nếu là Dương Hạo đồng ý, mới có thể dùng hai cái danh tự này, không phải vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Những này dự bị danh tự bên trong, Dương Phong hài lòng nhất chính là Dương Nguyên, Dương Thương, Dương Trạch, Dương Thiền cùng Dương Hán cái này nằm cái danh tự. Trước kia đâu, bởi vì hài tử còn không có xuất thế, Dương Phong tạm thời không có cuối cùng cân nhắc, khẳng định muốn dùng cái nào danh tự. Hiện tại hài tử xuất thế, Dương Phong chỉ cần mau chóng định ra một cái tên, sau đó phái người báo cho Dương Khâm. Dương Phong đem Võ Vân Phong hô tới, cùng hắn thương nghị một chút. Dù sao Võ Vân Phong tinh thông đế vương chi thuật, có lẽ đối với cho hoàng tử đặt tên có nhất định nghiên cứu. Quả nhiên, Võ Vân Phong lập tức hướng Dương Phong đề nghị, lấy tên Dương Nguyên. Nguyên người, sâu không lường được cũng, chính là đế vương danh tự không có chỗ thứ hai. Mà lại, cũng có nhất định vương bá chi khí, càng có Long Xuất Nguyên mà nói, không bàn mà hợp Yến Châu chính là Long Hưng chi địa hàm nghĩa. Dương Phong cũng là tương đối vừa ý cái tên này, thế là ngay tại chỗ đánh nhịp, viết xuống một khi xin mời tên đấu trường, phái người khoái mã mang đến Lạc Dương, giao cho Dương Khâm định đoạt. Mời tên, Dương Phong lại đang Yến Vương phủ chờ đợi 3 ngày, bồi Tư Đồ Thiến cùng nhi tử Dương Nguyên. Ngày thứ tư trước kia, Dương Phong lại lần nữa rời đi Yến Vương phủ, phi mã tiến về Duy Bộ. Tại đi Hải Châu trước đó, Dương Phong chỉ cần đi trước Duy Bộ đi một vòng, cũng coi là cho Duy Bộ người minh hữu này một cái công đạo. Nhưng mà, tại Dương Phong về Yến Châu trước đó, từ Thiết Lạc phái 50,000 binh mã tiến về Duy Bộ trợ chiến, lĩnh quân đại tướng chính là Thiết Lạc đại tướng Kỳ Sơn. Lúc trước, Kỳ Sơn do dự muốn hay không đầu hàng Yến quân, lại bị phó tướng Sương Hồ đốt đi lương thảo, ép lên tuyệt cảnh. Tuy nói Kỳ Sơn cũng phái người đuổi theo Sương Hồ, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Thế là, liền dẫn đến Kỳ Sơn gia tộc bị những cái kia giận hận cực kỳ các quý tộc toàn bộ tàn sát, khiến cho Kỳ Sơn trở thành người cô đơn. Sương Hồ tự nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết, bị Kỳ Sơn tự tay lăng trì, nhưng Kỳ Sơn người nhà trùng pin là không cứu lại được tới. Dương Phong lập tức liền cho Kỳ Sơn tứ hồn, từ Yên Châu nữ vệ chúng tuyển một cái tư sắc không tầm thường, gả cho Kỳ Sơn làm vợ. Có thể được Dương Phong tự mình tứ hôn, Kỳ Sơn tự nhiên là cảm kích không thôi, trước cùng cái này Yên Châu nữ vệ định ra hôn kỳ, đợi người nhà tăng kỳ qua đằng sau, liền cưới nàng nhập môn. Dùng Yên Châu nữ vệ tứ hôn, bảo đảm ngoại tộc đại tướng độ trung thành, đây là Dương Phong lúc mới thành lập Yên Châu nữ vệ một trong những mục đích. Dương Phong đi vào Duy Bộ thời điểm, Kỳ Sơn binh mã cũng vừa tới đến. Gia Cát Tiên sớm nhận được tin tức, cùng Hoắc Vũ Sam bọn người cùng một chỗ, xuất quân doanh 30 dặm đi nên đón Dương Phong. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không đến, xem ra hắn đối với Dương Phong oán khí y nguyên chưa tiêu. Dương Phong cũng lười để ý tới Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhiều như vậy, dù sao Duy Bộ quân quyền tại quân cơ ti trong tay. Một phen chào đằng sau, Dương Phong đi theo đám người đi Duy Bộ trong quân doanh. Duy Bộ cùng Đại Lương quốc chiến sự, Dương Phong đương nhiên là hiểu rất. Đại Lương quốc khởi binh 200,000, toàn bộ đều là tinh nhuệ, trong đó kỵ binh 30,000, bộ binh 170,000, đối ngoại danh xưng 500,000 lĩnh quân đại tướng, chính là Đại Lương quốc Trinh Nam tướng quân Lương Mục Hưu. Lương Mục Hưu là Đại Lương quốc một trong danh tướng, năm nay tuổi hơn 40, cũng đã là thân kinh bách chiến. Tại đối với Tây vực trong chiến tranh nhiều lần chiến thắng, rất được Tây Lương thập nhị thế nể trọng. Duy Bộ bên này đâu, khởi binh 100,000, lại thêm 50,000 hung nô thiết kỵ, hợp lại chính là 150,000, danh xưng 350,000 lĩnh quân đại tướng, là Hoắc Vũ Sam tự mình nắm giữ ân soái, Long Ngai cùng Hách Tháp làm phó đem, Gia Cát Tiên là quân sư. Xét thấy Đại Hoang quốc đã từng binh bại qua giáo huấn, Lương Mục Hưu rất là cẩn thận trầm ổn, không tái phạm đạm đài diện sở cô quân phạm tiến sai lầm, mà là lựa chọn ổn đánh ổn đâm xét lược. Song phương giao chiến không sai biệt lắm có 7-8 trận, lẫn nhau đều có thắng bại, nhưng tổng thể là Lương quân thoảng qua ăn thiệt thòi. Kết quả này, đương nhiên cùng Gia Cát Tiên nhiều lần dụng kế có quan hệ, không phải vậy chỉ sợ Duy quân đã ở vào hạ phong. Bởi vì Duy quân quanh năm không có trải qua chiến sự, sức chiến đấu cùng Lương quân thật sự là so ra kém. Duy Bộ cùng Đại Lương quốc chiến sự, 50,000 hung nô kỵ binh lên tương đối quan trọng tác dụng. lương quân kỵ binh chỉ có 30,000, sức chiến đấu cùng hung nô kỵ binh chênh lệch rất xa. Cho nên, Lương Mục Hưu đành phải tránh đi hung nô kỵ binh phong mang, phái trọng binh hộ tống Lương Thảo, khiến cho song phương đầu nhập chiến đấu binh lực liền không xê xích bao nhiêu. Chiến sự, giằng co, đối với lương quân tự nhiên bất lợi. Chương 788, là ai để lộ bí mật chương 788, là ai để lộ bí mật trung quân đại trướng bên trong. Dương Phong cùng Hoắc Vũ Sam đồng thời ngồi chủ vị, tả hưu theo thứ tự là Yến Châu cùng Duy Bộ tướng lĩnh. Cũng không có bao nhiêu người, Duy Bộ bên này là Hách Tháp cùng Long Ngai, cùng Lý Khắc Sát trưởng lão cùng Giai Một Khắc trưởng lão. Yến Châu bên này chính là Gia Cát Tiên, Tam Vũ, Sát Hà Nạp, Kỳ Sơn bọn người. Sát Hà Nạp cũng là Tây Hung Nô manh tướng một trong, càng là đối với Hồ Liên Thiển Vu trung tâm bất nhị. Hồ Liên Thiển Vu thổ huyết bỏ mình đằng sau, Sát Hà Nạp cự tuyệt Dương Phong mời chào, mang theo Hồ Liên Thiển Vu thi thể đi Hung Nô Long Thành an táng. Về sau, Sát Hà Nạp vẫn đợi tại Long Thành, thẳng đến trước đây không lâu, Tang Vũ tìm tới Sát Hà Nạp, một phen khuyên bảo phía dưới, Sát Hà Nạp mới rời khỏi Long Thành, quy thuận Dương Phong. Sát Hà Nạp đáp ứng quy thuận Dương Phong, thứ nhất là hắn nếu là một mực đợi tại Long Thành, một thân bản lĩnh liền mai một, hai là bởi vì Sát Hà Nạp nhìn ra Dương Phong là cái minh chủ, tại phía xa Hồ Liên Thiển Vu phía trên. Lần này, Yến quân gấp rút tiếp viện Duy Bộ, dùng chính là Tang Vũ thống soái 50,000 hung nô kỵ binh, Dương Phong cũng đem Sát Hà Nạp phái đến đây. Cuộc chiến bên này, Dương Phong đều biết, cũng là bất đi báo cáo. Dương Phong liếc nhìn một vòng, nói ra, bây giờ Duy Bộ bên này chiến sự, tạm thời chưa có trở ngại. Ta liên quân nguyên bản 150,000, bây giờ cô vương lại mang đến 50,000 binh mã, bàn bạc 200,000, cùng lương quân số lượng một dạng. Còn nữa, quân ta càng là văn võ đều có bảy mưu tính kế người, có ra trận giết địch người, mạnh hơn lương quân. Mặt khác, cô vương từ Đại Hoang quốc lấy được tin tức, Tiêu Kỳ Phong viết thư hết lòng ra luật sở nhi thừa cơ xuất binh, cùng lương quân cùng một chỗ tiến đánh Duy Bộ. Nhưng là, ra luật sở nhi trước tìm Mộ Dung Kỳ thương nghị việc này, người sau cũng không đồng ý. Về sau, ra luật sở nhi cũng triệu tập đề nghị, có thể Mộ Dung Kỳ cường lực phản đối, việc này cũng không có thông qua. Duy Bộ hệ thống tình báo, bởi vì vừa mới thành lập, khuyết thiếu nhân viên tình báo, cho nên Duy Bộ đang dò xét các quốc gia phương diện tin tức liền so Yến Châu muốn tụt hậu nhiều lắm. Dương Phong mới vừa nói những này, cũng là chuyện gần nhất, Duy Bộ thì càng không có khả năng biết. Tin tức này quả thực làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một chút. Đại Hoang quốc người người đều biết, liền ngay cả Bắc Cảnh các quốc cũng đều biết, Mộ Dung Kỳ là gia luật thái hậu mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Kỳ đột nhiên cùng gia luật thái hậu làm trái lại, quả thực là quá làm cho người ta cảm thấy quái dị, trong đó, nhất định chuyện gì xảy ra. Chỉ có Dương Phong cùng Gia Cát Tiên đối mặt cười một tiếng, bọn hắn đương nhiên là chuyện gì xảy ra. Trận kia ám sát, câu kia thái hậu để cho ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt chiêu không đến canh năm xem ra hiệu quả hay là rất không tệ. Dương Phong ho nhẹ một tiếng, đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người công bố việc này, nói ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, gia luật sở nhi cùng Mộ Dung Kỳ ở giữa xuất hiện cái hở, đối với ta Yến Châu cùng Duy Bộ tóm lại là một chuyện tốt. Không phải vậy, một khi Đại Hoang quốc xuất binh, thế tất sẽ ảnh hưởng đến ta Yến quân tại Cao Câu Ly quốc chiến sự. Bây giờ xem ra, tình thế coi như không tệ. Bây giờ, Thiết Lặc đã bị cô vương tiêu diệt, chỉ còn lại có Cao Câu Ly quốc chiến sự, đã kéo không được quá lâu. Chỉ cần các ngươi có thể cuốn lấy Đại Lương quốc một đoạn thời gian, các loại cô vương nhanh chóng kết thúc Cao Câu Ly quốc chiến sự, Đại Lương quốc liền chỉ có lui binh một đường. Dù sao, Cao Câu Ly quốc chiến sự, Hoa quốc tham dự, mà lại xuất binh rất nhiều. Không phải vậy, một khi ta Yến quân từ Cao Câu Ly quốc rút lui, Cao Thụ Hoàng thất bại, như vậy thì Cao Câu Ly quốc liền không phải bạn là địch. Như cô vương có thể đánh bại Hoa quốc, trợ Cao Thụ Hoàng đăng vị, thì ngày sau Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc liền cũng không tiếp tục đủ vi lự. Sau đó, Dương Phong quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Sam, hỏi: "Vũ Sam công chúa, còn có hai vị vương tử, hai vị trưởng lão, không biết các ngươi ý như thế nào?" "Ý như thế nào?" Dương Phong lần này an bài, nghe chút chính là kế lâu dài, là ổn thỏa kế sách. Lại nói, Duy Bộ xuất binh 100,000, Tiến Châu cũng xuất binh 100,000, binh lực tương đương. Mà lại, trận chiến này là Đại Lương quốc tiến đánh Duy Bộ, Tiến Châu là làm minh hữu xuất chiến, cùng Duy Bộ là tương đương binh lực, tuyệt đối là rất coi trọng một phần này liên minh. Chớ nói chi là, Gia Cát Tiên là Dương Phong dưới trướng đệ nhất lưu sĩ, Tang Vũ cùng Sát Hà Nạp là Dương Phong dưới trướng manh tướng, Kỳ Sơn là Thiết Lặc danh tướng. Ngoài ra còn có một mối liên hệ, Dương Phong cũng là Duy Bộ con rể, đương nhiên sẽ không công khai hố Duy Bộ đi. Hoắc Vũ Sam bọn người nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau, đều rất tán đồng Dương Phong đề nghị này. Điện hạ lời nói rất là, lẽ ra nên như vậy. Hoắc Vũ Sam nhẹ gật đầu, đại biểu quân cơ ti biểu đạt ý kiến. Chính sự nói xong đằng sau, Hoắc Vũ Sam lại thiết tiến khoản đãi Dương Phong. Trong bữa tiệc, biết được Dương Phong vừa mới có con, đám người lại hướng hắn biểu thị chúc mừng. Đương nhiên, sau đó Hoắc Vũ Sam khẳng định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ, đại biểu toàn bộ Duy Bộ đối với Dương Phong có hậu chúc mừng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, Dương Phong đương nhiên sẽ không chủ động hỏi. Ngược lại là Hoắc Vũ Sam cảm thấy có chút thất lễ, giải thích một câu, nói là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đi Duy Bộ mặt phía nam thể nghiệm và quan sát dân tình, cũng không tại kim trướng. Dương Phong đương nhiên biết đây là giả, cố ý giả bộ như tin tưởng, nhẹ gật đầu, việc này coi như qua. Đêm đó, Dương Phong ngủ lại tại Duy Bộ. Đại khái Dương Phong bên này vừa thu xếp tốt, Gia Cát Tiên liền đến cầu kiến. Tiệc rượu thời điểm còn tại cùng một chỗ, nhưng bây giờ Gia Cát Tiên đột nhiên cầu kiến, nhất định là có quan trọng sự tình. Chào đằng sau, Dương Phong để Vân Mị Nhi cho Gia Cát Tiên dâng trà. Gia Cát Tiên thụ sủng nhược kinh, đội vàng đứng dậy, liên thanh cảm ơn. Dương Phong một bên uống trà, vừa nói, Vân Nhuận có chuyện gì quan trọng? Vân Nhuận là Gia Cát Tiên chữ. Gia Cát Tiên đem bát trà buông xuống, chắp tay nói, khởi bẩm vương gia, Ti chức xuất quân tới đây, cùng Đại Lương quốc giao chiến nhiều lần, ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Ti chức cảm giác, có đến vài lần, Lương quân tựa hồ đối với ta liên quân kế hoạch tác chiến rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải là Ti chức kịp thời phát giác, lập tức cùng Vũ Sam công chúa thương nghị, kiếm cớ sửa lại kế hoạch tác chiến, chỉ sợ ta liên quân đã kinh lịch mấy lần đánh bại. Dương Phong nghe, song mi nhíu chặt, hỏi: "Vân Nhuận, ngươi hoài nghi là Duy Bộ quân cơ ti xảy ra vấn đề?" Quân cơ ti bên trong, hết thảy có 4 người, theo thứ tự là Hoắc Vũ Sam, Long Ngai, Lý Khắc Sắt cùng Giai Mộc Khắc. Hoắc Vũ Sam tuyệt sẽ không có vấn đề. Long Ngai Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trưởng tử, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Lý Khắc Sắt cùng Giai Mộc Khắc là Duy Bộ trưởng lão, lại đang quân cơ ti bên trong, quyền thế cực lớn, lẽ ra là không có nhất định phải phản bội Duy Bộ. Dù sao, phản bội Duy Bộ hạ tràng, là bị Duy Nhân dùng loạn thạch tươi sống đập chết. Dương Phong hỏi: "Ngươi hoài nghi Lý Khắc Sắt cùng Giai Mộc Khắc?" Gia Cát Tiên nhẹ gật đầu, ti chức thứ nhất hoài nghi, tự nhiên là hai người bọn họ. Thế là, ti chức liền phái ra giáp vệ, âm thầm điều tra hai người bọn họ, lại phát hiện mỗi một lần quân cơ ti mở xong hội đằng sau, từ hai người bọn họ ngân chứng cũng không khoái kỵ rời đi Duy Bộ. Lần này, Dương Phong cũng tò mò, hỏi: "Chẳng lẽ còn một người khác hoàn toàn?" Đột nhiên, Dương Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên: "Vân Nhuận, ý của ngươi là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh?" Gia Cát Tiên gật đầu nói: "Bắt đầu, ti chức chỉ là hoài nghi, nhưng rất nhanh liền tìm được chứng cứ." Chương 789, cố này viện binh đến cùng đến từ phương nào? Chương 789, cô này viện binh đến cùng đến từ phương nào? Một khắc đồng hồ sau, Gia Cát Tiên rời đi. Tuy nói Gia Cát Tiên có thể xác định tiết lộ liên quân tác chiến phương án người chính là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, mà lại có những chứng cứ này có thể đem Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh triệt để đánh vào vực sâu, để hắn đem chính quyền cũng giao ra. Bởi như vậy, có lẽ Long Ngai liền có thể sớm thượng vị chấp trưởng Duy Bộ chính quyền. Long Ngai là công chúa cả dì dạ cùng cha cùng mẹ bà muội, hắn chấp trưởng Duy Bộ chính quyền, tự nhiên là có lợi cho Duy Bộ cùng Yến Châu thông gia. Nhưng trên thực tế, Dương Phong tâm tình lại là làm sao đều cao hứng không nổi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã từng là Duy Bộ một tốt thủ lĩnh, vì không để cho Duy Bộ lâm vào chiến hỏa, đã từng không tiếc đu nhược, không quan tâm thanh danh, có thể nói là yêu dân như con. Nhưng hôm nay Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lòng tràn đầy đã triệt để bị cừu hận khống chế, không tiếc đem liên quân kế hoạch tác chiến tiết lộ cho địch nhân, không tiếc để Duy Bộ máu chảy thành sông. Từ trên trời đường ngã vào địa ngục cảm giác, chỉ sợ cũng chính là như vậy đi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vì sao biến thành dạng này, cùng Dương Phong có quan hệ rất lớn. Chỉ Dương Phong sớm đã dẫn phát Đại Hoang quốc đối với Duy Bộ chiến tranh, đây là căn bản nhất dây dẫn nổ. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sợ chiến mà đã dẫn phát Duy Bộ tổn thất, khiến cho hắn sinh sôi ra tâm ma. Lại thêm Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tính cách hướng nội, lại là thủ lĩnh địa vị, sẽ không dễ dàng hướng người khác thổ lộ hết tâm sự, cuối cùng khiến cho tâm ma quá cường thịnh, đã không cách nào áp chế. Nhìn xem Dương Phong tại nhíu mày suy tư, Vân Mị Nhi không dám đánh quấy hắn, chỉ là yên lặng tại ngân chướng bên trong thu dọn đồ đạc. Dương Phong là Yến Châu chi chủ, là đại sở quốc hoàng tử, Duy Bộ thủ lĩnh quan rể, tại Duy Bộ đãi ngộ tự nhiên phải là ngân chướng. Mà lại, Dương Phong chỗ ở ngân chướng chính là công chúa Cạ Dị Dạ trước kia ở cái kia ngân chướng. Mặc dù công chúa Cạ Dị Dạ lấy chồng ở xa Yến Châu, nhưng nàng ngân chướng nhưng không có hủy đi, mà lại mỗi hai ngày đều sẽ có hạ nhân quét dọn, cam đoan công chúa Cạ Dị Dạ bạn nhất ngày nào về đến, tùy thời có thể ở. Dương Phong một phen suy nghĩ đằng sau, quyết định tạm thời giấu giếm việc này, không nói cho Hoắc Vũ Sam, càng không nói cho quân cơ ti mấy người. Nhưng mà, ngày thứ hai, Dương Phong trước khi rời đi, lại đối với Gia Cát Tiên phân phó, để hắn tương kế tiểu kế, đại bại lương quân. Bởi như vậy, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền sẽ rõ ràng, Dương Phong đã biết hắn để lộ bí mật kế hoạch tác chiến sự tình. Có nhược điểm này tại Dương Phong trong tay, tin tưởng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hẳn là sẽ trung thực bản phận một đoạn thời gian. Dương Phong rời đi Duy Bộ đằng sau, khoái mã chạy tới Cao Câu Ly quốc. Cái này xa xôi, vượt qua Hung Nô chi địa, nhanh hơn Thiết Lập chi địa, lại đi hướng Cao Câu Ly quốc đông nam nhất Hải Châu. Mặc dù Dương Phong một nhóm là khoái mã, mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, giữa trưa nghỉ ngơi 1 canh giờ, vẫn là dùng không sai biệt lắm thời gian 10 ngày mới xem như đổi tới. Hải Châu tình hình chiến đấu, ý nguyên vẫn là giằng co. Hoa quân mặc dù bại mấy lần, nhưng dù sao nguyên khí không bị thương, lại thêm giả mạ mổ tổ ý chỉ kỳ chú ý cẩn thận, mặc dù Dương Thác đa trí, nhất thời cũng không làm gì được hắn. Dù sao, giết địch 1000, tự tổn 800 sự tình, Dương Thác cũng không muốn làm. Gặp mặt đằng sau, Dương Thác muốn đem binh mã đang chỉ huy quyền giao cho Dương Phong, lại bị Dương Phong cự tuyệt. Dương Phong lý do có hai. Thứ nhất, Dương Thác là thúc, Dương Phong là chất. Thứ hai, hai người đều là thân vương, nhưng Dương Thác giả đời. Đương nhiên, luận đến binh mã số lượng, Ký Châu quân liền so ra kém Yến quân. Nhưng mà, Dương Phong cũng có lý do, đó chính là mặc kệ là Yến quân hay là Ký Châu quân, đều là sở quân. Hai người nhún nhường một phen đằng sau, Dương Phong cuối cùng không có tiếp quản quân quyền, Yến Ký liên quân ý nguyên do Dương Thác thống lĩnh. Dương Phong một cử động kia, khiến cho Dương Thác âm thầm gật đầu, Dương Phong cách cục so Dương Khâm lớn hơn. Việc này nếu là đổi lại Dương Khâm, thỏa thỏa sẽ đem quân quyền tiếp trưởng đi qua. Định thống soái đằng sau, đám người phân chính và phụ an bị. Dương Thác mở miệng nói: "Phong Nhi, Hải Châu tình hình chiến đấu, chắc hẳn ngươi cũng biết, Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ vì cẩn thận, theo thành mà thủ, đang chờ đợi viện quân đi vào." Theo trinh sát lấy được tin tức, Uy Vương đã đồng ý Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ tăng binh thỉnh cầu, đã phái ra 100.000 viện binh. Đoán chừng, đại khái tại sau 5 ngày, Hoa quân viện binh liền sẽ đến Hải Châu. Bởi như vậy, Hoa quân tại Hải Châu binh lực liền sẽ gia tăng đến 200.000, mà quân ta chỉ có không đủ 100.000, tình thế đối với quân ta có chút bất lợi. Bây giờ, Thiết Lạc mặc dù chiến sự đã ngừng, nhưng Yến Châu binh mã còn cần phân thủ các nơi, lấy bảo đảm Thiết Lạc an toàn quá độ. Lại nói, còn có duy bộ chiến sự đang tiến hành, Yến Châu binh mã tự nhiên là có chút khẩn trương. Lấy cô Vương chi ý, chỉ có thể từ Ký Châu phân phối binh mã đến Cao Câu Ly quốc trợ chiến, không biết Phong Nhi ý như thế nào. Dương Phong nghe, vừa cười vừa nói, viện quân sự tỉnh, tứ thúc không cần lo lắng, tiểu chất đã có lập kế hoạch. Đã có lập kế hoạch. Dương Thác nghi ngờ nhìn Dương Phong một chút, không rõ hắn những lời này là có ý tứ gì. Dương Phong dưới trướng binh mã chỉ có 200,000 chi chúng, tại duy bộ 50,000, tại Thiết Lập 100,000, tại Cao Câu Ly quốc 50,000, khiến cho Yến Châu bản thổ đều cần dự bị binh đi phòng thủ. Dưới loại tình huống này, Dương Phong chỗ nào còn có thể làm ra viện binh đâu? Trừ phi Dương Phong hướng Lạc Dương phương diện xin giúp đỡ. Nhưng lấy Dương Phong tính cách, tuyệt đối không thể lại phóng ra bước này, dù sao này bằng với là tướng quân công phân cho Lạc Dương phương diện. Một khi Dương Khâm tại Cao Câu Ly quốc trên chiến trường lấy tới quân công, có lẽ liền có thể lại áp dụng hắn giam lỏng kế hoạch, sắp phong Dương Phong là thái tử. Có lẽ còn có thể là Tần Châu binh mã. Nhưng Dương Phong muốn điều động Tần Châu binh mã, cũng là cần tấu xin mời hoàng đế Dương Khâm, không phải vậy Tần Vương Dương Minh tuyệt đối không dám ra binh tương trợ Dương Phong. Cho nên, loại khả năng này cơ hồ là không. Nhìn xem Dương Thác hổ nghi ánh mắt, cùng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Dương Phong vừa cười vừa nói, có lẽ tứ thúc đã đoán được, cũng không phải là binh mã của triều đình, cũng không phải Tần Châu quân. Kỳ thật, tiểu chất viện quân vốn là một đám tặc nhân. Bây giờ, ta Yến Châu trước cũng hung nô, lại diệt Thiết Lặc, khiến cho cố này tặc nhân cảm giác được, gia nhập Yến quân có lẽ là một tốt đường ra, thế là liền lên sách xin hàng. Khuyên tặc hoàn lương, chẳng những là công, mà lại là đức, cho nên tiểu chất liền tiếp nạp bọn hắn. Nhưng mà, tiểu chất đối bọn hắn nói, muốn vào Yến Châu, chỉ cần trước lập xuống đại công, làm nhập đội, đám tặc nhân này cũng đáp ứng, nói là thay cô vương chặn đường Hoa Quốc viện quân. Nghe Dương Phong tiểu nói này, Dương Thác liền càng thêm mê mang. Hoa Quốc viện quân là từ Hoa Quốc xuất phát, đến đây Cao Câu Ly quốc, chỉ có thể đi đường biển, tại Hải Châu đăng nhập. Dương Phong trong miệng viện quân, hoặc là tại trong biển rộng chặn đường Hoa Quốc viện quân, hoặc là tại Hải Châu đăng nhập bến cảng chặn đánh Hoa Quốc viện quân. Lại nói, Yến Châu không có tập nhân, Hung Nô cũng không có tập nhân, chẳng lẽ là Thiết Lập tập nhân? Có thể Thiết Lập đã bị Dương Phong giật đi, chính quyền đều thay đổi, tập nhân tự nhiên cũng liền không tập thôi. Dương Thác tự nhận hắn đã rất thông minh, nhưng hắn làm sao đều đoán không ra, Dương Phong trong miệng đám tập nhân này, cỗ này viện binh, đến cùng đến từ phương nào? Chương 790, lại là bọn hắn chương 790, lại là bọn hắn Dương Phong đi vào đằng sau, cũng không tiếp tục đối với Hoa quân phát động tiến công, mà là đối với Yến Ký liên quân khu chiếm lĩnh tiến hành trắng trợn cải cách. Đương nhiên, Dương Phong cải cách hay là như thế, thay dân chúng giải oan làm chủ, đem thế gia môn phiệt giết sạch sành sanh. Rất nhanh, Dương Phong liền thu hoạch khu chiếm lĩnh dân tâm. Sau đó, Dương Phong phái ra một chút Cao Câu Ly bách tính đến Hoa quốc khu chiếm lĩnh, gieo rắc tin tức này. Đối với bộ phận này nguyện ý bước lên phong hiểm gieo rắc tin tức người, Dương Phong cũng sẽ không bạc đãi, cho trọng thưởng. Nếu là bất hạnh bị Hoa quân giết chết, cấp cho giống như là Yến quân tiền trợ cấp, cũng cả đời miễn trừ người nhà thuế má. Như thế hậu đãi điều kiện, khiến cho những người này lại không nỗi lo về sau, cũng đều là kích tình sung mãn, ước gì toàn thân trên dưới đều làm miệng. Mà đây chỉ là Dương Phong kế hoạch bước đầu tiên, sau khi làm xong những việc này, Dương Phong liền đang chờ tin tức, chờ lấy viện quân đại thắng tin tức. Dương Phong viện quân chính là Hán Châu thủy tặc, nói cho đúng là Trường Giang thủy tặc. Lại là bọn hắn. Khó trách Dương Thác tâm tư bách chuyển, suy nghĩ kỹ mấy ngày, đều không thể đoán được viện quân đến chỗ. Hán Châu thủy tặc à, đã từng đại bại Hán Châu quân, suýt chút nữa thì Dương Bách tính mệnh, bị Sở Hoàng Dương Khâm hận thấu xương một nhóm người. Hỏa Phượng Hoàng Phan Ngọc liền tại kế Tam Lục cùng Đường Việt phụ tá bên dưới, tuần tự sáp nhập, thôn tính Trường Giang phía trên nhiều chỗ thủy tặc, đã thông Trường Giang hướng đông, thẳng đến cửa sông thông đạo. Đương nhiên, đây là Dương Phong để Thượng Quan San Nhi đưa đạt mệnh lệnh. Ngay từ đầu, Dương Phong để Hán Châu thủy tặc chấp hành mệnh lệnh như vậy, là vì lớn mạnh Hán Châu thủy tặc, là bước kế tiếp diệt đi Hoa quốc làm chuẩn bị. Bởi vì Sở quân một khi xuôi Nam Bình Ngô, Trường Giang thủy tặc chính là một đạo trở ngại, thế tất sẽ bị Sở quân diệt đi. Cho nên, tại Sở quân xuôi Nam trước đó, Dương Phong chuẩn bị dùng Hán Châu thủy tặc phụ tá, để Yến Châu binh mã có thể đăng nhập Hoa quốc, đường thủy phối hợp phía dưới, đem Hoa quốc diệt đi. Bởi như vậy, có diệt uy công lao, Hán Châu thủy tặc liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành Yến Châu thủy quân. Mặc dù Dương Bách lại hận, mặc dù Dương Khâm lại không vui, nhưng cũng không thể động có được chiến công, chủ động quy hàng Hán Châu thủy tặc. Chỉ bất quá, Cao Câu Ly quốc nội loạn, Hoa quốc từ Cao thủ tịch trong tay muốn đi Hải Châu, cùng Ngô Hóa lên phía Bắc sự tình, khiến cho Dương Phong lâm thời cải biến chủ ý, để Hán Châu thủy tặc sớm chuyển chính thức. Hán Châu thủy tặc trải qua khuyết trương đằng sau, hết thảy có 5 vạn người. Phan Ngọc Liên lấy Thượng Quan San Nhi là chủ tướng, lấy kế Tam Lục là quân sư, lĩnh quân 30,000, lớn nhỏ chiến hạm gần 100 chiếc, thuận Trường Giang đông bên dưới, ra biển đằng sau lên phía Bắc, thẳng đến Hải Châu chi Nam. Dương Phong cho Thượng Quan San Nhi mệnh lệnh, chính là thiêu hủy Hoa quốc viện quân vận lương tuyển. 30,000 đối với 100,000, Hán Châu thủy tặc muốn đánh bại Hoa quốc viện quân, trên cơ bản là không thể nào. Nhưng chỉ cần mưu đồ đúng chỗ, tập kích Hoa quốc viện quân vận lương tuyển, nhất cử đốt chi, vẫn là có khả năng. Dương Phong làm như vậy, có hai cái mục đích. Thứ nhất, tham dò một chút Phan Ngọc Liên quy hàng chi tâm. Dù sao, Hán Châu thủy tặc hết thảy mới 5 vạn người, duy nhất một lần xuất động 30,000 không nói, còn muốn cùng Hoa quốc 100,000 quân đội tác chiến, phong hiểm là cực lớn. Một khi cái này 3 vạn người xảy ra chuyện, Hán Châu thủy tặc nguyên khí đại thường, tin tức truyền đến Hán Châu, có lẽ Dương Bách liền sẽ lập tức hưng binh báo thủ. Cho nên, chỉ cần quy hàng chi tâm không thật, Phan Ngọc Liên liền tuyệt đối sẽ không chấp hành Dương Phong mệnh lệnh. Thứ hai, thăm dò một chút kế tam lục bản lĩnh. Nếu như kế tam lục thật có thể làm đến, liền chứng minh người này quả thực là một cái không kém hơn ra các tiên nhà quân sự, có thể chịu được đại dụng. Dù sao, vận lương thuyền quá trọng yếu, bốn phía là có rất nhiều chiến hạm hộ vệ lấy đâu. Muốn đốt đi Hoa quân vận lương thuyền, đầu tiên nhất định phải đột phá Hoa quân chiến hạm hộ vệ vòng mới được. Đương nhiên, Dương Phong cũng cho bọn hắn một cái trợ công, chính là trên chiến hạm xe bắn đá. Xe bắn đá chứa ở trên chiến hạm, vấn đề lớn nhất chính là tính cân bằng, không phải vậy liền không cách nào đánh trúng mục tiêu. Vấn đề này cũng từ toán học phương diện đi giải quyết. Đối với Dương Phong dạng này người xuyên biệt, không phải việc khó, nhưng đối với ngay lúc đó người mà nói, chính là một đạo không thể vượt qua hừng câu. Trên chiến hạm trang bị xe bắn đá đằng sau, hỏa thiêu Hoa quốc viện quân vận lương thuyền, lại nhiều mấy phần nắm chắc. Hải Châu đông nam, hơn 200 trong biển chỗ, Hoa quốc viện quân ngay tại đều đâu vào đấy đi vào. Lớn nhỏ chiến hạm hết thể hơn 200 chiếc, vận lương thuyền thì càng nhiều, trọn vẹn hơn 300 chiếc. Vì cầm xuống Hải Châu, uy vương tổ rồ ra mà nổ cũng là hạ tiền bộ lớn. Hoa quốc là cái đảo quốc, không có kéo dài tính, cho nên lịch đại uy vương đâu nghĩ đến ở trên lục địa có được Hoa quốc lãnh thổ, sau đó dần dần phát triển lớn mạnh, để Hoa quốc trở thành một cái có rộng lớn cương thổ cường quốc. Quốc gia này có hai cái rất trọng yếu đặc tính. Thứ nhất, khi gặp được cường quốc thời điểm, Hoa quốc sẽ xưng thần, sau đó học tập cái này cường quốc các loại tiên tiến kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Thứ hai, khi cường quốc biến yếu, cũng chính là cơ hội tới đến thời điểm, Hoa quốc sẽ lập tức trở mặt, hung hăng cắn một cái, có thể nuốt vào bao nhiêu liền nuốt vào bao nhiêu, không tiếc đem chính mình cho ăn bệ bụng. Hoa quốc viện quân chủ tướng, tên là Tiểu Giã Thứ Lang, cũng là một cái chiến tranh công nhân. Hoa quốc nhất thống đằng sau, trong nước cơ hồ không có cái gì chiến sự, nhưng lại thường xuyên có Hoa quân giả trang hải tặc tại Đại Ngô quốc, Đại Sở quốc, cùng Cao Câu Ly quốc một chút bến cảng cấu biên. Đối với cái này, uy vương cũng có giải thích, nói bọn hắn là Hoa quốc tội phạm, trốn ra Hoa quốc, ở trên biển nhũ sinh. Mà kỳ thật đâu, những này uy tặc đều là Hoa quốc binh sĩ giả trang. Mục đích có hai. Thứ nhất, cướp tài, đoạt lương, bắt người. Thứ hai, luyện binh. Chẳng những có thể thu hoạch được thuế ruộng cùng nô lệ, càng có thể làm cho quân đội kinh lịch chiến sự, tự nhiên là nhất cử xong đến biện pháp tốt. Cái này Tiểu Giã Thứ Lang đâu, chính là uy tặc thống lĩnh. Mà lần này, Tiểu Giã Thứ Lang rốt cục không cần lại giả mạo hải tặc, có thể quang minh chính đại lĩnh quân tác chiến, khiến cho Tiểu Giã Thứ Lang rốt cục có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Thái dương giữa trời, mặt biển hiếm thấy không gió, từng chiếc chiến hạm tại to lớn trên mặt biển bình ổn đi chạy nhanh lấy, tốc độ cũng là thật nhanh. Lúc này chiến hạm vẫn còn nhân công giai đoạn. Trong khoang thuyền có rất nhiều binh sĩ, tất cả đều là khổng vũ hữu lực loại kia, thay nhau mái chèo. Thuận gió thời điểm, làm ít công to. Ngược gió thời điểm, dĩ nhiên chính là làm nhiều công ít. Lại nói Hoa quốc chiến hạm ngay tại tiến lên ở giữa, chủ hạm tháp quan sát bên trên một cái Hoa quân binh sĩ đột nhiên xuống tới, hướng Tiểu Giã Thứ Lang bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, phía trước ước 100 hải lý chỗ, phát hiện một nhóm chiến hạm, ước chừng hơn 20 chiếc. Phía trước phát hiện chiến hạm, ước chừng hơn 20 chiếc. Tiểu Giã Thứ Lang không khỏi giật nảy cả mình, lập tức liền theo tên lính này lên tháp quan sát, nhìn về phía trước. Quả nhiên, ngay phía trước, có hơn 20 chiến hạm hướng bên này cực nhanh lái tới. Ân. Tiểu Giã Thứ Lang giỏi về hải chiến, lập tức liền phát hiện không được bình thường. Trên mặt biển không có gió à, vì sao những chiến hạm này tốc độ lại nhanh như vậy, đơn giản so thuận gió tốc độ còn nhanh đâu. Còn có, Cao Câu Ly quốc mặc dù cũng có thủy quân, nhưng tuyệt không có khả năng lại phái binh mã chặn đường Hoa quân chiến hạm. Nhưng Tiểu Giã Thứ Lang đã không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này, hắn lập tức hạ lệnh, toàn quân bày trận, tùy thời chuẩn bị đầu nhập trong chiến đấu. Chương 791, nhưng cũng đã chậm chương 791, nhưng cũng đã chậm không bao lâu, ngay phía trước không rõ chiến hạm đã tới gần, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Tiểu Giã Thứ Lang tinh tường nhìn thấy, những chiến hạm này cùng Hoa quốc chiến hạm hình dạng tương tự, nhưng bong thuyền lại giả vờ vài khung ném xe đá. Vật này, Hoa quốc cũng có, nhưng cũng chỉ là lục chiến, nhất là công thành thời điểm mới có thể bị dùng đến. Về phần chứa ở trên chiến hạm, Hoa quốc công bộ cũng một mực tại cố gắng, nhưng lại một mực không có giải quyết vấn đề này. Hoa quốc tại Cao Câu Ly quốc sắp xếp rất nhiều tế tác, từ tình báo mới nhất đến xem, Cao Câu Ly quốc cũng giống vậy không có giải quyết vấn đề này. Chẳng lẽ là Cao Câu Ly quốc giữ bí mật làm việc rất đúng chỗ, đem Hoa quốc tế tác cho lừa gạt? Tô Dỗ gì rồi không kịp nghĩ nhiều, đang chuẩn bị hạ lệnh để Hoa quốc chiến hạm chủ động khởi xướng thời điểm tiến công, lại nhìn thấy đối phương chiến hạm phía trước nhất mấy cái, vậy mà bắt đầu hướng Hoa quân chiến hạm ném đá. Không, nói cho đúng, không phải tảng đá, mà là hỏa cầu, bị nhen lửa hỏa cầu. Từng cái hỏa cầu gào thét mà tới, đánh tới hướng Hoa quân phía trước nhất chiến hạm. Dù sao không phải trên lục địa, ném xe đá chính xác nhận nhất định ảnh hưởng, cơ hồ một nửa hỏa cầu đều rơi vào đến trong biển. Nhưng còn lại một nửa hỏa cầu lại đều đập vào Hoa quân trên chiến hạm. Làm đệ nhất cái hỏa cầu đện ở Hoa quân trên chiến hạm lúc, Tiểu Giã Thứ Lang mới nhìn minh bạch, hỏa cầu này lại là bình. Chỉ bất quá, bình bên ngoài bị bao khỏa một tầng bị thấm qua dầu vải bố. Đốt lên vải bố, bình liền trở thành hỏa cầu. Khi hỏa cầu nện ở chiến hạm bong thuyền, bình liền vỡ vụn ra, bên trong dầu hỏa gặp hỏa tinh, tự nhiên là sẽ triệt để nhóm lửa đứng lên. Chiến hạm đều là đầu gỗ làm, tuy nói soát phòng cháy nước sơn, nhưng đối phó với phổ thông hỏa diễm còn qua loa, gặp được loại lửa này dầu tự nhiên là căn bản gánh không được. Chỉ chốc lát sau công phu, Hoa quân chiến hạm liền có 5-6 chiếc đều bốc cháy. Dầu hỏa dù sao cũng có hạn, một khi thiêu đốt đến cuối cùng, không có quyết chứng tính, vậy liền ngừng lại, dù sao trên chiến hạm còn có phòng cháy nước sơn. Có thể đến quân tiến công không ngừng, có quần quận không dứt hỏa cầu bị ném bắn tới, khiến cho cái này 6-7 chiến hạm rất nhanh liền xa vào đến trong một vùng biển lửa, căn bản không kịp cứu viện. Trên chiến hạm Hoa quân binh sĩ, hoặc là giải khai thuyền nhỏ rời đi, hoặc là nhảy cầu bảo mệnh. Sau đó, Hán Châu thủy tặc chiến hạm tiếp tục hướng phía trước tiến lên, tiếp tục phát xạ hỏa cầu, công kích tới lửa chiến hạm phía sau chiến hạm. Tiểu Dã Thứ Lang dù sao tinh thông hải chiến, lập tức liền bắt đầu hạ lệnh, để tất cả chiến hạm phân tán, sau đó hiện lên hình khuyên hướng đối phương bọc đánh đi qua. Chỉ cần có thể khoảng cách gần tác chiến, đối phương máy ném đá liền sẽ triệt để mất đi tác dụng. Nhưng Hoa quân chiến hạm khẽ động, Trường Giang thủy tặc chiến hạm cũng theo động, một mực duy trì khoảng cách như vậy. Rất nhanh, đuổi theo ra tới Hoa quân chiến hạm cũng đều cháy rồi, tốc độ dĩ nhiên chính là càng ngày càng chậm. Sau đó, Trường Giang thủy tặc chiến hạm vòng qua Hoa quân bốc cháy chiến hạm, tiếp tục hướng Hoa quân chủ hạm bảy tiến công. Tiểu Dã Thứ Lang giận tím mặt, lập tức hạ lệnh, toàn quân xuất kích, áp dụng bọc đánh chiến thuật, phải tất yếu đem quân địch toàn bộ tiêu diệt, một chiếc không dư thừa. Thế là, Hoa quân cơ hồ vận dụng hơn 100 chiến hạm, hướng cái này hơn 20 chiếc Trường Giang thủy tặc bọc đánh đi qua. Nhưng Trường Giang thủy tặc chiến hạm tốc độ cực nhanh, tùy tiện liền tránh thoát Hoa quân vòng vây, càng là vây đánh Hoa quân chiến hạm. Hơn 20 chiến hạm vây quanh hơn 100 chiến hạm, liền xem như Tiểu Dã Thứ Lang thần kinh bách chiến, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Một trận đánh như thế nào đến quái dị như vậy đâu? Đối phương là nơi nào quân đội, chiến hạm tốc độ vì sao nhanh như vậy đâu? Hoa quân sở dĩ chật vật như vậy, một là bởi vì Trường Giang thủy tặc ném xe đá, hai là bởi vì Trường Giang thủy tặc chiến hạm tốc độ quá nhanh. Không có cách nào, Dương Phong đem chiến hạm cấu tạo tiến hành một chút sửa chữa, gia nhập đòn bẩy cùng dòng dọc nguyên lý, tự nhiên là làm ít công to. Tiểu Dã Thứ Lang tức giận cực kỳ, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Thế là, Tiểu Dã Thứ Lang lần nữa cải biến chiến thuật, mỗi năm chiếc chiến hạm vây công Trường Giang thủy tặc một chiếc chiến hạm. Coi như không đổi kịp chiến hạm của đối phương, cũng có thể đem bọn hắn bức đến bên ngoài đi, cam đoan Hoa quân vận lương thuyền có thể thông dòng tiến lên. Tiểu Dã Thứ Lang minh bạch, đối phương trên chiến hạm bại dầu con khẳng định có hạn, từ đầu đến cuối sẽ có ném cho tới khi nào xong thôi. Mà phía bên mình tổn thất, bất quá là một chút chiến hạm, bởi vì bốc cháy trên những chiến hạm kia binh sĩ, hoặc là cưỡi thuyền nhỏ rời đi, hoặc là nhảy xuống biển đằng sau, bị còn lại chiến hạm binh sĩ cấp cứu. Nói cách khác, Hoa quân cũng không có bao nhiêu nhân viên thương vong, chỉ là chiến hạm tổn thất mà thôi. Một khi có thể tại Hải Châu đăng nhập, những chiến hạm này tác dụng liền không lớn. Người đội ta chủ, Hoa quân hơn 100 chiến hạm, cùng Trường Giang thủy tặc hơn 20 chiến hạm, dần dần đi xa. Cũng không biết Trường Giang thủy tặc trên chiến hạm chứa bao nhiêu bại dầu con, thỉnh thoảng liền có Hoa quân chiến hạm giấy lên đại hỏa. Tiểu Dã Thứ Lang tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng cũng không làm sao được, chỉ có thể hạ lệnh để còn lại chiến hạm hộ tống vận lương thuyền nhanh chóng tiến lên. Vừa đi hơn 30 hải lý, vừa rồi người lính kia đột nhiên hô: "Tướng quân, ngươi nhìn, chúng ta sau lưng." "Sau lưng?" Tiểu Dã Thứ Lang một mực tại tháp quan sát bên trên đợi, không dám rời đi, nghe vậy nhất thời liền giật nảy mình, vội vàng hướng về phía sau lưng nhìn sang. Vừa xem xét này, Tiểu Dã Thứ Lang kém chút không có ngất đi. Không sai biệt lắm 60-70 chiến hạm, lấy hình quạt chiến trận, chính cực nhanh hướng Hoa quân vận lương thuyền dựa sát vào lấy. Dưới loại tình huống này, Tiểu Dã Thứ Lang nếu là lại đoán không được, đối phương mục đích thật sự là hướng về phía cái này mấy trăm ngàn thạch lương thảo tới, như vậy hắn liền có thể về nhà đất ước. Tiểu Dã Thứ Lang hiểu được, nhưng cũng đã chậm. Hoa quân hết thể có 200 chiến hạm, bây giờ tại vận lương thuyền bốn phía, cũng chỉ là hơn 50 chiếc, mà lại là cực kỳ phân tán. Rơi vào đường cùng, Tiểu Dã Thứ Lang đành phải hạ lệnh, để cái này hơn 50 chiến hạm cấp tốc tập kết, hướng Trường Giang thủy tặc chiến hạm nên đón. Nếu không, nếu như chờ đối phương tới gần, ném bắn bại dầu con, Hoa quân những chiến hạm này tuyệt đối sẽ không có sức hoàn thủ. 50 đối với 70, về số lượng liền đã không chiếm ưu thế, lại thêm đối phương tốc độ nhanh, bong thuyền chứa ném xe đá, Hoa quân hơn 50 chiến hạm rất nhanh liền tất cả đều giấy lên lửa lớn rừng rực. Trên chiến hạm Hoa quân, nhao nhao rơi vào trong nước, hợp lực hướng Tiểu Dã Thứ Lang chủ hạm bơi tới. Bọn hắn cũng đều không đốc, biết Trường Giang thủy tặc sau đó nhất định sẽ tiến công những cái kia vận lương thuyền, chỉ có Tiểu Dã Thứ Lang chủ hạm mới có thể là an toàn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Trường Giang thủy tặc giải quyết cái kia hơn 50 chiến hạm đằng sau, cũng không có đối vận lương dưới thuyền tay, mà là chia hai nhóm. Một nhóm 5 chiếc, hướng Tiểu Dã Thứ Lang chủ hạm bước tới. Còn lại là một nhóm, hướng vận lương thuyền lái qua. Tiểu Dã Thứ Lang minh bạch, đối phương hẳn là lâm thời cải biến kế hoạch, không còn đốt lương, mà là chuẩn bị cấp lương. Nhưng Tiểu Dã Thứ Lang đã không để ý tới những cái kia vận lương thuyền, hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo. Tiểu Dã Thứ Lang rút ra bên hông hoa đao, hét lớn một tiếng, là uy vương hiệu trung thời điểm đến, truyền lệnh, toàn lực lái qua, toàn lực chương 792, trước mắt chỉ có hai con đường chương 792, trước mắt chỉ có hai con đường sau 3 canh giờ, chiến tranh triệt để kết thúc. Trường Giang thủy tặc lấy ít thắng nhiều, cơ hồ tiêu diệt hết Hoa quân, cũng thành công bắt được tất cả vận lương thuyền. 30000 đối với 100000, nếu là đổi lại lục chiến, dù là Trường Giang thủy tặc lại tinh nhuệ, cũng là tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được chiến quả như vậy, nhưng tại hải chiến bên trong cứ như vậy thần kỳ giống như thực hiện. Rớt lại phía sau liền muốn bị đánh, tại hải chiến bên trong đặc biệt có thể thể hiện đi ra. Hậu thế cũng là, nhà ai hải quân thực lực mạnh, ai liền có thể nắm trong tay quyền làm chủ trên biển. Nhà ai hải quân lực lượng yếu, tuyệt đối không dám rời xa bản thổ cùng địch nhân tác chiến. Một cái là tốc độ, một cái là ném xe đá, khiến cho Trường Giang thủy tặc thực lực tăng gấp bội, tùy tiện liền tiêu diệt Hoa quốc 100000 viện quân. Đốt lương cải thành cấp lương, đương nhiên cũng là kế Tam Lục Lâm thời cải biến kế hoạch tác chiến, khiến cho trận chiến này tuyệt đối là hoàn mỹ cực kỳ. Sau khi chiến đấu, Thượng quan San Nhi cùng kế Tam Lục đều là một trận tổn thức. Không nghĩ tới, dựa theo Dương Phong bản thiết kế sản xuất ra chiến hạm, lại có uy lực lớn như vậy. Lúc trước, Dương Phong mệnh lệnh Phan Ngọc Liên đem tất cả chiến hạm toàn bộ chế tạo lần nữa, ra chiến hạm toàn bộ xem như thuyền vận tải thời điểm, Phan Ngọc Liên bọn người tất cả đều rất không minh bạch, nhưng cũng dựa theo Dương Phong mệnh lệnh thi hành. Trận chiến ngày hôm nay, Thượng quan San Nhi cùng kế Tam Lục xem như triệt để hiểu, càng là đối với Dương Phong bội phục đầu giảm xuống đất. Sau khi chiến đấu, Phan Ngọc Liên một bên phái người hướng Dương Phong báo tiệp, một bên xuất lĩnh 10 chiếc chiến hạm, hướng Hải Châu xuất phát, chuẩn bị hướng Hải Châu tất cả cảng khẩu và quân dưới chiến hạm tay. Hủy đi những chiến hạm này đằng sau, Hoa quân đường lui liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Một khi tin tức truyền ra, Hải Châu 100.000 Hoa quân tự nhiên là sẽ không chiến tự loạn. Dương Phong công tâm chi pháp tất nhiên đã có hiệu lực, ở các nơi cao câu ly quốc bách tính phối hợp xuống, tiến ký liên quân tuyệt đối có thể đem Hoa quân chiếm lĩnh thành trì một tòa đoạt lại. Hoa quân tại trước khi chết, cũng nhất định sẽ đối với Hải Châu cao câu ly bách tính hạ độc thủ. Hạt giống cừu hận một khi chôn xuống, ngày sau Yến quân một khi muốn tiến công Hoa quốc, Hải Châu bách tính chỉ sợ sẽ là người ghi danh vô số. Sự tình phát triển, đúng là Dương Phong trong dự liệu. Hải Châu tại cao câu ly quốc đông nam nhất bộ, là cao câu ly quốc duyên hải các châu trung hải cảng nhiều nhất một cái, hết thể có 8 cái hải cảng. Cổ đại thời điểm, duyên hải quốc gia vì phòng ngừa địch quốc đột nhiên tập kích, sẽ ở bờ biển hướng ra phía ngoài 5 hải lý phạm vi bên trong tiến hành bổ sung, khiến cho chiến hạm không cách nào tới gần bờ biển. Thậm chí, ngay cả thuyền đánh cá cũng không thể cập bờ. Có lẽ, binh sĩ có thể bơi tới, nhưng khôi giáp cùng binh khí dài liền mang không tới, sức chiến đấu sẽ đại giảm, đây là rất nguy hiểm. Thượng quan San Nhi xuất lĩnh 10 chiếc chiến hạm, đối với cái này 8 cái hải cảng từng cái tấn công mạnh, đem ba quân chiến hạm toàn bộ phá hủy. Nhưng là, Thượng quan San Nhi cũng không có chiếm lĩnh hải cảng, chỉ là phong sai Hải Châu đường bên biển, gây mất Hải Châu ba quân rút lui khả năng. Bởi như vậy, Hải Châu ba quân coi như lại hướng Hoa quốc cầu viện đều khó có khả năng. Cái này có điểm giống trong lịch sử Trân Châu cảng sự kiện. Hải cảng bị tập kích, chiến hạm bị toàn bộ phá hủy, bại quân tự nhiên cực nhanh đem tin tức này hướng Hải Châu ba quân chủ tướng Giả Mã Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ báo cáo đi qua. 8 cái hải cảng bại quân tuần tự hướng Giả Mã Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ báo cáo đằng sau, Giả Mã Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ tức giận cực kỳ. Nhưng mà, Giả Mã Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ cũng không có bao nhiêu sợ sệt, bởi vì Hoa quốc 100.000 viện quân chẳng mấy chốc sẽ đi tới. 100.000 viện quân, chiến hạm 200 chiếc, đoạt lại hải cảng, tiêu diệt địch nhân, cũng không phải là cái gì nam nhân. Dù sao, trên biển lớn, trừ lại Ngô quốc thủy quân bên ngoài, Hoa quốc dám khoe khoang xếp hạng thứ hai, tuyệt đối mạnh hơn cao câu ly quốc thủy quân. Nhưng sau đó, khi viện quân bại binh đem 100.000 viện quân toàn quân bị diệt tin tức nói cho Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ thời điểm, Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ triệt để sợ ngây người. Đương nhiên, mấy cái này bại binh là kế Tam Lục cố ý thả đi, mục đích đúng là triệt để đả kích Hải Châu và quân sĩ khí. Viện quân không có, lương thảo cũng mất, hải cảng chiến hạm toàn bộ bị đốt chìm, bọn hắn những người này không có đường lui. Trước mắt chỉ có hai con đường, đầu tiên là chiến tử, thứ hai là đầu hàng. Nhất làm cho Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ rất là không hiểu là, đối phương nếu đem 8 cái hải cảng và quân chiến hạm toàn bộ đánh chìm, vì sao không thừa cơ chiếm lĩnh hải cảng? Đối với ba quân hai mặt giáp công đâu? Đối phương không có làm như vậy, không có nghĩa là Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ liền có thể xem nhẹ chuyện này, hắn nhất định phải tại 8 cái hải cảng đều phải tiến hành một chút bố trí, để phòng đối phương sẽ lần nữa đột nhiên tập kích. Và quân hết thể 100.000 binh lực, tiến ký liên quân đánh vải cầm đằng sau, không sai biệt lắm tổn thất một vài người, trước mắt có thể chiến binh sĩ còn có 90.000 vì phòng ngừa hải cảng đánh lén, Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ phân đi không sai biệt lắm hơn 2 vạn binh lực, khiến cho ba quân có thể dùng để nên chiến yến ký liên quân binh lực cũng chỉ còn lại có hơn 7 vạn người. Mà yến ký liên quân chọn bện 8 vạn người. Dương Phong nhận được tin tức, đại hỉ, vỗ tay nói Hải Châu nhất định cũng. Lúc này, Dương Thắc cũng đã biết, Dương Phong viện quân lại là suýt chút nữa thì Dương Bách tính mệnh Hán Châu thủy tặc. Đương nhiên, Dương Phong cũng là có cần phải hướng Dương Thắc giải thích một chút. Hán Châu thủy tặc tại Lạc Dương có 7 thế tác, biết được phụ hoàng phái kế Tam Lục xuôi nam trợ Dương Bách, liền tại nửa đường độc thủ, đem kế Tam Lục bắt cóc đến Hỏa Liên đảo. Kế Tam Lục vốn là tham sống sợ chết, lại thêm gia quyến cũng bị Hỏa Phượng Hoàng Phan Ngọc Liên phái người lấy được Hỏa Liên đảo, thế là cũng chỉ có thể đầu phục Phan Ngọc Liên. Hán Châu chi chiến, Hán Châu quân đại bại, Dương Bách kém chút chết, khiến cho Hán Châu thủy tặc lại không bị chiêu an khả năng. Nhưng là, Hán Châu thủy tặc lại không xa xôi nam tìm nơi nương tựa Đại Ngô quốc, dù sao Đại Ngô quốc cũng không phải là lâu dài đất dung thân, sớm muộn đều sẽ bị Đại Sở quốc chiếm đoạt, bọn hắn y nguyên sẽ khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, ngay tại Hoàng Tổ phụ băng hà đằng sau, Phan Ngọc Liên phái ra sứ giả đi vào Yên Châu, nói là chuẩn bị đầu nhập vào tiểu chất. Tiểu chất cũng có chút khó khăn, thế là liền cho Phan Ngọc Liên ra một vấn đề khó, nói nàng chỉ cần có thể là Yến Châu lập xuống đại công, tiểu chất đáp đồng ý nàng quy hàng. Tiểu chất nguyên lai tưởng rằng bọn hắn là thủy tặc, tiểu chất nơi này làm sao lại dùng đến thủy tặc kiến công lập nghiệp đâu? Ai nghĩ đến, lần này cao câu ly quốc nội loạn, Hoa quốc đứng tay, khiến cho tiểu chất có thể có cơ hội nuốt vào Hải Châu, thật đúng là dùng tới Hán Châu thủy tặc, nói đến cũng là ý trời ạ. Dương Phong phen này lý do thoái thác, tuyệt đối là không chê vào đâu được. Hán Châu sau chiến đấu, những cái kia thủy tặc duy nhất có thể tìm nơi nương tựa, chỉ có Dương Phong. Mà Hải Châu chi địa, xác thực cũng là Dương Phong cơ duyên tốt, là kế hoạch bên ngoài thu hoạch. Việc này, mặc dù nháo đến Đại Sở quốc trên triều đình, cũng không khả năng sẽ có một người dám nói Dương Phong làm không đúng. Dương Thác minh bạch, Dương Phong cố ý hướng hắn giải thích một chút, chính là muốn mời hắn thay giải thích một chút, Hán Châu thủy tặc đột nhiên đầu nhập vào Yến Châu nguyên nhân. Dù sao, nếu là giải thích đường kính từ Yến Châu đi ra, hiệu quả tự nhiên không bằng từ Dương Thác trong miệng nói ra. Mà lại, Dương Phong cũng nghĩ nhìn xem, Dương Thác thái độ có phải hay không giống hắn những ngày này nói với hắn như thế, sẽ nghĩa vô phản cố duy trì hắn. Có mấy lời nói rất dễ dàng, nhưng làm lại liền không dễ dàng. Nhất là liên lụy tới hoàng quyền chi tranh. Chương 793, duy chỉ có đối với uy người, không cần uy tín. Chương 793, duy chỉ có đối với uy người, không cần uy tín. Giả Mạ Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ bộ này và quân đường lui bị gây mất, Hải Châu đại quyết chiến cũng liền kéo lên màn mở đầu. Bạch Hổ công thành, lại một lần nữa diễn ra, chỉ bất quá lần này là tại Hải Châu, đối công đánh Hoa quân chiếm lĩnh thành trì. Làm đệ nhất thành, Bạch Hổ dọc theo xe thang mây chạy vội lên đầu thành thời điểm, đầu tường Hoa quân cơ hồ tất cả đều sợ choáng váng, vậy mà quên đi chống cự. Có Bạch Hổ trợ lực, Yến Ký Liên quân tùy tiện liền cầm xuống đệ nhất thành. Cái này một thành Hoa quân, chọn vẹn hai vạn người, bị giết 10. Không không không, đầu hàng 10. Không không không, nhưng mà, phá thành đằng sau, Dương Phong liền sai người đem cái này 10. Không không không, Hoa quân tù binh cho bí mật lừa giết. Đối với cái này, Dương Thác có chút ngạc nhiên. Sát phu, cái này tại Đại Sở quốc là tuyệt đối không cho phép. Lúc trước, Hán Châu chi chiến, Dương Bách sở dĩ đại bại, cũng là bởi vì sát phu đưa tới Hán Châu thủy tặc liều chết lực chiến. Nhưng Dương Phong cho Dương Thác giải thích, chỉ có một câu, duy chỉ có đối với uy người, không cần uy tín. Duy chỉ có đối với uy người, không cần uy tín. Dương Thác có chút buồn bực, không rõ Dương Phong vì sao đối với uy người có dạng này thành kiến. Tại Dương Thác trong trí nhớ, Hán Đại Sở quốc vừa mới thành lập thời điểm, Hoa quốc đã từng phái ra sứ đoàn đi vào Lạc Dương, hướng Dương hiện chúc mừng. Về sau, Hoa quốc không ngừng có sứ đoàn đi Lạc Dương, học tập Đại Sở quốc tiên tiến khoa học kỹ thuật a, tiên tiến quản lý a, chờ chút. Những cái kia Hoa quốc sứ đoàn, từng cái đều là khiêm cung cực kỳ, gặp người chính là 90 độ lớn túi đầu, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, phi thường được tôn kính cảm giác. Bao quát Hoa quốc sứ đoàn những người kia, lúc nói chuyện cũng là 10 phần khiêm tốn, từ trước tới giờ không đánh gây đối phương nói chuyện, càng là một bộ rất thụ giáo dáng vẻ, để cho người ta tùy tiện liền có thể sinh ra hảo cảm đến. Cho nên, Dương Thác liền thực sự không rõ, như thế một cái khiêm tốn cẩn thận dân tộc, Dương Phong vì sao đối bọn hắn hận thấu xương. Dương Phong biết Dương Thác không hiểu, nhưng cũng không có giải thích, bởi vì không tốt giải thích thôi. Dương Phong cũng không thể nói, ta là xuyên qua tới, ta chỗ thế giới kia, có một quốc gia, cùng Hoa quốc một dạng, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Cái gọi là khiêm tốn cẩn thận, chỉ là đối với cường giả. Một khi chờ ngươi suy yếu, hắn liền sẽ lập tức lộ ra răng nanh răng nhọn, hung hăng cắn cổ của ngươi, đem ngươi máu hút khô. Giải thích không giải thích, không quan trọng, dù sao Dương Phong mục tiêu chính là đem Hoa quốc nam tử, không phân lao hấu, toàn bộ giết chết, chỉ để lại nữ nhân, từ từ đồng hóa. Bại báo rất nhanh liền truyền đến Dạ Mã Mộ Tổ Y Chi Kỳ trong tay, hắn quả thực là hít sâu một hơi. 20000 binh mã toàn quân bị diệt, ngay cả một cái bại binh đều không thể trở về, duy nhất tin tức chính là đầu tường Hoa quốc quân kỳ bị người ném xuống rồi, đổi thành Yến Châu Đại Sở quốc quân kỳ. 20000 tinh nhuệ trấn thủ thành trì a, lại bị Yến quân chỉ dùng không đến 2 canh giờ liền đánh hạ, còn náo loạn một cái toàn quân bị diệt, Dạ Mã Mộ Tổ Y Chi Kỳ thực sự không nghĩ ra, Sở quân là thế nào làm được. Đánh đánh bại không đáng sợ là không có bất kỳ cái gì tin tức phản hồi, không biết mình quân là thế nào bị đánh bại. Hoa quân binh lực tương đối lỏng lẻo, chỉ có cùng Sở quân rằng có cái kia một thành, là 20000 binh mã. Còn lại các thành, bất quá là mấy ngàn binh mã mà thôi. 20000 binh mã đều có thể toàn quân bị diệt, mấy ngàn binh mã tự nhiên là không đủ Sở quân từng miếng một mà ăn. Có thể bị Uy Vương phái đến Hải Châu, Dạ Mã Mộ Tổ Ý Chi Kỳ tự nhiên không phải hạng người vô năng, lập tức liền hạ xuống mệnh lệnh, toàn tuyến co vào binh lực, tập trung một thành phòng thủ. Đồng thời, Dạ Mã Mộ Tổ Ý Chi Kỳ lại phái ra mấy trăm người, hóa trang thành cao câu ly quốc bách tính, đến mấy cái kia hải cảng, tùy thời đoạt thuyền ra biển, về Hoa quốc báo tin. Về phần có thể chạy đi mấy người, Dạ Mã Mộ Tổ Ý Chi Kỳ không cách nào xác định. Mà lại, dùng thuyền đánh cá trở về Hoa quốc, nguy hiểm hệ số thực sự quá lớn, phàm là gặp được một lần sóng biển, chính là thuyền lật người vong hạ tràng, chớ đừng nói chi là loại kia đủ để đem chiến hạm đều lật tung sóng lớn. Tựa hồ Sở quân liệu định Dạ Mã Mộ Tổ Ý Chi Kỳ sẽ co vào chiến tuyến, phái ra tất cả kỵ binh, tại Bạch Hổ phối hợp xuống, lấy thiểm điện chiến thuật, tập kích mấy cố Hoa quân, chém giết hơn 2 vạn người, thu hàng 15,000 người. Cho nên, khi Hoa quân toàn bộ thối lui đến dựa lưng vào mã giữ hải cảng tòa kia đông cao thành thời điểm, Hoa quân binh mã cũng chỉ còn lại có 40,000. Dạ Mã Mộ Tổ Ý Chi Kỳ đơn giản muốn khóc. Nguyên bản cùng Sở quân là bất phân cao thấp, làm sao cái kia Yến Vương Dương Phong đi vào đằng sau, chiến cuộc liền biến thành dạng này, a 40,000 binh mã khốn thủ cô thành, trước không tiến đường, sau không ai giúp quân, Hoa quân sĩ khí cơ hội là ngã xuống cực điểm. Ngày thứ hai, liền có 10 cái Hoa quân bại binh chạy trốn trở về. Dạ Mã Mộ Tổ Ý Chi Kỳ tự mình đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới đem bọn hắn một lần nữa sắp xếp trong quân. Bại quân sắp xếp trong quân quy củ, chính là không có khả năng đồng thời sắp xếp một doanh, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, mà là muốn triệt để xáo trộn, sắp xếp khác biệt trong doanh. Nhưng Dạ Mã Mộ Tổ Ý Chi Kỳ rất nhanh liền hối hận. Những bại binh này bị đánh tan sau sắp xếp các doanh đằng sau, những bại binh này liền trắng trợn tuyên truyền Sở quân ưu đãi tù binh tin tức, nói cái gì Sở quân ăn cái gì, tù binh liền ăn cái gì, ngừng lại đều có thịt. Bọn hắn còn nói, Sở quân bên trong chẳng những có người Sở, còn có hung nô nhân, còn có thiết là người, còn có cao câu ly người, đãi nộ cũng là hoàn toàn tương tự. Còn có, Sở quân binh sĩ nếu là lập xuống chiến công, sẽ có cô nương xinh đẹp chủ động tới cửa cầu hôn. Bởi vì tại Yến Châu, quân nhân địa vị là cao nhất. Chỉ là thời gian một ngày, mấy cái này tin tức gieo rắc ra, Hoa quân liền triệt để tin tưởng. Càng thêm không có chiến ý Dạ Mã Mộ Tổ Ý Chi Kỳ tự nhiên cũng nhận được hồi báo, nhưng lại đã chậm, bởi vì những tin tức này đã tại Hoa quân trong quân doanh quyết tán, mà lại tốc độ thật nhanh. Dạ Mã Mộ Tổ Ý Chi Kỳ đương nhiên minh bạch, mấy cái này bại binh là Sở quân cố ý thả lại tới, cũng không phải là bọn hắn nói tới chính mình trốn về đến. Sở quân mục đích chính là muốn tan rã Hoa quân quân tâm, tiến tới đạt tới nhất cử khắc thành mục đích. Nếu không, nếu là 40,000 Hoa quân liều chết một trận chiến, mặc dù Sở quân có thể khắc thành, thương vong cũng tất nhiên sẽ rất lớn. Có thể bởi như vậy, liền không giống với lúc trước. Dương Phong tê dại cái này 10 cái bại binh, để bọn hắn tại Hoa Quân bên trong gieo rắc tin tức, khiến cho Hoa Quân cũng đã không thể liều chết một trận chiến, khoảng cách thành phá tự nhiên là không xa. Dưới sự tức giận, Dạ Mạ Mộ Tổ ý chỉ kỳ lập tức làm ra một cái sai lầm lựa chọn, đó chính là đem cái này 10 cái bại binh toàn bộ chém đầu gian chúng. Làm xong cái này chuyện ngu xuẩn đằng sau, Dạ Mạ Mộ Tổ ý chỉ kỳ rất nhanh liền hối hận, hắn tương đương là cho Sở Quân trợ lực một thành. Ngươi muốn à, người ta Sở Quân tại ưu đãi tù binh, có thể ngươi Hoa Quân chủ soái lại muốn giết bại binh, lưu cho Hoa Quân con đường tự nhiên là chỉ có hai đầu. Thứ nhất, chết tử. Thứ hai, đầu hàng. Mà có thể bảo mệnh, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đầu hàng. Dạ Mạ Mộ Tổ ý chỉ kỳ hối hận, nhưng cũng đã chậm, dù sao cái kia mười mấy quả không cam lòng đầu lâu đều là chết không nhắm mắt dáng vẻ. Không có cách nào, Dạ Mạ Mộ Tổ ý chỉ kỳ chỉ có thể bổ cứu, nói là cái này mười cái bại binh đã đầu hàng Sở Quân. Cái gì gọi là mắc thêm lỗi lầm nữa? Dạ Mạ Mộ Tổ ý chỉ kỳ cách làm, chính là mắc thêm lỗi lầm nữa. Hoa Quân binh sĩ tất cả đều giận. Giết bại binh không nói, còn phải lại hủy đi thanh danh của bọn hắn, để bọn hắn ngay cả tiền trợ cấp đều lấy không được, đi theo dạng này chủ soái, còn có cái gì tiền đồ? Thế là, một trận ngay cả kẻ đầu Têu Dương Phong cũng không ngờ tới bất ngờ làm phản, tại Hoa Quân phát sinh.